Chương 188, truyền kỳ chuyện cũ chương 188, truyền kỳ chuyện cũ. Theo tiệc cưới bầu không khí dần dần khôi phục bình thường, trong trang viên các tân khách cuối cùng từ vừa rồi trận kia kinh tâm động phách trong xung đột lấy lại tinh thần. Nhưng mà ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia vừa mới đến áo trắng thân ảnh. Một đám thế gia các gia chủ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, nhao nhao đứng dậy, hướng phía Lâm Huyền vị trí đi đến. Cầm đầu phí quản gia vẫn như cũ nụ cười chân thành, Dương Nhất Phương đi theo hắn bên cạnh thân, trên mặt còn mang theo vài phần cảm kích. Tả môn trưởng. Dương Nhất Phương dẫn đầu tiến lên, chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Đa tạ ngài hôm nay bên vực lẽ phải, nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, cuộc hôn lễ này sợ là muốn bị quấy đến không còn hình dáng. Lâm Huyền khẽ bước cằm, Dương gia chủ khách tức giận, ta chính là đến từ hỉ khí, vừa bạn gặp phải mà thôi. Phí quản gia cũng cười híp mắt tiến lên trước, Tả môn trưởng nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia à. Ngài có thể tới tham gia Dương gia chuyện vui, thật là làm cho hôn lễ này thật là vinh hạnh. Mấy vị khác gia chủ cũng nhao nhao tiến lên chào, thái độ cung kính bên trong mang theo vài phần kính sợ, đây chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân, đại doanh tiên nhân. Lâm Huyền từng cái đáp lễ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi trận kia phong ba chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Lúc này, Dương Nhạn lôi kéo một nhân trực đi tới. Tân Nương đã một lần nữa đắp lên đỏ khăn cổ dâu, nhưng trong thanh âm tràn đầy cảm kích, vạn bối Dương Nhạn mang theo phu quân một nhân trực, bái tạ Tả môn trưởng trượng nghĩa tương trợ. Nói, hai người lại thật muốn quỳ xuống hành đại lễ. Lâm Huyền nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ nhu hòa lực đạo nâng hai người, không cần như thế, hôm nay là các ngươi ngày đại hỷ, những này nghi thức xã giao thì miễn đi. Dương Nhạn hốc mắt từng đỏ, nếu không phải Tả môn trưởng mở miệng, kia Tiêu Vạn Thành chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, vợ chồng chúng ta hai người đi. Lâm Huyền cắt ngang nàng. Chuyện vui liền nên thật cao hứng, những cái kia việc khó chịu, quên chính là. Dương Nhất Phương cũng liền bội nói, Nhạn Nhi, Tả môn trưởng nói đúng, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, chớ có lại nghĩ những cái kia bực mình chuyện. Hắn chuyển hướng Đông Phương Vô Cấu cùng Đông Phương Vô Tình, trịnh trọng chắp tay, còn có hai vị này tiểu hữu, hôm nay nhờ có các ngươi xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, ta Dương gia nhớ kỹ. Ngày sau nếu có cần, ta Dương Nhất Phương sẽ làm kiệt lực tương báo. Đông Phương Vô Cấu chắp tay đáp lễ, Dương gia chủ nói quá lời, vãn bối bất quá là không quen nhìn kia giám sát sứ diễn xuất mà thôi, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đông Phương Vô Tình cũng là thẳng thắn, chính là đám người kia quá ước hiếp người, ta nhìn liền đến khí. Bất quá Dương gia chủ, ngài nếu là thật muốn cảm ơn chúng ta, không bằng nhiều hơn vài hũ rượu ngon. Vừa rồi đánh một trận, miệng cô thật sự. Lời nói này đến ngay thẳng, dẫn tới chung quanh mấy vị gia chủ đều nở nụ cười. Dương Nhất Phương cũng cười, dễ nói dễ nói. Hôm nay rượu bao no, tiểu hưu muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu. Đông Phương Vô Cấu khẽ lắc đầu, đối với mình cái này đệ đệ tính tình thực sự bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ được chuyển hướng Lâm Huyền. Từ khi rời đi Đông Phương Nhất Tộc bí cảnh, bước vào giang hồ đến nay, đại doanh tiên nhân bốn chữ này giống như lôi sâu thai. Thiên hạ đệ nhất, huyền môn đứng đầu, lấy sức một mình đặt vững huyền môn thiên hạ đệ nhất tông môn địa vị tồn tại. Bây giờ tận mắt nhìn đến, Đông Phương Vô Cấu mới phát hiện, vị này trong truyền thuyết đại doanh tiên nhân, khí chất so với hắn tưởng tượng càng thêm xuất trần. Áo trắng tóc trắng, chân trần mà đứng, rõ ràng đứng ở trong đám người, lại dường như cùng quanh mình mọi thứ đều cách một tầng vô hình màn mỏng. Loại kia siêu nhiên vật ngoại cảm giác, không phải giả bộ, mà là sinh mệnh bản chất đã khác biệt tự nhiên bộc lộ. Lâm Huyền cảm nhận được Đông Phương Vô Cấu nhìn chăm chú, nhưng lại không để ý, chỉ là đối Tiêu Bình An vẫy vẫy tay. Tiêu Bình An liền vội vàng tiến lên, "Sư huynh." Lâm Huyền quan sát tỉ mỉ hắn một phen, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Không tệ, lịch sinh nhị trọng đã vững chắc, những năm này không có bổ phí." Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Bình An thể nội tiên tiên nhất khí lưu chuyển hòa hợp. Mặc dù so với chính mình còn kém xa lắm, nhưng so với năm đó cái kia tiên tiên không đủ tu luyện chật vật sư đệ, đã là cách biệt một trời. Tiêu Bình An trong lòng ấm áp, nhờ có sư huynh năm đó chỉ điểm, để cho ta xuống núi du lịch, mới có hôm nay. Tu hành trung quy là mình sự tình, Lâm Huyền thản nhiên nói. Ngươi có thể đột phá, là chính ngươi tạo hóa. Lúc này, Dương Nhất Phương cung kính dẫn Lâm Huyền đi hướng chủ bàn, Tả môn trưởng, xin mời ngồi. Lâm Huyền cũng không chối từ, theo Dương Nhất Phương tại chủ vị ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, trong toàn bộ trang viên bầu không khí tựa hồ cũng biến đổi. Nguyên bản còn có chút ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt thấp xuống, ánh mắt mọi người đều như có như không liếc nhìn bên này. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi, thực sự quá nặng đi. Cho dù là những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu con em thế gia, giờ phút này cũng thu liễm ngạo khí, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị kia áo trắng tiên nhân. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò kính sợ, còn có một tia khó mà ức chế luôn tới. Tiêu Bình An thì về tới ban đầu chỗ ngồi, Đông Phương Vô Tình lập tức bu lại, "Tiêu huynh, sư huynh của ngươi cũng quá lợi hại a." Một câu liền đem lão gia hỏa kia dọa lui. Đông Phương Vô Cấu cũng ngồi xuống, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt giống nhau mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, Lý Thừa Phong mang theo Vương Quyền bá nghiệp, Dương Nhất Thán, còn có Lanh Lợi Vương Quyền Túy đi tới. "Tiểu sư thúc." Lý Thừa Phong đối Tiêu Bình An hành lễ, sau đó giới thiệu nói: "Vị này là Vương Quyền gia Vương Quyền bá nghiệp công tử, vị này là Dương gia Dương Nhất Thán công tử, đây là bá nghiệp muội muội, Vương Quyền Túy." Tiêu Bình An cười chắp tay, sớm nghe nói về mấy vị đại danh, thiên tiêu bảng bên trên thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Vương Quyền bá nghiệp ôm quyền đáp lễ, ánh mắt lại tại Đông Phương Vô Cấu trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, "Tiêu tiền bối quá khen, so với thiên tiêu bảng thứ 201 hạt bụi huynh, ta còn kém xa lắm." Đông Phương Vô Cấu bình tĩnh nói: "Bá nghiệp công tử khách khí, thiên tiêu bảng xếp hạng bất quá hư danh, thực lực chân chính như thế nào, còn muốn giao thủ mới biết được." Vương Quyền bá nghiệp trong mắt lóe lên một tia chiến ý, đang có ý này, ngày khác nhất định phải mời Đông Phương huynh chỉ giáo. "Tốt tốt." Đông Phương Vô Tình vỗ tay. "Đến lúc đó ta cũng tới." Tiêu Bình An lại giới thiệu Đông Phương huynh đệ thân phận, mấy người xem như chính thức quen biết. Một đám người trẻ tuổi ngồi vây quanh một bàn, mặc dù đến từ khác biệt thế lực, tuổi tác cũng chênh lệch có mười mấy tuổi, nhưng dù sao đều là đương thời thiên tiêu, rất nhanh liền quen thuộc lên. Đông Phương vô tình nhất là không chịu nổi tính tình, hắn tiến đến Tiêu Bình An bên người, hạ giọng, ánh mắt lại sáng lấp lánh, "Tiêu huynh, ngươi cùng ngươi sư huynh lâu như vậy, khẳng định biết hắn không ít chuyện a. Mau cùng chúng ta nói một chút, đại doanh tiên nhân năm đó là thế nào thành danh? Nghe nói hắn một người liền chọn lấy toàn bộ đạo minh." Lời này vừa ra, trên bàn tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Dương Nhất Thán cũng có chút nghi ngờ, hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Vương Quyền Bá Nghiệp càng là ánh mắt sáng rực, hắn từ nhỏ đã nghe phụ thân nhắc lên vị này Tả Thúc truyền kỳ, nhưng cụ thể chi tiết lại biết không nhiều. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng Đường Long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 189, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Chương 189, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lý Thừa Phong cũng mong đợi nhìn xem Tiêu Bình An, xem như Lâm Huyền thần truyền đệ tử, hắn đối sư tôn quá khứ hiểu rõ kỳ thật cũng rất có hạn. Tại Huyền môn bên trong, Lâm Huyền rất ít đề cập quá khứ của mình, Tiêu Bình An càng là cơ hội không đề cập tới. Tiêu Bình An nhìn xem một vòng ánh mắt mong đợi, cười cười, "Sư minh chuyện cũ a." Kia đến theo rất nhiều năm trước nói đến. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy sư minh là tại Huyền môn trước sân môn. Khi đó ta còn nhỏ, đi theo sư phụ ở tại trên núi, có một ngày sư phụ xuống núi mua rượu, ta một mình tại cửa ra vào chơi, liền thấy một cái áo trắng tóc trắng thiếu niên theo dưới núi đi tới." Tiêu Bình An giảng thuật thật sự chậm, theo Lâm Huyền du lịch trở về, tới mang theo hắn xuống núi lịch lãm, chứng kiến hồng trần phồn hoa, Nam Quốc chi chiến. Lại đến về sau một người khiêu chiến đạo minh, bại tận quần hùng thiên hạ. Trận chiến kia ta ngay tại hiện trường. Tiêu Bình An thanh âm mang theo một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Lúc ấy đạo minh tổng bộ trên diễn võ trường, các lớn đạo minh thế gia gia chủ, trưởng lão tề tụ, còn có kiếm tông Thanh Dương kiếm tiên. Sư minh liền như thế từng bước một đi đến lôi đài, áo trắng chân trần, đối mặt toàn bộ đạo minh tinh anh. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Vương Quyền Túy vội vã không nhịn nổi hỏi. Sau đó, Tiêu Bình An cười. Sau đó sư minh liền hỏi một câu lời nói, vị kia tới trước. Ta nhớ được cái thứ nhất lên đài chính là Trương gia một vị đệ tử. Sư minh đưa tay, cách không một bậc hai, người kia liền bay ra ngoài. Cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp bảy tám người, tất cả đều bị một bàn tay đập bay. Sư minh liền bước chân đều không có xê dịch một chút. Đông Phương vô tình nghe được trợn mắt hốt mồm, như thế, mạnh như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Tiêu Bình An tiếp tục nói, về sau đạo minh các nhà đệ tử tinh anh kết trận với công, sư minh ngay tại trong trận đi bộ nhàn nhã, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Bất luận chiêu thức gì, trận pháp gì, ở trước mặt hắn đều yếu ớt như giấy dán như thế. Lại về sau, bây giờ Vương Quyền gia gia chủ tự mình ra tay. Thiên địa nhất kiếm uy thế kinh người, nhưng sư minh vẫn như cũ là một bàn tay, kiếm quang vỡ nát, đối phương bay rất ra ngoài. Cuối cùng là Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương Tiêu Bình An thanh âm thấp xuống. Kiếm tiên ra tay, tất nhiên là không phải tầm thường. Sư minh rốt cục không còn dùng bàn tay, mà là duỗi ra một chỉ, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, Thanh Dương kiếm tiên kiếm chiêu liền rách. Trên bàn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tưởng tượng thấy trận chiến kia cảnh tượng, áo trắng tiên nhân đứng ở lôi đài, bại tận đạo minh tinh anh, một chỉ phá kiếm tiên. Kia là phong thái cỡ nào? Như thế nào khí phách? Sau trận chiến ấy, Tiêu Bình An chậm rãi nói, "Huyền môn chi danh, vang vọng thiên hạ. Sư minh đại doanh tiên nhân tôn hiệu, cũng từ đây truyền ra. Mà Huyền môn, cũng theo lúc trước chỉ có ta cùng sư minh hai người tiểu một phái, thành bây giờ thiên hạ đệ nhất tông môn." Đông Phương vô tình lẩm bẩm nói, "Một người định một tông. Đây mới thật sự là truyền kỳ a." Vương Quyền Bá Nghiệp nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, một ngày nào đó, hắn cũng muốn đứng tại cao như vậy độ, nhường người trong thiên hạ đều nhớ kỹ tên của hắn. Dương Nhất Thán trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ, "Đại doanh tiên nhân, danh xứng với thực." Lý Thừa Phong xem như Lâm Huyền đệ tử, giờ phút này trong lòng càng là dâng lên vô hạn tự hào. Nhưng hắn cũng minh bạch, sư tôn có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, phía sau nỗ lực cố gắng cùng kinh nghiệm gian nguy, tuyệt không phải người ngoài có khả năng tưởng tượng. Lâm Huyền, không, hài tử, không có chút nào gian khổ. Một bên khác, chủ trên bàn, Lâm Huyền cùng mấy vị gia chủ tán gẫu, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng người trẻ tuổi kia một bàn. Nhìn thấy Tiêu Bình An ngay tại giảng thuật chuyện cũ, một đám người trẻ tuổi nghe đến mê mẩn, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Phí quản gia theo Lâm Huyền ánh mắt nhìn, cũng cười. Tả môn trưởng, ngài nhìn những người tuổi trẻ này, có nhiều sức sống à, so với chúng ta năm đó, thật là náo nhiệt nhiều. Lâm Huyền lại lắc đầu, tiểu phí, lời này không phải đối. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, chúng ta một đời kia, Câu Nguyệt tiểu tử kia có thể so sánh bọn hắn còn có thể dày bỏ. Năm đó hắn vừa sáng lập Thần Hỏa Sơn trang thời điểm, ba ngày hai đầu liền lôi kéo ta luật bàn, thua còn khúc phục, nhất định phải uống đến nằm xuống mới bỏ qua. Mấy vị gia chủ nghe vậy đều nở nụ cười. Đông Phương Câu Nguyệt tính tình, tại đạo minh là có tiếng nhảy thoát hào sảng. Bất quá Lâm Huyền lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua kia một bàn người trẻ tuổi. Có một chút ta có thể khẳng định, những hài tử này mới là tương lai hy vọng. Ngữ khí của hắn biến nghiêm túc, Hoàng Kim đại thế a. Một thời đại, thế mà có thể hiện ra nhiều như vậy bất thế gia thiên kiêu yêu nghiệt. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại càng không cần phải nói những cái kia dù chưa lên bảng, lại giống nhau bất phàm người trẻ tuổi. Dương Nhất Phương gật đầu đồng ý, Tả môn trưởng nói đúng. Thế hệ này người trẻ tuổi, thiên phú chi cao, lòng dạ chi thịnh, sắc thực viễn siêu trước kia. Ta Dương gia thở dài, Vương quyền gia Vương quyền bá nghiệp, Đông Phương nhất tộc Đông Phương vô cấu, Đông Phương vô tình, còn có huyền môn quý đồ Lý Thừa Phong. Đợi một thời gian, nhất định có thể chống lên một mảnh bầu trời. Phí quản gia cũng cảm khái nói, đúng vậy à, nhìn xem những hài tử này, lão phu đều cảm thấy mình già. Bất quá có thể nhìn thấy đạo minh có người kế tục, cũng là chuyện may mắn. Lâm Huyền bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay. Hắn nhìn qua nơi xa đám kia triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, chậm rãi ngâm nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên đều yên lặng xuống tới. Bất luận là thế hệ trước gia chủ trưởng lão, vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên tài tử đệ, đều yên lặng thưởng thức câu nói này. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đúng vậy à, mỗi một cái thời đại đều có thuộc về mình anh hùng, mỗi một cái thời đại đều có thuộc về mình truyền kỳ. Thế hệ trước huy hoàng cuối cùng rồi sẽ đã qua, một đời mới thiên kiêu ngay tại cuộc khởi. Đây chính là truyền thừa, đây chính là hy vọng. Chủ trên bàn, mấy vị gia chủ bèn nhìn nhau cười, nâng chén cộng ẩm. Người trẻ tuổi kia một bàn, Vương quyền bá nghiệp trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn thấp giọng tái diễn câu nói kia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho thời đại này nhớ kỹ ta Vương quyền bá nghiệp danh tự. Đông Phương vô cầu yên lặng nắm chặt chuôi kiếm, Đông Phương vô tình thì nhếch môi, lộ ra một nụ cười sán lạ. Dương Nhất Thán mi tâm tiên nhãn có chút lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thừa Phong nhìn về phía sư tôn phương hướng, trong lòng âm thầm thề, định không phụ sư tôn hy vọng, tất nhiên nhường huyền môn chi đạo, truyền thừa không thôi. Tiêu Bình An nhìn xem bọn này hăng hái người trẻ tuổi, lại nhìn một chút nơi xa lạnh nhạt tự nhiên sư minh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây chính là hắn chứng kiến thời đại. Tiệc cưới tiếp tục, hoan thanh tiếu ngữ lại lần nữa vang lên. Nhưng tất cả mọi người biết, tối nay về sau, có một số việc đã khác biệt. Một đời mới thiên kiêu nhóm chính thức leo lên sân khấu, thuộc về bọn hắn thời đại vừa mới bắt đầu. Mà cái kia ngồi chủ vị, áo trắng tóc trắng thiên hạ đệ nhất, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trong mắt mang theo vui mừng, cũng mang theo chờ mong. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của người trẻ tuổi. Cái này thời đại, cuối cùng sẽ lưu lại thuộc về bọn hắn truyền thuyết. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 190, rời đi chương 190, rời đi tiệc cưới rất nhanh kết thúc. Các tân khách lần lượt rời đi, các thế gia người lẫn nhau chắp tay chào từ biệt, trên mặt đều mang mấy phần phức tạp biểu lộ. Hôm nay của hôn lễ này, đã định trước sẽ trở thành đạo minh tương lai trong một đoạn thời gian rất dài để tải câu chuyện. Đông Phương Vô Cấu cùng Đông Phương Vô Tình đứng tại ngoài trang viên trưởng đỉnh bên cạnh, đang cùng Tiêu Bình An cáo biệt. Tiêu Minh, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đông Phương Vô Cấu chắp tay nói, trong giọng nói mang theo chân thành cảm khái. Trong khoảng thời gian này ở chung, mặc dù thời gian không dài, nhưng cùng nhau trải qua hôm nay cuộc phong ba này, giữa lẫn nhau đã có bằng hữu tình nghĩa. Tiêu Bình An đáp lễ lại, mỉm cười nói, con đường tu hành từ từ, luôn có gặp lại ngày. Không một hạt bụi huynh kiếm pháp thông thần, ngày khác nhất định có thể vang danh thiên hạ. Kia là đương nhiên. Đông Phương Vô Tình cướp lời nói, vỗ bộ ngực. Anh ta tương lai khẳng định là muốn làm đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó Tiêu Minh ngươi cần phải đến cổ động a. Đông Phương Vô Cấu bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, đừng muốn nói bậy. Tiêu Bình An lại cười, Vô Tình thẳng thắn đáng yêu, phần này tâm tính tại trên con đường tu hành ngược lại là khó được ưu thế. Đúng rồi, hắn từ trong ngực lấy ra hai cái ngọc giản, phân biệt đưa cho Đông Phương huynh đệ, đây là ta huyền môn đưa tin ngọc giản, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng rót vào pháp lực sau liền có thể truyền lại tin tức. Ngày sau nếu có cần, hoặc muốn tìm ta luận bàn luận đạo, có thể bằng này liên hệ. Đông Phương Vô Cấu trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ Tiêu Minh. Đông Phương Vô Tình thì tò mò đuốt đuốt ngọc giản, hướng bên trong rót vào một tia thuần chất dương viêm, ngọc giản lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, hắn giật nảy mình, ai? Bày ra. Tiêu Bình An bật cười, Vô Tình huynh đệ, đây là đưa tin dùng, không phải đèn lồng. Mọi người đều cười. Lúc này, Vương Quyền Bá Nghiệp, Dương Nhất Thán, Vương Quyền Túy mấy người cũng đi tới, từng cái cáo biệt. Vương Quyền Bá Nghiệp ôm quyền nói, Tiêu tiền bối, hôm nay đa tạ ngài vì bọn ta giảng thuật đại doanh tiên nhân chuyện cũ, được lợi rất nhiều. Ngày khác nếu có cơ hội, còn mời tiền bối chỉ điểm kiếm pháp. Khách khí. Tiêu Bình An gật đầu. Người thiên tư chắc tuyệt, lại có tiên địa nhất kiếm truyền thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là nhớ lấy, kiếm đạo tuy nặng phong mang, cũng cần giấu đi mũi nhọn tại vỏ, phương đến chân ý. Vương Quyền Bá Nghiệp như có điều suy nghĩ, van bối ghi nhớ. Dương Nhất Thắng cũng tới tiến lên lễ, mi tâm thiên nhãn hơi mở, dường như muốn nhìn rõ Tiêu Bình An tu vi sâu cạn. Nhưng nhìn thấy chỉ là một mảnh sâu xa như biển khí tức, trong lòng của hắn thất kinh, cung kính nói, Tiêu tiền bối bảo trọng. Thở dài công tử thiên nhãn đã mở, tiền đồ vô lượng. Tiêu Bình An cười nói, bất quá con đường tu hành, có khi thấy thái thanh ngược lại không đẹp, thích hợp hồ đồ, cũng là trí tuệ. Dương Nhất Thắng khẽ giật mình, lập tức có chút hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vương Quyền Túy thì lanh lợi lại gần, Tiêu tiền bối, ngài về huyền môn sau, có thể hay không giúp ta hỏi một chút tạ tiền bối, có thu hay không nữ đệ tử a? Ta cũng tưởng tượng ngài cùng Lý sư huynh lợi hại như vậy. Lý Thừa Phong ở một bên dở khóc dở cười, nhỏ say, huyền môn. đồng dạng không thu cái khác thế gia đệ tử. Hỏi một chút đi, hỏi một chút đi. Vương Quyền Túy bĩu môi. Tiêu Bình An cười lắc đầu, tốt, nếu có phù hợp cơ hội, ta giúp ngươi hỏi một chút, bất quá con đường tu hành gian khổ, ngươi cần phải biết. Ta không sợ khổ. Vương Quyền Túy ưỡn ngực. Đám người lại là một hồi tiếng cười. Cáo biệt hoàn tất, Tiêu Bình An đối Lý Thừa Phong nhẹ gật đầu, hai người hướng phía trong trang viên đi đến. Lâm Huyền giờ phút này đang đứng tại dưới một gốc cây cổ thụ, áo trắng tóc trắng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng phiêu động, hắn đưa lưng về phía đám người, ánh mắt dường như nhìn về phía cực xa bầu trời. Sư Minh. Tiêu Bình An tiến lên cung kính hành lễ. Lý Thừa Phong cũng liền đội vàng con người, sư tôn. Lâm Huyền chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua hai người, khẽ bước cằm, Bình An, ngươi du lịch nhiều năm, bây giờ nghịch sinh nhị trọng đã vững chắc, là thời điểm về tông môn tiềm tu, xung kích cảnh giới cao hơn. Là, sư Minh. Tiêu Bình An đáp. Những năm này du lịch, xác thực thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy tự thân tu vi tới bình cảnh, cần tĩnh tâm lắng đọng. Lâm Huyền lại nhìn về phía Lý Thừa Phong, thuận gió, ngươi tùy ngươi sư thúc cùng nhau trở về. Huyền môn tàng thư các tầng thứ ba đã vì ngươi mở ra, bên trong có năm đó ta lưu lại một chút ngộ đạo tâm đắc, ngươi có thể tự hành lĩnh hội. Lý Thừa Phong nhãn tỉnh sáng lên, đa tạ sư tôn. Bất quá Lâm Huyền lời nói xoay chuyển, ta còn có chút sự tình phải xử lý, các ngươi về trước huyền môn. Tiêu Bình An nao nao, sư minh muốn đi nơi nào? Có thể cần đệ tử cùng đi. Lâm Huyền lắc đầu, không cần, việc này ta một mình xử lý liền có thể. Các ngươi sau khi trở về, nhường trong môn đệ tử hảo hảo tu hành, chớ có buông lỏng. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng thâm ý trong lời nói nhường Tiêu Bình An trong lòng run lên. Sư minh, thật là có cái gì đại sự muốn xảy ra. Lâm Huyền nhìn về phía phương tây chân trời, nơi đó tà dương đã từ từ chìm vào quần sơn, chỉ còn lại một bệnh đỏ sậm, thiên cơ các đống nhiên hiện thế, vẫy phong vân. Các thế gia thiên tài bội xuất, yêu nghiệt hoành hành. Thiên hạ này, thái bình quá lâu. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, thịnh thế đến, hoàng kim đại thế xưa nay không chỉ là kỳ ngộ, càng là kiếp nạn. Tiêu Bình An trầm mặc một lát, trinh trọng nói, đệ tử minh bạch, chắc chắn đốc xúc trong môn đệ tử siêng năng tu hành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi thôi. Lâm Huyền khoát khoát tay. Tiêu Bình An cùng Lý Thừa Phong liếc nhau, lần nữa không mình hành lễ, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía huyền môn phương hướng bay đi. Chờ hai người thân ảnh biến mất ở chân trời, Lâm Huyền lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ, nhìn qua dần dần tối xuống bầu trời, dường như đang suy tư điều gì. Gió đêm thổi tới, bóng cây lắc lư. Hồi lâu, Lâm Huyền rốt cục động. Hắn một bước phóng ra, thân hình đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, lại một bước, đã biến mất tại quần sơn ở giữa. Bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt qua hơn 10 dặm. Kiếm Tông. Mặc dù những năm này tại Đạo Minh bên trong thanh thế không bằng Vương Quyền, Phương Đông trở thế ra, nhưng Kiếm Tông nội tình thâm hậu, nhất là đương đại kiếm tiên Lạc Dương, tức thì bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Đương nhiên, cái này thứ nhất muốn xếp hạng trừ cái nào đó không tại kiếm đạo hệ thống bên trong Lâm Huyền. Bóng đêm càng thâm, Kiếm Tông sơn môn bao phủ tại mông lung ánh trăng bên trong. Thủ sơn đệ tử chỉ cảm thấy một hồi luồng gió mát thổi qua, mơ hồ nhìn được một đạo bóng trắng hiện lên, nhưng nhìn kỹ lại nhưng lại không có cái gì, chỉ coi là hoa mắt. Kiếm Tông hậu sơn, một chỗ yên lặng động phủ trước, Lâm Huyền đứng chắc tay, nhìn xem động phủ trên cửa đá vết kiếm. Những cái kia vết kiếm sâu cạn không đồng nhất, giăng khắp nơi, nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo kiếm ý, tiền bối kiếm ý, cũng là càng phát ra tinh thuần. Lâm Huyền nhẹ giọng tự nói, hắn cũng không gõ cửa, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Một lát sau, trong động phủ truyền tới một dàn mua lại trung khí 10 phần thanh âm, đại doanh tiên nhân đích thân tới, sao không tiến đến một lần? Cửa đá im ắng mở ra, lộ ra bên trong đơn giản động phủ. Lâm Huyền cất bước mà vào. Trong động phủ bày biện đơn giản, chỉ có một trương giường đá, một trương bàn đá, mấy cái bồ đoàn. Một cái lao giả áo xám xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt lúc khép mở ẩn có kiếm quang lưu chuyển, chính là Kiếm Tông thái thượng tổ sư, Kiếm đạo nhân. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 191, tiến về Kim Quang chùa. Chương 191, tiến về Kim Quang chùa. Nhìn thấy Lâm Huyền, Kiếm đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, "Tả môn trưởng đại gia quang lâm, lão phu cái này đơn sơ động phủ cũng là thật là vinh hạnh." Lâm Huyền cũng không khách khí, tại một cái khác bồ đoàn bên trên ngồi xuống, "Kiếm lao đầu, nhiều năm không thấy, ngươi cũng là càng sống càng tinh thần." Kiếm đạo nhân cười ha ha một tiếng, "So ra kém Tả môn trưởng ngươi, đệ nhất thiên hạ tiên tuổi, thật là thật đánh ra tới." Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch không ít, nhưng trước kia từng có mấy lần gặp nhau. Bây giờ xem như quen biết cũ, đang khi nói chuyện liền thiếu chút khách sáo. Hàn huyên vài câu sau, Lâm Huyền trực tiếp cắt vào chính đề, "Kiếm lao đầu, ta hôm nay đến là có chuyện hỏi." Kiếm đạo nhân thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Tả môn trưởng mời nói." "Thiên cơ các." Lâm Huyền phun ra ba chữ, "Ngươi cũng đã biết nội tình gì?" Kiếm đạo nhân nhíu mày, trầm ngâm một lát sau lắc đầu, "Cái này thiên cơ các xuất hiện đến cực kỳ kỳ quặc, dường như trong vòng một đêm liền xung ra, hơn nữa thủ bút cực lớn, trực tiếp ban bố thiên kiêu bảng, quấy thiên hạ phong vân." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Lão phu cũng âm thầm điều tra qua, nhưng thiên cơ các làm việc bí ẩn, đến nay không người biết được chân chính chỗ, lại càng không biết phía sau là ai đang thao túng." Lâm Huyền ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá, lấy ngươi góc nhìn, trong thiên hạ này, ai có năng lực trong bóng tối bồi dưỡng cỗ thế lực như vậy, lại có thể tránh đi đạo mình cùng các thế gia nhãn tuyến. Kiếm đạo nhân trầm mặt thật lâu, lúc này mới chậm rãi phun ra, ngươi nói là Ngạo Lai Tam thiếu. Lâm Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi cũng cho rằng như vậy. Ngoại trừ Tam thiếu, lão phu nghĩ không ra người thứ hai có như vậy năng lực cùng động cơ. Kiếm đạo nhân cười khổ. Tên kia từ trước đến nay thần bí, thực lực sâu không lường được, lại làm việc không theo lẽ thường, nếu nói ai có thể lặng yên không một tiếng động làm ra động tĩnh lớn như vậy, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Huyền gật gật đầu, ta cũng có này suy đoán. Bất quá hắn làm việc mặc dù nhảy thoát, nhưng từ trước đến nay có nguyên tắc của mình, sẽ không vô duyên vô cớ quấy phong vân. Hắn làm ra cái này tiên cơ cát, tất có toàn tính. Như đồ gì? Kiếm đạo nhân hỏi. Không biết rõ. Lâm Huyền thản nhiên nói. Nhưng hoàng kim đại thế sắp tới, các lộ thiên tiêu cùng nổi lên. Cái này phía sau có lẽ có càng lớn thế cuộc. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá hôm nay ta đến, chủ yếu không phải là vì thiên cơ các sự tình, còn có một chuyện khác muốn thỉnh giáo. A, chuyện gì? Kiếm đạo nhân hiếu kỳ. Kim Quang Tự. Lâm Huyền chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết Kim Quang Tự bây giờ ở nơi nào? Kiếm đạo nhân sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Huyền, Kim Quang Tự, cái kia cổ lão Phật môn. Tả môn trưởng thế nào đông nhiên hỏi cái này? Ta có một số việc cần phải đi một chuyến. Lâm Huyền không có quá nhiều giải thích. Kiếm đạo nhân quan sát tỉ mỉ Lâm Huyền vẻ mặt, gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không nhiều hỏi. Suy tư một lát sau nói, Kim Quang Tự vị trí cụ thể, lão phu cũng không rõ lắm. Bất quá ta Kiếm Tông từng có thư tịch ghi chép, nói Kim Quang Tự rời đến Tây vực biên giới, tới gần hoang mạc một chỗ trong sơn cốc. Hắn đứng dậy đi đến trước vách đá, ngón tay tại trên vách hư mạch, lấy kiếm khí phát họa ra một bức giản lược địa đồ, đại khái tại phương vị này. Nhưng Tả Môn Trưởng, kia Kim Quang Tự sớm đã xuống dốc, trong chùa tăng nhân giải rác, ngươi đến đó làm cái gì? Lâm Huyền nhìn xem địa đồ, đem vị trí ghi tạc trong lòng, thản nhiên nói, đi tìm hiểu một ít chuyện. Kiếm đạo nhân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn nhớ tới nhiều năm trước cùng Ngạo Lai Tam thiếu một lần ngẫu đàm luận, kia hầu tử từng nói qua một câu không giải thích được, Kim Quang Tự a, nơi đó chôn lấy một chút thú vị đồ vật, tương lai sẽ có người đi đảo. Lúc ấy Kiếm đạo nhân chỉ coi là lời say, bây giờ xem ra, hắn nhìn xem Lâm Huyền, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Tả Môn Trưởng, lão phu nhiều năm trước từng cùng Ngạo Lai Tam thiếu từng có nói chuyện, hắn lúc ấy đề cập tới Kim Quang Tự, nói nơi đó có chút đặc thù. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn nói cái gì? Hắn nói Kim Quang Tự chôn lấy một chút thú vị đồ vật, tương lai sẽ có người đi đảo. Kiếm đạo nhân hồi ức nói, lúc ấy ta không để ý, bây giờ Tả Môn Trưởng đống nhiên hỏi, ngược lại để lão phu nhớ tới cái này gốc dạng. Lâm Huyền trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên hắn đứng dậy đối Kiếm đạo nhân chắp tay, đa tạ bẩm báo, cáo tử. Dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. Tả Môn Trưởng dừng bước. Kiếm đạo nhân gọi lại hắn, thần sắc nghiêm túc. Kim Quang Tự mặc dù xuống dốc, nhưng dù sao truyền thừa lâu đời, trong chùa có lẽ có ít bí ẩn, ngươi lần này đi, còn mời cẩn thận. Lâm Huyền mỉm cười, ngươi cảm thấy dưới gầm trời này ai có thể làm tổn thương ta? Vừa dứt tiếng, hắn đã biến mất trong động phủ. Kiếm đạo nhân đứng tại chỗ, nhìn qua trống rông cửa hàng, cau mày. Hồi lâu, hắn tự lẩm bẩm, cái con khỉ này đoán được thật đúng là chuẩn. Có thể kia Kim Quang Tự đến cùng có cái gì, có thể khiến cho một cái thiên hạ đệ nhất đều tự mình tiến về. Suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ không ra đầu mối, chỉ có thể lắc đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Dù sao Lâm Huyền nói thật là chân thực, dù sao thiên hạ đệ nhất cái danh hiệu này vẫn là quá mức quyền uy. Liên theo Lâm Huyền nói tới, trên đời này ai có thể tổn thương hắn? Rời đi Kiếm Tông sau, Lâm Huyền không có dừng lại, hướng thẳng đến phía tây phương hướng mà đi. Xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc rút lui. Hắn theo hoàng hôn đi đến đêm khuya, theo đêm khuya đi đến bình minh. Làm phương đông nổi lên ngân bạch sắc lúc, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Xanh úng tươi tốt sơn lâm dần dần bị hoang vu sa mạc thay thế, không khí biến cô giáo, bao cắt dần dần lên. Lâm Huyền đối chiếu Kiếm đạo nhân cho địa đồ, tại một mảnh hoang vu trong dãy núi tìm kiếm. Dãy núi này ở vào tây vực biên giới, quái thạch lởm chởm, thảm thực vật thưa thớt, ít ai lui tới. Hắn phóng xuất ra thần thức, giống như thủy triều đảo qua phương viên trăm dặm. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Huyền ánh mắt dừng lại tại phương hướng tây bắc một chỗ sơn cốc. Nơi đó nhìn như bình thường, nhưng hắn thần thức cảm giác được một tia cực kỳ nhạt Phật lực chấn động, mặc dù yếu ớt, lại tinh thuần vô cùng. Tìm tới, Lâm Huyền thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại cửa vào sơn cốc. Sơn cốc không lớn, hai bên vách đá dốc đứng, trong cốc có một dòng suối nhỏ chảy qua, bên dòng suối thưa thớt mọc ra chút nhịn hạn thực vật. Mà tại sâu trong thung lũng, xây dựng lưng vào núi lấy một tòa chùa miếu. Chùa miếu không lớn, kiến trúc cổ phác, tường da pha tạp, hiển nhiên niên đại xa xưa. Cửa miếu bên trên tấm biển sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ còn có thể nhận ra Kim Quang hai chữ. Lâm Huyền đi lên trước, gõ cửa một cái. Kẹt kẹt, cửa mở, một cái tiểu hòa thượng nhô đầu ra. Tiểu hòa thượng ước chừng 12-13 tuổi, mặc một thân tắm đến trắng bệnh tăng y, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt rất lớn, lộ ra cơ linh. Hắn nhìn thấy Lâm Huyền, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, thốt ra, "Ngài là Tả Nhược Đồng tiền bối sao?" Lâm Huyền nao nao. Hắn mặc dù danh khắp thiên hạ, nhưng không đến mức cái này rừng sâu núi thẳm đều có người biết hắn, a cái này tiểu hòa thượng lại có thể một cái nhận ra hắn. Ta là Tả Nhược Đồng. Lâm Huyền gật đầu. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Tiểu hòa thượng không có trả lời, mà là hưng phấn nói, ngài chờ một chút, ta đi gọi chủ trì. Nói xong xoay người chạy vừa hô, chủ trì, chủ trì, hắn tới. Tả Nhược Đồng tiền bối tới. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buôn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 192, Kim Quang Chùa sáng lập ra môn phái tổ sư. Chương 192, Kim Quang Chùa sáng lập ra môn phái tổ sư. Lâm Huyền nhíu mày, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hắn đứng tại cổng, thần thức lặng yên đảo qua toàn bộ chùa miếu. Chùa miếu không lớn, trước sau hai tiến sân nhỏ, thiền viện là Phật đường, hậu viện là tăng xá. Trong chùa tăng nhân không nhiều, tăng thêm vừa rồi tiểu hòa thượng kia, hết thảy chỉ có 6 người. Hơn nữa tu vi đều không cao, cao nhất cũng chính là Kim Quang bây giờ trụ trì, Duyên Chân. Nhưng nhường Lâm Huyền chú ý là, cái này chùa miếu mặc dù cũ nát, lại mơ hồ lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Nhất là hậu viện một chỗ mật thất, vậy mà có thể ngăn cách thần trí của hắn dò xét. Phổ thiên phía dưới, có thể ngăn cách thần trí của hắn dò xét, cơ hồ không ai có thể làm được. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Tiểu hòa thượng dẫn một cái lao hòa thượng bước nhanh đi tới. Lao hòa thượng ước chừng 60 tuổi tác, người mặc màu nâu cà sa, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, bộ pháp trầm ổn, chính là bây giờ Kim Quang tự chủ trì. Lao hòa thượng đi vào Lâm Huyền trước mặt, chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Bần tăng Duyên Chân, đương nhiệm Kim Quang tự chủ trì, thí chủ chính là đại doanh tiên nhân tại Nhược Đồng. Lâm Huyền đáp lễ lại, chính là. Duyên Chân quan sát tỉ mỉ Lâm Huyền, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, có kính sợ, có hiếu kỳ, còn có một tia như chút được gánh nặng. Thí chủ mời đến. Duyên Chân nghiêng người tránh ra. Lâm Huyền cất bước mà vào. Chùa miếu bên trong rất sạch sẽ, mặc dù bày biện đơn giản, nhưng không nhốn bụi trần. Tiên viện Phật đường bên trong thờ phụng một tôn Phật tượng khuôn mặt mơ hồ, giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Duyên Chân dẫn Lâm Huyền đi vào hậu viện một gian tiền phòng, tiểu hòa thượng dâng lên nước trà sau liền lùi xuống. Thí chủ mời dùng trà. Duyên Chân nói. Lâm Huyền không có đụng chén trà, trực tiếp hỏi, Duyên Chân đại sư, quý tự làm thế nào biết ta sẽ đến? Lại như thế nào một cái nhận ra ta? Duyên Chân mỉm cười, thí chủ danh khắp thiên hạ, đại doanh tiên nhân chi danh ai không biết. Nhận ra thí chủ cũng không kỳ quái. Lâm Huyền lắc đầu, đại sư không cần qua loa, kia tiểu sư phụ mở cửa liền kêu lên tên của ta, hiển nhiên là sớm có đoán trước, còn mời đại sư nói thẳng. Duyên Chân trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, tả thí chủ quả nhiên nhạy cảm, đã như vậy, Bần tăng liền nói thẳng. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, Kim Quang tự mặc dù đã xuống dốc, nhưng chuyển thừa lâu đời. Trong chùa từng có tổ sư lưu lại tiên đoán, nói tương lai sẽ có một vị tên là Tả Nhược Đồng thí chủ đến đây bản tự. Lâm Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, tiên đoán? Lúc nào thời điểm tiên đoán? Ước 600 năm trước. Duyên Chân nói. Lâm Huyền chấn động trong lòng. Hơn 600 năm trước, khi đó hắn còn chưa tới thế giới này. Cái này Kim Quang tự tổ sư, vậy mà có thể tiên đoán tới hắn đến. Lấy hắn bây giờ tu vi, sớm đã siêu thoát phàm tục, vận mệnh quy tích không thể đo lường. Trên lý luận không có khả năng có người có thể tiên đoán tới hành tung của hắn cùng danh tự. Trừ phi, Lâm Huyền nghĩ đến một cái khả năng, quý tự tổ sư, thật là Phật môn đại năng. Duyên Chân lắc đầu, tổ sư sự tình, trong chùa ghi chép không được đầy đủ, Bần tăng cũng không biết nó cụ thể cảnh giới. Chỉ biết tổ sư năm đó lưu lại tiên đoán sau liền viên tịch, trước khi Lâm Trung dặn dò hậu nhân, như Tả Nhược Đồng thí chủ đến, cần lấy lễ đối đãi, cũng đem trong chùa một vật giao cho thí chủ. Vật gì? Lâm Huyền hỏi. Duyên Chân đứng dậy, thí chủ xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Huyền đi vào hậu viện một chỗ góc hẻo lánh, nơi đó có một ngụm giếng cạn. Duyên Chân tại giếng xuôi theo nơi nào đó ấn mấy lần, vách giếng vậy mà chậm rãi rời, lộ ra một cái hướng phía dưới cầu thang. Thí chủ mời. Duyên Chân đi đầu đi xuống. Lâm Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, đi theo mà xuống. Cầu thang không dài, ước chừng hạ vài chục trượng liền đến đáy, trước mặt là một cái cửa đá. Duyên Chân chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn, trên cửa đá Phật văn dần dần sáng lên, sau đó từ từ mở ra. Phía sau cửa là một gian mật thất. Mật thất không lớn, ước 3 trượng vuông, 4 vách tường khắc đầy Phật hình, chính giữa có một cái bệ đá. Trên bệ đá, đặt vào một bản ố vàng cổ tịch. Cổ tịch bìa viết 5 cái chữ lớn, Thiên Phật Thánh Ma Công. Nhìn thấy cái này 5 chữ, Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Thiên Phật Thánh Ma Công. Cái tên này, hắn quá quen thuộc. Tiếp trước Pháp Minh sở tu công pháp chính là gọi Thiên Phật Thánh Ma Công. Kia công pháp lấy Phật nhập ma, lấy ma chứng Phật, đi là Phật ma song tu đường đi, uy lực cực lớn, nhưng cũng hung hiểm vô cùng. Chẳng lẽ? Lâm Huyền đè xuống trong lòng bước lên suy nghĩ, nhìn về phía Duyên Chân, đây là. Duyên Chân đi lên trước, cung kính đối với cổ tịch thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi nói, đây là bản tự sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại công pháp, tên là Thiên Phật Thánh Ma Công. Nay công huyền ảo vô cùng, sau khi tu luyện thành uy lực vô tận, có thể đồng thời khống chế Phật ma chi lực. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nặng nề, nhưng mà này công cũng có cực lớn tệ nạn. Người tu luyện cần đồng thời ngưng tụ Phật tướng cùng ma tướng, hai người cần duy trì cân bằng, một khi mất cân bằng, liền sẽ Phật ma xung đột, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thần hồn câu diện. Bản tự trong lịch sử, từng có mấy vị cao tăng nếm thử tu luyện này công, không một thành công. Trong đó tiếp cận nhất thành công, là ước 500 năm trước một vị đệ tử thiên tài, hắn đã tu luyện đến đại thành, ngưng tụ ra hoàn chỉnh Phật ma song tướng, nhưng cuối cùng Duyên Chân thở dài một tiếng, vẫn là thất bại. Phật tướng cùng ma tướng mất khống chế, hắn cuối cùng không cách nào áp chế thể nội ma tính, vì ngăn ngừa làm hại thương sinh, tự tuyệt mà chết. Lâm Huyền trầm mặc một lát, mở miệng yếu ớt, người kia gọi là Pháp Minh a. Duyên Chân toàn thân rung động, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Huyền, thí chủ, như thế nào biết được? Đây đúng là Kim Quang tự bí ẩn, vị kia đệ tử thiên tài danh tự, trong chùa chỉ có lịch đại trụ trì truyền miệng, người ngoài tuyệt không có khả năng biết. Lâm Huyền không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm quyển kia Thiên Phật Thánh Ma Công trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Phát minh. Lúc này, Lâm Huyền ánh mắt bị mật thất trên vách tường đối diện một bức họa hấp dẫn. Bức họa kia treo trên tường, họa bên trong là một cái tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, môi hồng răng trắng. Nếu không phải mặc tăng y liễu, tạo lấy đầu trọc, quả thực so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần. Nhưng vị dị chính là, hòa thượng này mặc dù tuấn mỹ, lại cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười, khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng là người trong Phật môn, lại lộ ra một cỗ tà khí. Vị này là? Lâm Huyền hỏi. Duyên Chân nhìn về phía chân dung, vẻ mặt biến vô cùng cung kính, vị này chính là bạn tự sáng lập ra môn phái tổ sư, cũng là lưu lại tiên đoán vị kia. Hắn đi đến chân dung trước, chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu, sau đó tại bức họa khung nơi nào đó ấn mấy lần. Chân dung chậm rãi rời, đằng sau lộ ra một cái nhỏ hốc tối. Duyên Chân theo hốc tối bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay dâng, đi đến Lâm Huyền trước mặt, tổ sư di mệnh, như tả nhược đồng thí chủ đến, liền đem vật này giao cho thí chủ. Lâm Huyền tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ rất nhẹ, không biết là cái gì vật liệu gỗ chế thành, xúc tu ôn nhuận, mặt ngoài khắc lấy phức tạp Phật văn. Tổ sư nhưng có cái khác bàn giao. Lâm Huyền hỏi. Duyên Chân nghĩ nghĩ, nói, tổ sư từng nói, như thí chủ trong lòng có nghi hoặc, có thể đi Đồ Sơn nhìn xem, nơi đó có lẽ có thí chủ muốn tìm đáp án. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 193, yêu dị hòa thượng chương 193, yêu dị hòa thượng Đồ Sơn. Lâm Huyền trong lòng hơi động. Hắn mở ra hộp gỗ. Trong hộp giống tuyết, không có cái gì. Lâm Huyền khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Duyên Chân. Duyên Chân cũng là vẻ mặt mờ mịt, cái này thế nào lại là trống không? Bần tăng chưa hề mở ra hộp này, không biết trong đó lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ mật thất bắt đầu chấn động kịch liệt, trên vách tường Phật kinh văn tự nguyên một đám sáng lên, tản mát ra chói mắt kim quang. Những cái kia kim quang như dòng nước tuôn hướng Lâm Huyền trong tay hộp gỗ. Hộp gỗ lơ lửng mà lên, hộp thân Phật văn dường như sống lại, tại kim quang bên trong lưu chuyển, gây dựng lại. Cùng lúc đó, Lâm Huyền cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Thời gian phảng phất tại đảo lưu, lại phảng phất tại gia tốc. Mật thất, bệ đá, cổ tịch, chân dung, mọi thứ đều đang trở nên hư ảo. Duyên Chân thân ảnh dần dần mơ hồ, trên mặt của hắn còn duy trì kinh ngạc biểu lộ, miệng há lấy, lại không phát ra thanh âm nào. Toàn bộ kim quang tự, tính cả trong chùa tăng nhân, kiến trúc, một ngọn cây cỏ, đều tại kim quang bên trong dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong hư không. Bất quá mấy tức thời gian, Lâm Huyền phát hiện chính mình đứng tại một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Trong tay hộp gỗ còn tại, nhưng kim quang tự đã biến mất vô tung. Sơn cốc vẫn là sơn cốc kia, suối nước róc rách, vãi thạch lởm chởm. Nhưng nguyên bản chùa miếu vị trí, bây giờ chỉ còn một mảnh đất trống, liền nền tảng vết tích đều không có, dường như nơi đó xưa nay liền không có qua cái gì chùa miếu. Lâm Huyền đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, thời không cách cục trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Vừa rồi một màn kia, cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thực phát sinh thời không bặm mẻo. Có người lấy vô thượng thần thông, tại mấy trăm năm trước bố trí xuống một cái thời không cách cục, đem kim quang tự neo định tại cái nào đó thời gian nốt, chỉ có làm điều kiện đặc biệt phát động, cái này cách cục mới có thể khởi động. Nhường kim quang tự theo thời không bên trong hiện hiện, hoàn thành sứ mệnh sau lại lần biến mất. Có thể bố trí xuống loại này cách cục người, đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ít ra lấy Lâm Huyền trước mắt tu vi, còn làm không được. Sáng lập ra môn phái tổ sư Lâm Huyền tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng là ai? Hắn mở ra hộp gỗ, trong hộp vẫn như cũ giống tuyết, nhưng lần này Lâm Huyền cẩn thận cảm ứng, rốt cục phát giác được một tia nhỏ không thể thấy khí tức. Kia là một sợi cực kỳ yếu ớt tàn hồn ấn ký, gần như sắp muốn tiêu tán. Lâm Huyền cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào kia sợi tàn hồn ấn ký bên trong. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh vỡ nát cùng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Một cái tuấn mỹ như yêu hòa thượng, tại Phật Tiền Mộ Đạo, sáng chế Thiên Phật Thánh Ma Công. Hòa thượng hành tẩu thế gian, hàng yêu trừ ma, lại bởi vì công pháp đặc thủ, bị chính đạo hiểu lầm, bị ma đạo truy sát. Hòa thượng đi vào Tây Vực, thành lập Kim Quang Tự, thu đồ truyền pháp. Hòa thượng dự cảm đến đại hạn sắp tới, bố trí xuống thời không cách cục, lưu lại tiên đoán. Cuối cùng một bức tranh, hòa thượng ngồi bồ đoàn bên trên, hắn mỉm cười, nhẹ giọng, chờ ta trở lại sau đó hóa thành một cái kim tiền. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Kia sợi tàn hồn ấn ký cũng hoàn toàn tiêu tán. Lâm Huyền nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy những tin tức này. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, nhìn về phía phương đông. Đồ Sơn, nơi đó có đáp án. Đồ Sơn, khổ tình cự thủ hạ. Lâm Huyền tránh đi tất cả thủ vệ cùng hộ yêu, lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu không muốn được người phát hiện, thiên hạ này không người có thể phát giác tung tích của hắn. Khổ tình cự thụ vẫn như cũ cành lá rậm rạp, màu hồng phấn cánh hoa tại trong gió đêm bay xuống, tựa như ảo mộng. Dưới cây, vô số chuyển thế tục duyên pháp khí treo, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt. Lâm Huyền đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn xem cái này quả trong truyền thuyết thần thụ. Hắn có thể cảm giác được, Khổ Tình cự thụ bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn sinh mệnh lực cùng một loại kỳ lạ pháp tắc lực lượng. Trong cõi u minh, dường như có cái gì tại chỉ dẫn hắn. Lâm Huyền buông tay, chậm rãi đặt tại trên cành cây. Lòng bàn tay tiếp xúc vỏ cây trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn, đây không phải là ngôn ngữ, không phải hình tượng, mà là một loại thuần túy mảnh vỡ ký ức cùng tình cảm ẩn ký. Hắn thấy được Yến Thập Tam, không phải thông qua ánh mắt, mà là trực tiếp cảm giác được Yến Thập Tam lưu tại Khổ Tình cự thụ bên trong. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được một cái khác tồn tại. Tại Khổ Tình cự thụ chỗ sâu, tiếp cận thụ tâm vị trí, có một cái đặc thù phong ấn không gian. Nơi đó, đang ngủ say một cái kim sắc ve. Kim thiền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân kim hoàng, như lúc bằng bằng rộng, trên lưng có lấy thiên nhiên vật văn. Nó có do, lâm vào thật sâu ngủ say. Nhưng sinh mệnh khí tức yếu ớt lại ương ngạnh, phản phất tại chờ đợi cái nào đó thời điểm thức tỉnh. Mà tại kim thiền bên cạnh, lơ lửng một cái ngọc giản. Lâm Huyền thần thức chạm đến ngọc giản. Trong ngọc giản truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, mang theo ý cười, mang theo thoải mái, nha, tới. Một thanh âm trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên. Thanh âm kia nghe vào tuổi trẻ, mang theo vài phần lười biếng ý cười, nhưng lại ẩn hàm một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tà dị mị lực. Lâm Huyền thần thức ngưng tụ thành hình người hư ảnh, xuất hiện tại phong ấn trong không gian. Hắn nhìn về phía Kim Thiền, là người đang nói chuyện. Kim Thiền không hề động, nhưng thanh âm tiếp tục truyền đến, không phải đâu. Địa phương bị quái này ngoại trừ ta, còn có ai có thể cùng ngươi tán gẫu? Giọng điệu này quá hiện đại, thậm chí có chút đầu đường cuối ngõ nói chuyện tào lao nhạt hương vị. Lâm Huyền khẽ như mày, ngươi là ai? Ta là ai? Kim Thiền cười, tiếng cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hiện tại nói cho ngươi rất không ý tứ à, cùng sở vạ lở dường như, trọng yếu là, anh em, ta cần ngươi giúp một chút. Lâm Huyền trầm mặc. Kim Thiền tiếp tục nói, để báo đáp lại, ta giúp ngươi bước vào nghịch sinh đệ tứ trọng, thế nào, cái này mua bán có lợi à? Thiên hạ đệ nhất kẹt tại đệ tam trọng nhiều năm như vậy, ngươi cũng kìm nén đến hoàng a. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ. Nghịch sinh tam trọng đã là đương thời đỉnh phong, đệ tứ trọng chỉ tồn tại ở lý luận thôi diễn bên trong. Cái này Kim Thiền có thể một câu nói toạc ra, lại ngữ khí như thế chắc chắn. Ngươi vì sao? Lâm Huyền vừa muốn đặt câu hỏi. Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy tại sao? Làng nhà lằng nhằng cùng cán bộ kỳ cựu dường như. Kim Thiền không kiên nhẫn cắt ngang. Trước tiến đến lại nói. Lời còn chưa dứt, phong ấn trong không gian pháp tắc đống nhiên bật mèo. Một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đem Lâm Huyền thần thức hư ảnh hoàn toàn kéo vào. Không, không chỉ là thần thức, liền hắn ngoại giới bản thể đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Thời không đổi thành. Khổ Tình cự thủ hạ, nguyên bản đứng yên áo trắng thân ảnh, ngay tại Lâm Huyền thần thức bị kéo vào phong ấn không gian trong nháy mắt, đột ngột biến mất. Không có không gian chấn động, không có pháp lực gợn sóng, dường như hắn chưa từng tồn tại. Chỉ có vài miếng phấn hồng cánh hoa chậm rãi bay xuống, rơi vào vừa rồi hắn đứng thẳng vị trí. Cách đó không xa, đại thụ trong bóng tối, một đôi từ đầu đến cuối híp hổ ly mắt chậm rãi mở ra. Đồ Sơn rung rung theo phía sau cây đi ra. Nàng nhìn xem Lâm Huyền biến mất địa phương, lông mày hiếm thấy có chút nhíu lên. Quả nhiên, đi vào nơi đó đi sao? Nàng thấp giọng tự nói. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 194, giao dịch chương 194, giao dịch tiếng bước chân nhẹ vang lên. Đồ Sơn hồng hồng vô thanh vô tức xuất hiện tại muội muội bên cạnh thân, chân trần đất, linh đang cung vang. Nàng nhìn về phía cùng một chỗ, tinh hồng điêu đồng bên trong phản chiếu lấy trống rông ánh trăng. Cho, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đồ Sơn hồng hồng thanh âm thanh lãnh bình tĩnh. Nơi này, ta đến xem. Đồ Sơn rung rung bay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Bất quá tỷ tỷ ngươi cẩn thận, kia Kim Thiền. Không đơn giản. Biết. Đồ Sơn rung rung không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, tóc lục tại trong gió đêm dương nhẹ. Đồ Sơn hồng hồng một mình đứng tại Khổ Tình cự thụ hạ, ngẩng đầu nhìn kia ung tùm cánh lá, ánh mắt thâm thúy. Nàng vươn tay, một mảnh cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Tạ Nhược Đồng nàng nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Một phương hoàn toàn độc lập với hiện thực thần bí không gian. Nơi này không có thiên, không có đất, chỉ có vô tận hư không cùng lưu động kim sắc Phật quang. Lâm Huyền bản thể giờ phút này liền đứng tại cái này. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, chân thực xúc cảm, pháp lực vận chuyển không ngại, không phải thần thức hình chiếu, là cả người bị đưa trở vào. Đây là địa phương nào? Lâm Huyền ngắm nhìn một phía. Ta trong động, hoặc là nói, ta bị phong ấn trước cho mình đào an toàn phòng. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này có minh sắc phương hướng. Lâm Huyền quay người, một thân ảnh đạp quang mà đến. Kia là cái trẻ tuổi hòa thượng, người mặc trắng thuần tăng y đi, chân trần, khuôn mặt tuấn mỹ tới gần như yêu dị. Mặt mày như vẽ, da trắng như tuyết, môi sắc đỏ bừng, nếu không phải đầu trọc cùng giới ba, quả thực sẽ cho người tưởng lầm là mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng hắn ánh mắt lại lộ ra một loại cùng dung mạo không hợp tang thương cùng tà khí. Khoe miệng kia xóa giống như cười mà không phải cười độ cong, nhường cái này thánh khiết Phật môn trang phục bằng thêm mấy phần ma tính. Nhất làm cho Lâm Huyền con ngươi hơi co lại chính là, hòa thượng này dung mạo cùng hắn có 3-4 phần tương tự. Nhất là giữa lông mày hình dáng cùng kia phần siêu nhiên vật ngoại khí chất, quả thực giống như là huyết thống huynh đệ. Ngươi Lâm Huyền nhìn chằm chằm đối phương. Hòa thượng đi đến Lâm Huyền trước mặt 3 bước chỗ dừng lại, cười híp mắt đánh giá hắn, không sai không sai, một thế này dáng dấp vẫn rất xoái, có năm đó ta 7 phần phong thái. Lâm Huyền, ngươi đến cùng là ai? Hòa thượng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Lâm Huyền trong tay, cái kia theo kim quang tự đạt được không hộp gỗ, giờ phút này cũng đi theo tiến vào không gian này. Lấy ra a ngươi. Hòa thượng vẫy tay. Hộp gỗ rời tay bay ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Hòa thượng vuốt ve hộp gỗ mặt ngoài những cái kia Phật văn, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm, lao hòa kế, đã lâu không gặp. A Lâm Huyền trầm giọng nói, kim quang tự sáng lập ra môn phái tổ sư, lưu lại tiên đoán người, ngủ say kim điển, đều là ngươi. Bị gỗ. Hòa thượng vỗ tay phát ra tiếng, dùng từ vẫn như cũ không hài hòa. Đều chúng. Bất quá đừng gọi ta tổ sư, nghe cổ lỗ, gọi kim tiền tử là được. Đương nhiên, ngươi yêu gọi anh em cũng được, ta không chọn. Ngươi nói giao dịch. Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề. Giúp ta đột phá nghịch sinh đệ tứ trọng, một cái giá lớn là cụ thể muốn ta làm cái gì? Kim tiền tử đem hộp gỗ thu vào trong tay áo, cười nói, sảng khoái. Ta liền ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Hắn đi đến Phật Quang Chi Hà bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay quấy mặt sông. Trong nước sông phản chiếu hình tượng tùy theo vỡ vụn gây dựng lại, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Kia là một mảnh hoang vu hắc ám đại địa, vòng ngoài. Ta muốn ngươi đi nơi này. Kim Thiền Tử chỉ vào hình tượng. Vòng ngoài chỗ sâu nhất, ở nơi đó bê quan đột phá, nghịch sinh đệ tứ trọng có thể thành. Lâm Huyền nhìn về phía hình ảnh kia, vì sao phải đi vòng ngoài? Bởi vì trong vòng quy tắc quá hoàn chỉnh. Kim Thiền Tử đứng người lên, phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Thiên đạo kỳ toàn, pháp tắc vững chắc, ngươi tại trong vòng đột phá, tương đương muốn tại đã đắp kín phòng ở bên trên cứng rắn mở cửa sổ mái nhà, khó, lại dễ dàng bị chủ thuê nhà để mắt tới. Vòng ngoài thì lại khác, hắn tiếp tục giải thích. Nơi đó là quy tắc vỡ vụn chi địa, thiên đạo bao trùm yếu kém, nhất là chỗ sâu nhất, tiếp cận với hỗn độn sơ khai trạng thái. Ở nơi đó, ngươi có thể chính mình định nghĩa quy tắc, từ đó hoàn thành lịch sinh đệ tứ trọng một bước mấu chốt nhất, thân diễn quy tắc. Lâm Huyền trầm mặc tiêu hóa lấy những tin tức này. Lịch sinh đệ tứ trọng lý luận hạch tâm, đúng là lấy tự thân diễn hóa quy tắc, tại trong phạm vi nhất định trở thành quy tắc chế định người lấy khí hóa vật vật. Như đúng như Kim Thiền Tử nói tới, vòng ngoài chỗ sâu nhất là tốt nhất đột phá địa điểm. Vậy còn ngươi? Lâm Huyền nhìn về phía Kim Thiền Tử. Ngươi cần ta làm cái gì? Kim Thiền Tử cười, ta giúp ngươi đột phá lịch sinh tứ trọng, ngươi sau khi đột phá giúp ta sớm thức tỉnh. Hắn chỉ chính mình, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Lâm Huyền nhíu mày, khổ tình cự thụ chính là thiên địa linh căn, ta như giúp ngươi thức tỉnh, có thể hay không sợ tổn thương bản nguyên? Yên tâm, không phải thủ đoạn bạo lực. Kim Thiền Tử khoát khoát tay. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, chuyện này cũng có phong hiểm, khổ tình thụ liên thông luân hồi, giáp một phát động toàn thân, thao tác không tốt khả năng dẫn động luân hồi phản vệ. Bất quá ta tin tưởng ngươi, thiên hạ đệ nhất đi, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ngươi. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lâm Huyền nghe ra được trong đó hung hiểm. Bất quá, ta như đột phá đệ tứ trọng, giúp ngươi phá phong cần chờ tới khi nào? Lâm Huyền hỏi. Ngươi sau khi đột phá, lúc nào cũng có thể đến. Kim Thiền Tử nói. Bất quá đề nghị ngươi trước củng cố cảnh giới, dù sao vừa đột phá liền chơi độ khó cao thao tác, dễ dàng lật xe. Giao dịch nội dung rõ ràng. Lâm Huyền trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, có thể. Thông quái. Kim Thiền Tử nết miệng cười một tiếng, nụ cười kia tà khí càng tăng lên. Kia ta trước hết giao tiền đặt cọc. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đống nhiên bộc phát. Ông, toàn bộ thần bí không gian rung động, vô tận Phật quang theo Kim Thiền Tử thể nội tuôn ra, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn cao đến trăm trượng to lớn Phật tướng. Phật tướng trang nghiêm, thiên thủ thiên nhãn, mỗi một cánh tay trong lòng đều có một cái vạn chữ Phật ấn xoay tròn. Nhưng cùng bình thường Phật tướng khác biệt, tôn này Phật tướng giữa lông mày lại cùng Kim Thiền Tử giống nhau đến bảy phần, lại mơ hồ lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ma tính. Đây là ta tinh thuần nhất Phật tướng, ẩn chứa trong đó ta đối quy tắc bộ phận cảm ngộ. Kim Thiền Tử thanh âm tại Phật quang bên trong quanh quẩn, vung ra thể sát tinh thần, tiếp hảo, Phật tướng thiên thủ đồng thời kết ấn, thiên nhãn đồng thời mở ra, vô số đạo kim sắc Phật quang như hồng lưu giống như tuôn hướng Lâm Huyền. Lâm Huyền đứng tại chỗ, không tránh không né, lịch sinh tam trọng tự phát vận chuyển, quanh thân nổi lên như bạch ngọc quang trạch. Phật quang tràn vào thể nội, không có cuồng bạo xung kích, ngược lại như nước ấm thấm vào, cấp tốc dung nhập tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt. Chân quý hơn chính là, Phật quang bên trong mang theo đại lượng huyền ảo cảm ngộ. Lâm Huyền nhắm mắt, toàn lực tiêu hóa. Không biết qua bao lâu, Phật quang dần dần ảm đạm, tôn này to lớn Phật tướng cũng chậm rãi tiêu tán. Kim Thiền Tử thân ảnh một lần nữa rõ ràng, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn như cũ, tiền đặt cọc giao kết thúc. Những này cảm ngộ đầy đủ chỉ dẫn ngươi tìm tới vòng ngoài địa phương, cũng ở nơi đó hoàn thành đột phá mấu chốt một bước. Hắn dừng một chút, chân thành nói, nhớ kỹ, làm ngươi thân ở quy tắc nguyên điểm lúc, không nên bị đã có quy tắc trói buộc. Phải tin tưởng chính mình định nghĩa chính là quy tắc, ngươi nói lửa là lạnh, lửa nhất định phải là lạnh. Ngươi nói nước có thể thiêu đốt, nước nhất định phải có thể thiêu đốt. Đề cử chuyện hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 195, tiến về ngoài vòng tròn. Chương 195, tiến về ngoài vòng tròn. Đương nhiên, loại này định nghĩa quyền chỉ ở ngươi lĩnh vực bên trong có hiệu, lại tiêu hao rất nhiều. Kim Thiền Tử bổ sung. Nhưng lấy lịch sinh tam trọng vô tận tuần hoàn, đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì sự tình, hiện tại, đi thôi. Hắn đưa tay vung lên. Thần bí không gian lần nữa bật mèo, Phật quang chi hà cuốn ngược, hư không vỡ ra một cái khe. Sau khi đột phá, nhớ về thực hiện lời hứa. Kim Thiền Tử thanh âm dần dần đi xa. Anh em ta có thể hay không sớm đi ra phơi nắng, liền dựa vào ngươi, lời còn chưa dứt, Lâm Huyền đã bị đưa ra không gian. Khổ Tình Cự thủ hạ. Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn như cũ đứng yên, đột nhiên, nàng yêu đồng co rụt lại. Phía trước hư không im ắng vỡ ra, áo trắng thân ảnh lão đảo nửa bước, lại xuất hiện. Lâm Huyền đứng bước thân hình, trong ánh mắt còn lưu lại Phật quang tẩy lễ dư vị. Hắn nhìn thoáng qua Đồ Sơn Hồng Hồng, khẽ bước cằm, không có nhiều lời, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang sông thẳng tới chân trời, phương hướng, vòng ngoài biên cảnh. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Lâm Huyền rời đi Đồ Sơn sau, không có chút nào dừng lại, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang xẹt qua chân trời, bay thẳng cái kia đạo ngăn cách hai thế giới lớn tưởng, vòng ngoài biên cảnh, kéo dài vô tận. Nơi này lâu dài có đạo minh cao thủ đóng giữ, đề phòng sông nghiêm, tu sĩ tầm thường căn bản không được đến gần. Nhưng khi Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện ở chân trời lúc, đóng giữ các tu sĩ đầu tiên là cảnh giác, chờ thấy rõ người đến khuôn mặt, nhao nhao hít sâu một hơi. Đại doanh tiên nhân, Tả môn trưởng làm sao lại tới đây? Lâm Huyền không để ý đến phía dưới bạo động, hắn thậm chí không có từ tưởng thành đại môn thông qua, mà là trực tiếp thăng lên không trung, vượt qua cái kia đạo trong truyền thuyết từ ngạo lai quốc tam thiếu vẽ xuống kim sắc giới hạn. Vừa xài bước ra, thiên địa đột biến, trong vòng linh khí rồi rào ôn hòa, sinh cơ bừng bừng, mà vào ngoài hoang vu tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập hỗn loạn mà bạo ngược năng lượng, bầu trời là màu đỏ sậm, đại địa giãn nước, sương mù màu đen trên mặt đất chảy xuôi, nơi xa truyền đến không rõ sinh vật gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng đói khát. Lâm Huyền lơ lửng giữa không trung, áo trắng tại hỗn loạn khí lưu bên trong không núp ních tí nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thân thức giống như thủy triều trải rộng ra, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả vòng ngoài sinh vật vị trí, thực lực, trạng thái, trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Quả nhiên như Kim Thiền Tử nói tới Lâm Huyền thì thảo, quy tắc của nơi này xác thực vỡ vụn. Ở trong môi trường này tu hành, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, bị hỗn loạn năng lượng ăn mòn thần trí. Nhưng đối muốn đột phá lịch sinh tứ trọng Lâm Huyền mà nói, cái này vừa vặn là lý tưởng nhất thực nghiệm tràng. Hắn tuyển định phương hướng, hướng vòng ngoài chỗ sâu nhất bay đi. Tốc độ không nhanh không chậm, bảo trì tại bình thường yêu vương toàn lực phi hành tiêu chuẩn. Không phải hắn không thể càng nhanh, mà là muốn cẩn thận cảm thụ mảnh đất này quy tắc đặc tính. Bay ước chừng nửa canh giờ, đợt thứ nhất nghi thức hoan nên tới. Phía dưới màu đen đầm lầy đống nhiên nổ tung, mười mấy đầu như cự mãng giống như xúc tu phá đất mà lên. Mỗi đầu trên xúc tu đều mọc đầy lít nha lít nhít rác hút cùng gai ngược, mặt ngoài chảy xuôi sền sệt chất lỏng màu đen. Xúc tu chủ nhân là một đoàn khó nói lên lời núi thịt, không có cố định hình thái, chỉ là tại trong đầm lầy không ngừng núp ních gây dựng lại, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi cùng điên cuồng tinh thần ba động. Đại yêu vương cấp bậc, nhưng thần trí hỗn loạn, thuần túy bản năng kẻ săn mồi. Lâm Huyền một cái xem đấu, xúc tu như mưa to đánh tới, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Lâm Huyền thậm chí không có dừng lại phi hành, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đối với phía dưới lăng không ấn xuống một trường. Ba, giọng hơi hận. Đoàn kia núi thịt cùng tất cả xúc tu, trong nháy mắt bị một cố vô hình cự lực ép thành độ dày không cao hơn 3 tấc bánh thịt thật sâu khảm vào đầm lầy dưới đáy. Lâm Huyền tiếp tục đi tới, thậm chí không xem thêm bãi kia thịt nhão một cái, lại bay hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một mảnh quái thạch rừng. Rừng đá bên trong tảng đá hình thái vật mèo, dường như vật sống giống như chậm rãi nhúc đích, phát ra ken két tiếng ma sát. Làm Lâm Huyền tiến vào rừng đá phạm vi lúc, tất cả tảng đá đồng thời sống đi qua. Bọn chúng theo mặt đất rút lên, hóa thành nguyên một đám thạch cự nhân, mỗi cái đều có cao 10 trượng, nằm đấm như to bằng giàn phòng. Những này thạch cự nhân thực lực cướp tại đại yêu vương đỉnh phòng, lại số lượng đông đảo, dòng dã 37. Có chút ý tứ. Lâm Huyền rốt cuộc ngừng. Thạch cự nhân nhóm nện bước chân nặng nề xuống lại tới, mặt đất rung động, hắc vụ bốc lên. Bọn chúng không có ánh mắt, nhưng mỗi cái thạch cự nhân bộ mặt đều vỡ ra một cái khe, phát ra chói tai tinh thần rít lên. Cái này rít lên có thể trực tiếp công kích linh hồn, tu sĩ tầm thường như ở đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thần trí sụp đổ, biến thành cái xác không hồn. Lâm Huyền đứng tại chỗ, tùy ý tinh thần rít lên xung kích. Thức hải của hắn như không hề bận tâm, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Chờ thạch cự nhân nhóm tới gần tới 50 trượng bên trong, Lâm Huyền mới nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Định, luôn xuất pháp ủy. 37 thạch cự nhân trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, dường như bị vô hình hổ phách đông kết. Không chỉ có là động tác, liền bọn chúng thể nội lưu chuyển hỗn loạn năng lượng, phát ra tinh thần ba động, toàn bộ đình trệ. Thời gian tại cái này một mảnh nhỏ khu vực dường như dừng lại. Lâm Huyền đến gần trong đó một cái thạch cự nhân, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Hiểu. Oanh long long long. Tất cả thạch cự nhân đồng thời vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất đá vụn, dầm dầm xếp thành 37 toàn núi nhỏ. Tiếp tục đi tới, càng đi chỗ sâu, gặp phải vòng ngoài sinh vật càng mạnh, hình thái cũng càng quỷ dị. Có mọc ra mấy trăm con ánh mắt phù không thủy mẫu, mỗi một cái ánh mắt đều có thể phóng ra vạn mẹo tia sáng, bị soi sáng địa phương không gian sẽ xảy ra quỷ dị trọng chất. Có sẽ mô phỏng đối thủ hình thái cùng năng lực kính tượng sinh vật ngươi dùng cái gì chiêu thức, nó liền phục chế chiêu thức gì. Nhưng những này tại Lâm Huyền trước mặt, đều chỉ là một bàn tay sự tình. Là thật một bàn tay. Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, năng lực nhiều quỷ dị, Lâm Huyền vĩnh viễn chỉ dùng một bàn tay. Có lúc là cách không trường ấn, có lúc là tiện tay vung lên mang theo trường phong, có khi thậm chí chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút hình thành vô hình trường lực. Giản dị tự nhiên, nhưng chính là trốn không thoát, ngăn không được, không tiếp nổi. Một đường quét ngang, như vào chỗ không người. Những cái kia đủ để cho đạo minh tinh nhuệ toàn quân bị diệt vòng ngoài hiểm địa cùng sinh vật khủng bố, tại Lâm Huyền trước mặt cùng bên đường cỏ dại không có khác nhau. Tiện tay rút, tiếp tục đi. Chỗ tối, hai cặp ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phượng Tê, tại nàng bên cạnh, đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người. Bóng người thân hình mơ hồ, khí tức tối nghĩa, liền là nam hay là nữ đều khó mà phân biệt. hắn làm sao lại tới đây? Phượng Tê thanh âm mang theo khó có thể tin kiêng kỵ. Đại doanh tiên nhân, thiên hạ đệ nhất. Dù là vào ngoài loại địa phương này, đối mặt hắn cũng không có phần thắng chút nào. Người áo đen trầm mặc một lát, thanh âm khàn giọng khô khốc, giống như là thật lâu chưa hề nói chuyện, bất quá hắn tựa như là đang tìm đồ vật. Tìm cái gì? Phượng Tê truy vấn. Không biết rõ. Người áo đen chậm rãi lắc đầu, nhưng nhìn hắn tiến lên phương hướng, là chỗ xấu nhất. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 196, nghịch sinh tứ trọng, khí diễn tiên địa chương 196, nghịch sinh tứ trọng, khí diễn tiên địa. Phượng Tê dưới mặt nạ con người bỗng nhiên co vào, hắn đến đó làm cái gì? Chỗ kia ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Vòng ngoài khu vực hạch tâm nhất, truyền thuyết nơi đó là một mảnh tịch cấm chi địa. Cho dù là cường đại nhất vòng ngoài sinh vật, cũng không dám ở nơi đó ở lâu. Người áo đen không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Hắn nhìn xem Lâm Huyền tiện tay đập nát một cái bán bộ yêu hoàng cấp bậc quỷ dị sinh vật. Cho dù là hắn, đối diện với mấy cái này ra hỏa cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng ở Lâm Huyền trong tay, cùng đập con rồi dường như. Ba. Liền không có. Người áo đen hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, nếu như hắn có hầu kết lời nói. Chúng ta. Muốn cùng sao? Phượng Tê do dự hỏi. Người áo đen trầm mặc thật lâu, chậm rãi phun ra một chữ. Ta còn không muốn chết. Phượng Tê gật đầu, hai người quay người rời đi. Lại nhìn tiếp, bọn hắn đều sợ Lâm Huyền phát hiện bọn hắn ra tay với bọn họ. Mặc dù rất hiếu kỳ vì cái gì Lâm Huyền sẽ đến lấy, nhưng đối mặt vị kia thiên hạ đệ nhất, bọn hắn không dám mạo hiểm bất kỳ phong hiểm. Lâm Huyền kỳ thật đã sớm phát giác được có người đang theo dõi. Theo hắn tiến vào vòng ngoài bắt đầu, liền có hai cỗ mịt mở khí tức tại chỗ rất xa thăm dò. Một cỗ là quen thuộc hắc hồ nương nương khí tức, mặc dù là ngụy trang, nhưng không thể gạt được hắn. Một cỗ khác thì rất lạ lẫm, khí tức quỷ dị, giống người mà không phải người, dường như yêu không phải yêu. Cũng là có điểm giống. Vòng ngoài sinh vật, nhưng lại có chỗ khác biệt. Có ý tứ Lâm Huyền trong lòng thầm nghĩ. Hắc hồ nương nương, tăng thêm một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Xem ra vòng ngoài so ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Hắn cũng không có bạch trần, cũng không có ra tay thanh trừ. Hai cái tiểu côn trùng mà thôi, không đáng hắn chuyên môn dừng lại xử lý. Nếu như dám có dị động, một bàn tay sự tình. Lại đi về phía trước ba ngày. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng quỷ dị. Lâm Huyền hành tẩu tại vỡ vụn trên lục địa, như dẫm trên đất bằng. Hắn không cần mượn nhờ bất kỳ phi hành pháp thuật, mỗi một bước bước ra, dưới chân tự nhiên sinh thành một khối từ khí thể ngưng kết trong suốt bình đài, nâng hắn vững vàng tiến lên. Lâm Huyền thật giống như đang tản bộ dường như, chính là chỗ này. Lâm Huyền rốt cục đi tới một chỗ cuối cùng địa điểm. Hắn dừng lại, hai tay kết ấn, khí giới triển khai, bàng bạc như biển tiên thiên nhất khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi. Cái này 10 dặm không gian bị theo vốn có thời không bên trong cắt chém đi ra, hình thành một cái độc lập kết giới. Ngay sau đó, kết giới quang mang đống nhiên nội liễm, biến trong suốt, cuối cùng biến mất trong hư không. Khí giới bên trong, Lâm Huyền khoanh chân lơ lửng tại ngay phía trên. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội, dẫn dắt đến tiên tiên nhất khí dựa theo nghịch sinh tứ trọng lý luận đường đi vận chuyển. Nghịch sinh tứ trọng là dĩ khí hóa hình, đem nhục thân, thần hồn, pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần nhất khí. Đạt tới ta tức khí, khí tức ta cảnh giới. Lấy khí diễn nói, cái này nghe rất mơ hồ, nói trắng ra là chính là ở trong cơ thể mình khai thiên tích địa, diễn hóa xuất một bộ hoàn chỉnh, trước sau như một với bản thân mình, lại cùng ngoại bộ đại thế giới song song tiểu thế giới hệ thống. Tiểu thế giới này có thể rất nhỏ, có lẽ chỉ có phương viên mấy trượng, nhưng ở cái này mấy trượng phạm vi bên trong, Lâm Huyền chính là sáng thế thần, lời hắn nói chính là pháp tắc. Muốn làm đến một bước này, cần mấy cái điều kiện. Thứ nhất, đối khí trưởng không đạt tới vi mô cấp bậc, có thể tùy ý tạo nên khí hình thái cùng tính chất. Thứ hai, đối hiện hữu thiên địa pháp tắc có khắc sâu lý giải, biết quy tắc là như thế nào cấu thành cùng vận hành. Thứ ba, có một cái quy tắc chống không hoàn cảnh, tránh cho đang diễn hóa quá trình bên trong bị ngoại giới pháp tắc quấy nhiễu. Thứ tư, đầy đủ năng lượng chèo chống, diễn hóa tiểu thế giới tiêu hao khí là thiên văn sổ tự. Trước ba đầu, Lâm Huyền sớm đã có. Đầu thứ tư, lấy hắn lịch sinh tam trọng biên mãn nội tình, cũng miễn cưỡng đủ. Bắt đầu đi. Lâm Huyền tâm niệm vừa động, thể nội mênh mông như biển tiên tiên nhất khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lấy tự thân chi khí làm mút, tại cái này tự thân lưu lại vết tích. Định nghĩa, này phương không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tỷ lệ là 10:1. Theo cái này định nghĩa hoàn thành, khí giới bên trong thời gian lưu động rõ ràng trở nên chậm. Đây không phải huyền thuật, không phải gia tốc hoặc giảm tốc, mà là theo trên căn bản cải biến mảnh không gian này thời gian quy tắc. Ngoại giới đã qua một ngày, nơi này chỉ mới qua 2 canh giờ. Định nghĩa, trọng lực phương hướng có thể điều, cường độ có thể điều. Nguyên bản lơ lửng Lâm Huyền chậm rãi đứng ở trong hư không, dưới chân phảng phất có vô hình mặt đất. Hắn thử một chút, tâm niệm vừa động, trọng lực phương hướng trong nháy mắt biến thành phía bên trái, cả người hắn ngang tới. Lại khẽ động, trọng lực biến mất, hắn bồng bềnh lên. Định nghĩa, năng lượng hình thái có thể tự do chuyển hóa. Lâm Huyền đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một đoàn kim sắc thuần chất dương viêm. Đây là hắn theo Đông Phương Công Nguyệt nơi đó học được, mặc dù rất ít khi dùng, nhưng nguyên lý sớm đã hiểu rõ. Tâm niệm lại cử động, thuần chất dương viêm biến thành màu lam băng diễm, lại biến thành lục sắc xương động, cuối cùng biến thành thuần vĩ quang. Những biến hóa này không phải pháp thuật hiệu quả, mà là năng lượng bản chất cải biến. Rất tốt, Lâm Huyền trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cơ sở quy tắc định nghĩa đã nghiệm chứng có thể thực hiện, kế tiếp chính là mấu chốt nhất trình tự, tại thể nội mở tiểu thế giới. Hắn đem ý thức chìm vào đan điền. Nơi đó vốn là một mảnh khí hải, vô biên băng ngát, mênh mông bằng bạc. Hiện tại, hắn muốn tại mảnh này khí hải bên trong mở ra thiên địa. Khai thiên. Lâm Huyền lấy thần thức là búa, đối với khí hải trung ương, một búa đánh xuống. Oanh! Toàn bộ khí hải kịch liệt chấn động, khu vực trung ương bị đánh mở một cái khe. Thanh chọc nhị khí bắt đầu chia cách, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống. Lên cao thanh khí dần dần ngưng tụ, hóa thành hoàn toàn mông lung bầu trời. Chìm xuống chọc khí lắng đọng, hình thành thô giáp đại địa. Nhưng đây chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thiên địa còn kém xa lắm. Tích. Lâm Huyền tiếp tục thôi động khí hải, đem càng nhiều tiên thiên nhất khí rót vào mảnh này tân sinh thiên địa bên trong. Đại địa bắt đầu biến dày đặc, xuất hiện sông núi hình thức ban đầu. Bầu trời trở nên cao xa, mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh. Định quy tắc. Lâm Huyền bắt đầu là tiểu thế giới chế định cơ sở phát tắc, phải có ánh sáng, thế là có quang. Phải có ngày đêm giao thế, thế là có nhật nguyệt luân chuyển. Phải có bốn mùa biến hóa, thế là có thời gian lưu chuyển. Phải có vạn vật sinh trưởng, thế là có sinh mệnh pháp tắc hình thức ban đầu. Mỗi định một đầu quy tắc, Lâm Huyền thể nội khí liền tiêu hao một mảng lớn. Nhưng hắn lịch sinh tam trọng nội tình thực sự quá thâm hậu, khí hải dường như vô cùng vô tận, tiêu hao tốc độ thua xa khôi phục tốc độ. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Khí giới bên trong, 10 năm trôi qua. Lâm Huyền vẫn như cũ ngồi xếp bằng phía trên, hai mắt nhắm nghiền, quên thân tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới đã đơn giản quy mô. Bầu trời có nhật nguyệt tinh thần, đại địa có núi non sông ngòi, thậm chí bắt đầu dựng dục ra nguyên thủy nhất đơn tế bào sinh mệnh. Tiểu thế giới này chỉ có phương viên trăm dặm, so với thế giới chân thật không có ý nghĩa. Nhưng ở cái này trong phạm vi trăm dặm, Lâm Huyền chính là tuyệt đối chúa thể. Hắn có thể một cái ý niệm trong đầu nhường sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhường giang hà đảo lưu, nhường nhật nguyệt đồng huy, nhường sinh mệnh ra tốc diễn hóa hoặc trong nháy mắt diệt tuyệt. Đây chính là lĩnh vực, nghịch sinh tứ trọng, khí diễn tiên địa cảnh giới. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn. Gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 197, thân hóa quy tắc chương 197, thân hóa quy tắc không sai biệt lắm. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt có nhật nguyệt luân chuyển, sao trời sinh diệt dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân khí giới bắt đầu co vào. Cuối cùng hóa thành một cái đường kính ba trượng trong suốt hình cầu, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Hình cầu bên trong, trăm dặm tiểu thế giới có thể thấy rõ ràng. Thu. Trong suốt hình cầu dung nhập Lâm Huyền thể nội, trở về đan điền khí hải. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng. Nghịch sinh tứ trọng, thành. Không chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên, càng là một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Hắn hiện tại đã không thể đơn giản phân loại làm tu sĩ hoặc tiên nhân. Hắn là hành tẩu tiểu thế giới, là sống quy tắc tập hợp thể. Thử xem, Lâm Huyền nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay phương ba tấc chỗ, trống rỗng xuất hiện một giọt nước. Đây không phải là dùng pháp lực ngưng tụ nước, mà là chân chính nước, khí rồ hai giữa một, hờ ho hắn lại khẽ động, nước biến thành băng, băng biến thành hơi nước lại ngưng tụ thành nước. Toàn bộ hành trình không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, chỉ là cải biến phương kia tấc chi địa quy tắc. Nhiệt độ, sức chịu nén, phân tử vận động tốc độ. Đây chính là định nghĩa quyền Lâm Huyền thị thảo. Mặc dù phạm vi rất nhỏ, trước mắt chỉ có thể bao trùm quanh thân ba trượng, nhưng chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, hắn cơ hồ không gì làm không được. Nói phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Nói nơi đây cấm chỉ pháp thuật, kia tất cả pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi đối phương quy tắc tầng cấp cao hơn hắn. Cần phải trở về. Lâm Huyền triệt hồi khí giới, thân hình lại xuất hiện trong hư không. Quy tắc nguyên điểm hình cầu vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, dường như ngàn vạn năm chưa từng cải biến. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này trợ giúp hắn đột phá địa phương, quay người, một bước phóng ra. Xúc địa thành thốn, nhưng so đột phá trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ là tại cất bước trong nháy mắt, hắn đã về tới trong vòng biến cảnh. Đóng giữ các tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng trắng hiện lên, lại nhìn lúc đã biến mất ở chân trời. Vừa rồi, có phải hay không có đồ vật gì đi qua? Tựa như là đại doanh tiên nhân. Không thể nào, Tả môn trưởng nửa năm trước tiến vào vòng ngoài, đến nay chưa về, làm sao có thể cũng là? Có thể là ta hoa mắt. Các tu sĩ nghị luận bài câu, liền không nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn không biết là, Lâm Huyền giờ phút này đã xa ngoài và rậm. Hắn không có trực tiếp về huyền môn, mà là trước phóng thích thần thức, đảo qua toàn bộ thiên địa. Lịch sinh tứ trọng thần thức, so tam trọng lúc cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Một ý niệm, bao trùm trong vòng và ngoài. Núi non sông ngòi, thành thị nông thôn, tông môn thế gia, yêu quốc ma bử, tất cả thu hết vào mắt. Hắn thấy được đạo minh các nhà độc tĩnh, thấy được yêu quốc biến thiên, thấy được nhân gian muôn màu, cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, vương quyền bá nghiệp tại khổ tu, kiếm ý càng phát ra sắc bén, đã đi vào yêu vương cảnh giới. Đông Phương Vô Cấu cùng Đông Phương Vô Tình thì tại lịch luyện trên đường. Lý Thừa Phong tại huyền môn tàng thư các tầng thứ ba, chính đối một quyển sách cổ trầm tư suy nghĩ. Đồ Sơn Hồng Hồng tại khổ tình cự thụ hạ tính toán, dường như đã dạng này ngồi thời gian rất lâu. Còn có Ngạo Lai Quốc Tam thiếu đang ngồi xổm ở nơi nào đó trên biển mây, ánh mắt lại nhìn về phía Đồ Sơn phương hướng, trong mắt kim quang lưu chuyển. Đều tại A Lâm Huyền thu hồi thần thức. Một giây sau, thân ảnh của hắn theo biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã ở Đồ Sơn, khổ tình cự thủ hạ. Đồ Sơn hồng hồng cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện liền mở mắt ra, tinh hồng điêu đồng nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt người này, cùng nửa năm trước lúc rời đi, đã hoàn toàn không giống như vậy. Cụ thể chỗ nào không giống nói không ra, nhưng chính là càng thâm thúy, càng không thể đo. Dường như đứng ở nơi đó không phải một người, mà là một phương thế giới. Ngươi đột phá. Đồ Sơn hồng hồng trần thuật sự thật. Lâm Huyền gật đầu, là chúc mừng, đa tạ. Ngắn gọn đối thoại sau, Lâm Huyền nhìn về phía khổ tình cự thụ, ta muốn đi vào. Đồ Sơn hồng hồng trầm mặc một lát, nghiêng người tránh ra, mời. Nàng không hỏi đi vào làm cái gì, cũng không có trở ngại cản. Có một số việc không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản. Lâm Huyền đối nàng khẽ bước cằm, đưa tay đặt tại trên cành cây. Lần này không cần khổ tình cự thụ đồng ý, hắn trực tiếp lấy tự thân quy tắc chi lực tại thân cây mặt ngoài mở ra một cánh cửa, không phải vật lý trên ý nghĩa cửa, mà là quy tắc phương diện lối vào. Hắn một bước bước vào, thân hình dung nhập thân cây. Đồ Sơn hồng hồng nhìn xem kia cấp tốc khép lại vỏ cây, ánh mắt phức tạp. Cái kia quen thuộc không gian, Kim Thiền Tử vẫn như cũ xếp bằng ở hư không, phía sau là chạy xuôi Phật Quang Chi Hạ. Làm Lâm Huyền xuất hiện lúc, hắn mở mắt ra, nhếch miệng lên kia mang tính tiêu chí tà khí nụ cười, nha, trở về. So với ta nghĩ nhanh a. Lâm Huyền đi đến hắn đối diện, khoanh chân ngồi xuống, đột phá, tự nhiên là trở về. Kim Thiền Tử quan sát tỉ mỉ hắn, trong mắt kim quang lưu chuyển, lịch sinh tứ trọng, khí diễn thiên địa. Không sai không sai, so ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Xem ra nơi đó đối ngươi trợ giúp rất lớn. Lâm Huyền không có tiếp lời này gốc dạng, nói thẳng, ta thực hiện lời hứa tới, thế nào giúp ngươi? Kim Thiền Tử cười, sảng khoái. Ta liền thích ngươi cái này không nói nhảm tính tình. Hắn đưa tay trong hư không một vệt, một bộ bàn cờ trống rông xuất hiện. Bàn cờ là bình thường chất gỗ bàn cờ, nhưng quân cờ rất đặc biệt, một bên là bạch ngọc Phật tử, một bên là hắc ngọc ma tử. Đánh cờ. Kim Thiền Tử chỉ bàn cờ. Đánh cờ. Lâm Huyền nhíu mày. Đúng, liền xuống cờ. Kim Thiền Tử cầm lấy một quả bạch ngọc Phật tử, rơi vào thiên nguyên vị trí. Bất quá không phải bình thường cờ. Hắn dừng một chút, giải thích nói, cái này bản cờ gọi nhân quả cục quân cờ là duyên kiếp tử. Ngươi chấp hắc, đại biểu biến số cùng cấp ta chấp bạch, đại biểu định số cùng duyên. Thế cuộc tiến hành lúc, ý thức của ta sẽ mượn nhờ lực lượng của ngươi, theo trong ngủ mê dần dần thức tỉnh. Làm thế cuộc kết thúc, bất luận thắng bại, ta đều sẽ tỉnh lại. Lâm Huyền nhìn xem bản cờ, quy tắc đâu? Không có quy tắc. Kim Thiền Tử cười nói, hoặc là nói, quy tắc từ đánh cờ song phương tạm thời chế định, mỗi rơi một tử, đều có thể trọng tân định nghĩa một đầu bản cờ quy tắc. Tỷ như, ta nước cờ này rơi xuống, có thể quy định kế tiếp 3 bước bên trong, hắc tử không thể ăn bạch tử. Mà ngươi hạ bước cờ rơi xuống, có thể quy định này đầu quy tắc vô hiệu hoặc là đổi thành bạch tử không thể ăn hắc tử. Tất cả, xem ai đối quy tắc lý giải càng sâu, vận dụng càng diệu. Lâm Huyền minh bạch, đây không phải kỳ nghệ so đấu, là quy tắc lực khống chế đọ sức. Hắn vừa đột phá lịch sinh tứ trọng, đang cần đối thủ như vậy đến củng cố cảnh giới, quen thuộc lực lượng. Bắt đầu đi. Lâm Huyền cầm lấy một quả hắc ngọc ma tử. Sảng khoái. Kim Thiền Tử nhãn tình sáng lên. Thế cuộc bắt đầu. Thứ nhất tử, Kim Thiền Tử Lạc Thiên Nguyên, định quy tắc này cùng cấm dùng không gian loại quy tắc sửa chữa. Hắn hạn chế Lâm Huyền am hiểu nhất lĩnh vực. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, lạc tử tinh vị, định quy tắc này cùng tốc độ thời gian trôi qua từ phe đen không chế. Hắn trực tiếp nắm trong tay thế cuộc trong ngoài thời gian. Đề cử chuyển hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 198, hồi lung giác chương 198, hồi lung giác Kim Thiền Tử nhíu mày, không có phản đối, Lạc Tử nhỏ mắt, lại định quy tắc, phe trắng mỗi rơi tam tử, có thể thiết lập lại một lần bản cờ quy tắc. Lâm Huyền ứng đối, Lạc Tử cao vị, phe đen mỗi ăn một con, có thể phục chế đối phương bên trên một đầu quy tắc. Hai người Lạc Tử tốc độ đều không nhanh, nhưng mỗi một bước đều nương theo lấy quy tắc sửa chữa, đối kháng, đánh cờ. Trên bàn cờ tình thế thiên biến vạn hóa, thường thường một nước cờ liền có thể làm cho cả ván cờ xoay chuyển. Càng quỷ dị chính là, theo ván cờ tiến hành, Kim Thiền Tử khí tức trên thân ngay tại dần dần thức tỉnh. Loại kia ngủ say mấy trăm năm cổ lao ý chí, chính mượn nhờ Lâm Huyền cung cấp khí, từng chút từ ngủ sâu bên trong trở về. Dung mạo của hắn không có biến hóa, nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, dáng tươi cười càng ngày càng tà khí, quanh thân trong Phật quang bắt đầu xen lẫn từng tia từng sợi ma khí màu đen. Phật ma một thể, thánh tà đồng nguyên. Lâm Huyền có thể cảm giác được, trước mắt cái này giống như Phật giống như ma hòa thượng. Ngay tại khôi phục hắn chân chính tư thái, cái kia dám sáng tạo thiên Phật thánh ma công dám lấy Phật nhập ma, lấy ma chứng Phật tuyệt thế cùng tăng. Ván cờ tiến hành đến trung bàn. Trên bàn cờ quân cờ đã qua nửa, đen trắng giao thoa, hình thành một bức phức tạp đến cực hạn đồ án. Mỗi con cờ đều không chỉ là quân cờ, mà là một đầu quy tắc cụ tượng hóa. Bạch tử đại biểu duyên định trật tự nhân quả, hắc tử đại biểu cướp biến hỗn loạn ngoài ý muốn. Hai người quy tắc đối kháng đã gây cấn, Kim Thiền Tử quy định, khu vực này, Hắc Tử hành động cần tuân theo nhân quả luật, có nhân tất có quả. Lâm Huyền lập tức đáp lại, khu vực này, nhân quả luật tạm hoãn có hiệu lực, cải thành trạng thái lượng tử, mỗi một bước cờ có 50 xác suất thành công, 50 xác suất thất bại. Kim Thiền Tử cười nói, có ý tứ. Vậy ta cũng đổi, khu vực này, dẫn vào hiệu ứng người quan sát, quân cờ trạng thái do cuối cùng người quan chắc quyết định. Lâm Huyền lạc tử, khu vực này, hiệu ứng người quan sát điệp ra lượng tử dây dưa, tất cả quân cờ trạng thái liên động. Loại cấp độ này quy tắc đánh cờ đã vượt ra khỏi tu sĩ bình thường phạm vi hiểu biết. Nếu có người thứ ba ở đây, chỉ sợ nhìn vài lần liền sẽ tinh thần sụp đổ. Bởi vì mỗi một con cờ đại biểu quy tắc đều đang không ngừng biến hóa, xung đột, điệp ra, hình thành một loại trên logic nghịch lý vòng xoáy. Nhưng đối với Lâm Huyền cùng Kim Thiền Tử tới nói, cái này hoàn toàn là tốt nhất làm nóng người. Lâm Huyền tại cùng cấu nghịch sinh tứ trọng cảnh giới, quen thuộc quy tắc định nghĩa quyền ứng dụng. Kim Thiền Tử đang mượn trợ Lâm Huyền lực lượng, gia tốc thức tỉnh tiến trình. Cả hai cùng có lợi. Ván cờ bên ngoài, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Khổ tình cự thụ bên dưới, Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn như cũ trông coi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Nàng rất có kiên nhẫn, cứ như vậy ngồi yên lặng, ngẫu nhiên có Đồ Sơn Dung Dung đến đưa chút ăn uống, hai tỷ bội ngắn gọn giao lưu vài câu, sau đó tiếp tục chờ đợi. Đồ Sơn Dung Dung hỏi qua, tỷ tỷ, hắn phải bao lâu? Đồ Sơn Hồng Hồng đáp, không biết, nhưng thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Sắp thực không ngắn. Ván cờ tiến hành đến thứ 100 tay lúc, ngoại giới đã qua một năm. Kim Thiền Tử ý thức tỉnh bá thành. Trí nhớ của hắn đang khôi phục, ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Lạc tử cũng càng ngày càng sắc bén. Ván cờ thứ 200 tay lúc, ngoại giới đi qua 3 năm. Kim Thiền Tử thức tỉnh bảy thành. Ván cờ thứ 300 tay lúc, ngoại giới đi qua 5 năm. Kim Thiền Tử cơ bản hoàn toàn thức tỉnh, chỉ kém một điểm cuối cùng. Mà ván cờ cũng tiến nhập trung bàn. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng xen kẽ như răng lược, tạo thành cực kỳ vi diệu cân bằng. Bất luận cái gì một bước sai lầm, đều sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Lâm Huyền chấp đen, còn thừa lại cuối cùng tám tử. Kim Thiền Tử chấp trắng, cũng còn lại cuối cùng tám tử. Hai người đều ngừng, không có lập tức lạc tử. Kim Thiền Tử nhìn xem bàn cờ, đống nhiên cười, Tả Nhu Đồng, ngươi biết không, bàn cờ này kỳ thật không có thắng bại. A, Lâm Huyền dương mắt, bởi vì vô luận người nào thắng, ta đều sẽ tỉnh lại. Kim Thiền Tử vuốt ve trong tay bạch tử, ván cờ này bản thân chỉ là một cái nghi thức, một cái để cho ta mượn dùng lực lượng của ngươi chưa nói xong. Lâm Huyền ngắt lời nói, đã nhìn ra, cho nên Kim Thiền Tử đem bạch tử lạc tại bàn cờ một cái không tưởng tượng được vị trí. Ta muốn thấy nhìn, ngươi đến tận cùng có thể đi tới một bước nào. Một con này rơi xuống, trên bàn cờ quy tắc lần nữa biến hóa, quy tắc cuối cùng. Cuối cùng một con, tùy tâm mà định ra, không nhìn tất cả trước đưa quy tắc. Hắn đem quyền quyết định giao cho bản tâm. Lâm Huyền nhìn xem bàn cờ, trầm ngâm hồi lâu. Hắn cầm lấy một viên cuối cùng hắc tử, không có nhìn bàn cờ, mà là hai mắt nhắm nghiền, thân thức chìm vào thể nội tiểu thế giới. Nơi đó, trăm dặm thiên địa ngay tại chậm rãi vận chuyển, nhật nguyệt luân chuyển, sông núi vững chắc, nguyên thủy nhất sinh mệnh tại trong hải dương thanh nén. Đây là đạo của hắn, quy tắc của hắn, thế giới của hắn. Hắn mở mắt ra, lạc tử, không phải rơi vào bất luận cái gì vị trí cụ thể, mà là đem quân cờ đặt tại bàn cờ chính giữa. Cái kia đã sớm bị vô số quy tắc bao trùm, trên lý luận không có khả năng lại lạc từ địa phương. Quy tắc, kẻ này, vì ta. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Nhưng ngay lúc quân cờ rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ bàn cờ, không, là toàn bộ Phật quang không gian, chấn động kịch liệt. Kim Thiền Tử con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, viên hắc tử kia rơi xuống vị trí, không có tuân theo bất luận cái gì đã có bàn cờ quy tắc. Nó trực tiếp định nghĩa chính mình, ta chính là quy tắc chính là ta. Cho nên, nó có thể tại bất kỳ địa phương nào, có thể có bất kỳ thuộc tính, có thể không nhìn hết thể hạn chế. Đây là cấp bậc cao nhất quy tắc quyền hạn, lấy tồn tại bản thân, định nghĩa quy tắc. Người Kim Thiền Tử há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ta thua. Bàn cờ bắt đầu tiêu tán, bạch ngọc Phật tử cùng hắc ngọc ma tử hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, dung nhập hư không. Phật quang chi hà đảo lưu, toàn bộ không gian bắt đầu co vào. Kim Thiền Tử thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, nhưng hắn dáng tươi cười lại không gì sánh được sáng lạ. Ta nhu đồng, tạ ơn. Ván này, để cho ta triệt để tỉnh. Để báo đáp lại hắn đưa tay, điểm hướng Lâm Huyền mi tâm. Lâm Huyền không có tránh, bởi vì hắn cảm giác được một chỉ này không có ác ý đầu ngón tay chạm đến mi tâm trong nháy mắt, rộng lượng tin tức tràn vào thức hải, không phải công pháp, không phải ký ức, mà là kinh nghiệm. Mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng đối cứng bước vào nghịch sinh tứ trọng Lâm Huyền tới nói, giá trị không thể đánh giá. Đây là ta một chút non nớt chi lễ. Kim Thiền Tử thu tay lại, thân hình đã trong suốt đến cơ hội nhìn không thấy. Hiện tại, ta phải ngủ tiếp, vừa tỉnh, còn có chút khốn, đến ngủ tiếp cái hồi lung giác. Hắn ngáp một cái, thân ảnh triệt để tiêu tán. Nguyên địa, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ Kim Thiền, co do, lâm vào ngủ say. Nhưng lần này ngủ say, không còn là loại kia bị phong ấn ngủ say, mà là chủ động khôi phục tính nghỉ ngơi. Lâm Huyền có thể cảm giác được, Kim Thiền Tử chỉ cần một đoạn thời gian ôn dưỡng, liền có thể chân chính thức tỉnh, tái hiện thế gian. Cần phải đi. Chương 199, kể ra đã từng chuyện cũ chương 199, kể ra đã từng chuyện cũ. Lâm Huyền cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này sắp tiêu tán Phật quang không gian, quay người, bước ra một bước. Khổ tình cự thụ bên dưới, Đồ Sơn Hồng Hồng đỗng nhiên ngẩng đầu. Thân cây mặt ngoài, gợn sóng đẩy ra, thân ảnh áo trắng cất bước mà ra. Thời gian khoảng cách Lâm Huyền tiến vào đã qua 8 năm. Hắn nhìn xem Đồ Sơn Hồng Hồng, đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt một lát, Lâm Huyền mở miệng trước, 8 năm. Đồ Sơn Hồng Hồng gật đầu, 8 năm. Hắn đâu? Ngủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. bao lâu? Không biết, có lẽ ngắn thì 3 năm, lâu là 80-100 năm đi. Đồ Sơn Hồng Hồng trầm mặc không nói. Lâm Huyền quay người, chuẩn bị rời đi. Tạ Nhược Đồng. Đồ Sơn Hồng Hồng gọi lại hắn. Hắn quay đầu. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn xem hắn, màu đỏ tươi yêu đồng bên trong chiếu ra thân ảnh của hắn, ngươi đột phá. Là. Chúc mừng. Đa tạ. Lại là ngắn gọn đối thoại. Lâm Huyền đối với nàng khẽ bước cằm, thân hình hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất tại trong biển mây. Đồ Sơn Hồng Hồng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu bất động. Hồi lâu, Đồ Sơn rung rung từ phía sau cây đi ra, đứng ở bên cạnh tỷ tỷ. Hắn đi. Ân. Chuyến đi này, lại không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Đồ Sơn Hồng Hồng không có trả lời. Nàng cúi đầu, nhìn về phía khổ tình cự thụ thân cây. Nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kim thiền hư ảnh, tại thụ tâm bên trong chậm rãi hô hấp. Cho. Ân. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, khổ tình cự thụ xung quanh ba dặm, chia làm cấm địa, trừ ta ra, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, tỷ tỷ. Đồ Sơn rung rung đáp ứng, lại nhìn mắt trong thân cây kim thiền hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nhưng nàng cái gì đều không có hỏi, xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Đồ Sơn Hồng Hồng một mình đứng dưới tàng cây, đưa tay mơn trớn thô ráp vỏ cây. Kim thiền tử nàng thấp giọng tự nói, thân ảnh ở dưới ánh trăng, lộ ra cô độc mà kiên định. Trên biển mây, Lâm Huyền ngự không mà đi, tốc độ không nhanh. Lịch sinh tứ trọng cảnh giới, ngay tại cấp tốc vững chắc. Đối với quy tắc lý giải cùng ứng dụng, cũng càng phát ra tâm ứng tay. Bay lên, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, ngừng lại. Phía trước trong biển mây, ngồi xổm một cái thân ảnh quen thuộc. Chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngạo Lai Tam thiếu. Nha, đã lâu không gặp a. Tam thiếu gặm miệng quả đào, mơ hồ không rõ chào hỏi. Lâm Huyền lơ lửng ở trước mặt hắn, ngươi đang chờ ta. Nếu không muốn như nào? Biển mây này mênh mông, ta nhàn rỗi không chuyện gì tới chỗ này ngồi xuống chơi. Tam thiếu liếc mắt. Có việc? Có. Tam thiếu ném đi hồ đảo, vỗ vỗ tay đứng lên. Đầu tiên, chúc mừng đột phá, nghịch sinh tứ trọng, khí diễn thiên địa. Không tầm thường không tầm thường. Thứ yếu, kim thiền tử tên kia, có phải hay không nhanh tỉnh? Lâm Huyền nhìn xem hắn, ngươi biết kim thiền tử? Nói nhảm. Con lửa chọc kia. A không đối, kén mép kia, là ta tự tay phong tiến khổ tình thụ. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, ngươi phong. Vì cái gì? Tam thiếu thở dài. Kim thiền tử A Tam thiếu chép miệng một cái, trên gương mặt kia lộ ra hiếm thấy phức tạp biểu lộ. Giống như là hoài niệm, lại như là khó chịu. Tên kia, sách, nói rất dài dòng. Lâm Huyền lơ lửng ở trong mây, áo trắng tại trong cương phong không nhúc nhích tí nào, lặng lặng chờ lấy đoạn dưới. Tam thiếu gãi đầu một cái, cuối cùng thở dài, mấy trăm năm trước chuyện. Cặp kia mắt vàng nhìn về phía phương xa, phảng phất xuyên thấu thời gian. Ta lần thứ nhất gặp phải hòa thượng kia, là hắn xuất thủ cứu ta. Tam thiếu nói. Sau đó thì sao? Lâm Huyền hỏi. Về sau. Tam thiếu bĩu môi. Về sau hắn liền lâm vào ngủ say, liền rất đột nhiên bất quá tên kia thật có ý tứ. Lâm Huyền ngược lại không ngoài ý muốn. Tam thiếu nói tiếp, tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say lúc hắn bỗng nhiên nói với ta, hắn muốn sáng tạo một môn công pháp, Phật ma song tu loại kia. Lại thành lập bây giờ Kim Quang Tự, hắn công pháp kia Kim Quang Tự hậu nhân bên trong thật nhiều người đi tu luyện qua, bất quá có thể thành công đến nhận biết nhưng không có. Bất quá hắn lại có chính mình lý luận. Tam thiếu bắt chước Kim Thiền Tử ngữ khí, ngay cả tà khí kia ý cười đều học được mấy phần, thưởng thức chính là dùng để đánh vỡ thôi. Yên lặng nghe lấy. Những chuyện cũ này, Kim Thiền Tử cho hắn mảnh vỡ ký ức bên trong không có. Lại sau đó thì sao? Hắn hỏi. Tam thiếu nụ cười trên mặt phai nhạt, lại về sau, liền xảy ra vấn đề. Vân Hải tại dưới chân bọn hắn chậm chậm lưu động, nơi xa có lôi quang tại mây mưa bên trong lấp lóe. Công pháp kia quá bá đạo, cũng quá nguy hiểm. Tam thiếu thanh âm thấp chút. Phật ma song tu, nói đến đêm hai, nhưng tựa như siết đi dây, thôi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Kim Thiền Tử chính mình chịu đựng được, hắn thiên phú là thật yêu nghiệt, nhưng hắn những cái kia hậu nhân nhịn không được. Kim Quang Tự trong lịch sử, chỉ ít có 5 cái thiên phú không tồi hòa thượng luyện công pháp này luyện điên rồi, 3 cái tự phế tu vi, 2 cái trực tiếp nhập ma, cuối cùng tự tuyệt mà chết. Tam thiếu dừng một chút, thảm nhất chính là cái kia gọi Phát Minh. Tiểu tử kia thiên phú gần với Kim Thiền Tử, luyện đến đại thành, mắt thấy là phải thành công. Kết quả hay là không có chống đỡ. Lâm Huyền nhớ tới Kim Quang Tự trụ trì duyên chân lời nói, cuối cùng không cách nào áp chế thể nội ma tính, tự tuyệt mà chết. Hắn nói hắn sáng tạo công pháp có vấn đề, mặc dù lý luận có thể thực hiện, nhưng thực tế tu hành phong hiểm quá lớn, cơ hội tương đương tự sát. Tam thiếu nói, cho nên ngươi đem hắn phong tiến khổ tình tụ đi. Lâm Huyền hỏi, không. Tam thiếu lắc đầu, nếu là hắn không muốn, ai cũng không làm gì được hắn. Về phần rơi vào trạng thái ngủ say là bởi vì hắn cùng người khác đánh một trận. Lâm Huyền trầm mặc một lát, hắn vì cái gì tuyển khổ tình tụ? Hai cái nguyên nhân. Tam thiếu duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, khổ tình tụ liên thông luân hồi, có thể cung cấp thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, duy trì hắn ý thức bất diệt. Thứ hai hắn cười cười, dáng tươi cười có chút ý vị thâm trường, khổ tình thụ không cách nào bị tiêu diệt, cho dù là ta. Vân Hải bước lên, một trận gió thổi qua. Tam thiếu đông nhiên đứng lên, vỗ vỗ trên mông cũng không tồn tại cho bụi, đi, Trần Niên, cựu sự nói xong, không có tí sức lực nào. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt vàng hiện lên một tia chăm chú, bất quá Tả Nhược Đồng, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, Kim Thiền Tử tên kia, mặc dù người không hỏng, nhưng đầu óc cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nếu là hắn hoàn toàn tỉnh, thiên hạ này đoán chừng lại được náo nhiệt lên. Ngươi chỉ là, Lâm Huyền nhíu mày. Chỉ cái gì chỉ? Chính mình ngộ đi. Tam thiếu khoát khoát tay, quay người muốn đi. Dù sao ta nói giận tới, đến lúc đó ra nhiều loạn đường đến tìm ta chửi đi, ta vội bằng đâu. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại Vân Hải cuối cùng, chỉ để lại một câu trên không trung phiêu đãng. Đúng rồi, ngươi huyền môn cái kia gọi Lý Thừa Phong tiểu tử gần nhất đang cùng mấy người trẻ tuổi kia cùng một chỗ gây sự, chính mình chú ý một chút. Lâm Huyền nhìn qua kim quang biến mất phương hướng, lắc đầu. Con khỉ này, nói chuyện nói một nửa. Bất quá nên biết, đại khái cũng biết. Chương 200, trở về tông môn chương 200, trở về tông môn về phần có thể hay không làm ra nhiễu loạn. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Dù sao có hắn tại. Về phần Lý Thừa Phong bên kia, hắn thì càng không lo lắng. Hiện nay Lý Thừa Phong cũng đã bước vào nghịch sinh nhị trọng, thậm chí đi rất xa. Hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, hướng phía Huyền Môn phương hướng bay đi. Lần này không còn chậm rãi, mà là trực tiếp xé rách không gian, tiến hành cự ly ngắn hư không xuyên toa. Nghịch sinh tứ trọng tu vi, để hắn đối với không gian khống chế đạt đến tầng thứ mới. Tổng quát bên trong, nhất niệm liền tới. Mấy lần lấp lóe sau, Huyền Môn Sơn môn đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Dãy núi vây quanh, mây mù lở lở. Từng tòa cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế. So với hắn lúc rời đi, quy mô lại làm lớn ra không ít, mới xây mấy chỗ thiên điện cùng nơi ở của đệ tử. Trước sơn môn có đệ tử phong thủ, mặc Huyền Môn chế thức đạo bào màu trắng, từng cái tinh khí thần sung mãn. Lâm Huyền không làm kinh động bọn hắn, trực tiếp vượt qua sơn môn, hướng về sau núi bay đi. Đại trận hộ sơn đối với hắn cái này sáng lập ra môn phái người tự nhiên là vô hiệu, hắn như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động rơi vào hậu sơn một chỗ yên lặng sân nhỏ trước. Sân nhỏ không lớn, ba gian ngói xanh phòng, một cái tiểu viện, trong viện trồng vài cọng tùng bách, còn có một mảnh nhỏ luống rau. Đây là Tiêu Bình An nơi ở giờ phút này, trong viện đang có người tu luyện. Tiêu Bình An xếp bằng ở trong nội viện trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người lưu chuyển. Lịch sinh nhị trọng tu vi đã hoàn toàn vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có muốn tới nhị trọng đỉnh phong dấu hiệu. Hắn mặc một thân đơn giản áo vải xám, tóc tùy ý buộc ở sau. Mấy năm không thấy, thân hình lại cao chút, khuôn mặt rút đi mấy phần non nớt, nhiều chút trầm ổn. Lâm Huyền đứng tại cửa sân, không có lên tiếng, lặng lặng nhìn xem. Tiêu Bình An tựa hồ đã nhận ra có người đến, nhưng hắn không có mở mắt, tưởng rằng mỗi ngày đệ tử được cơm, chỉ nhẹ nói, thả trên bàn là có thể, vất vả. Lâm Huyền không lúc đích. Đợi mấy hơi, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Tiêu Bình An lúc này mới nghi ngờ mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy cửa ra vào cái kia đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh lúc, cả người ngây ngẩn cả người. Lập tức, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Sư Minh. Tiêu Bình An cơ hồ là nhảy dựng lên, thân hình lóe lên liền đến Lâm Huyền trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, kích động đến nói chuyện đều có chút cả lăm, ngài trở về lúc nào? Làm sao không nói trước nói một tiếng? Ta cái này đi triệu tập trong môn đệ tử không cần. Lâm Huyền đưa tay ngăn lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ta chính là trở lại thăm một chút, không cần kinh động người bên ngoài. Hắn đi vào sân nhỏ, ngắm nhìn bốn phía. Tung bách tu bổ chỉnh tề, nhìn ra được Tiêu Bình An những năm này rất dụng tâm quản lý nơi này. Ta không tại những năm này, ngươi mập không ít. Lâm Huyền nhìn về phía Tiêu Bình An, khoa tay một chút. Tiêu Bình An ngượng ngùng gãi gãi đầu, những năm này ăn được nhiều. Có thể ăn là phúc vô vô bả vai của đối phương. Lâm Huyền ở trong viện trên băng ghế đá tọa hạ, Tiêu Bình An vội vàng đi trong phòng pha trà. Nước trà bưng lên, là phổ thông sơn trà, nhưng cũng phải dùng tâm. Sư Minh, ngài chuyến đi này liền lại là 10 năm gần đây thời gian. Tiêu Bình An tại Lâm Huyền đối diện ngồi xuống, trong giọng nói mang theo cảm khái. Trong môn đệ tử đều ngóng trông ngài trở về đâu. Ta rời đi đại khái 8 năm đi. Lâm Huyền nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ta cảm giác không lâu. Tu vi đến hắn cấp độ này, đối với thời gian cảm giác xác thực sẽ trở thành nhạt. 8 năm, một cái búng tay. Trong môn những năm này như thế nào? Lâm Huyền hỏi. Mọi chuyện đều tốt. Tiêu Bình An nghiêm mặt nói. Theo phân phó của ngài, ta cai quản dùng trong môn sự vụ, thu 3 nhóm đệ tử mới. Hiện tại Huyền Môn ở trong danh sách đệ tử chung 173 người, trong đó đệ tử nội môn 36 người, còn lại là ngoại môn. Tu vi đâu? Trong nội môn đệ tử, nhập lịch sinh nhất trọng sơ kỳ người 21 người, nhập lịch sinh nhất trọng trung kỳ người 12 người, nhập lịch sinh nhất trọng hậu kỳ người 3 người. Tiêu Bình An thuộc như lòng bàn tay. Đệ tử ngoại môn nhiều đang rèn luyện, nhưng có mấy người thiên tư không sai, sang năm hẳn là có thể thăng vào nội môn. Lâm Huyền gật gật đầu. Cái này phát triển tốc độ, tại hắn trong dự liệu. Huyền Môn thu đồ đệ thủ trọng tâm tính, thứ yếu mới là thiên phú, cho nên đệ tử số lượng tăng trưởng không nhanh, nhưng căn cơ vững chắc. Có thể có người gây chuyện. Lâm Huyền lại hỏi. Không có. Tiêu Bình An cười nói. Chúng ta Huyền Môn tên tuổi bày ở đó mà, đại doanh tiên nhân tông môn, ai dám gây? Chính là đạo minh các nhà, cũng đều khách khách khí khí, ngày lễ ngày Tết còn phải người đưa chút quà tặng đến. Hắn nói nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Vương Quyền gia, Thần Hỏa Sơn Trang, Thiên Nhãn Dương gia, mấy năm này đều phái người tới qua, nói là bái phỏng, kỳ thật chính là muốn nghe được ngài lúc nào trở về. Nhất là Câu Nguyệt Trang chủ, hàng năm đều tới một lần, mỗi lần đều muốn hỏi ta ngài có tin tức hay không. Lâm Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, lao ra hỏa kia tìm ta làm gì? Kỳ thật hắn đã đoán được, Đông Phương Câu Nguyệt tìm hắn đơn giản chính là sẽ cùng hắn đụng diệu lực, lại hoặc là bởi vì sự tình khác. Bất quá hắn cũng nghĩ đến Thần Hỏa Sơn Trang một người, Kim Nhân Phượng. Sau đó hắn lại hỏi chút trong môn bí mật, Tiêu Bình An từng cái trả lời. Từ đệ tử tu hành đến thường ngày chi phí, từ thế lực khác kết giao đến phụ cận thành trấn tình huống, không rõ chi tiết, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lâm Huyền nghe, trong lòng vui mừng. Tiêu Bình An xác thực trưởng thành, không chỉ có thể một mình đảm đương một phía, còn có thể đem tông môn quản lý đến tốt như vậy. Vất vả ngươi. Lâm Huyền nói. Không khổ cực. Tiêu Bình An lắc đầu, chân thành nói. Khả năng giúp đỡ sư minh quản lý Huyền Môn là của ta phúc phận, dù sao ta cũng là Huyền Môn một phần tử. Hắn nói đến thành khẩn, Lâm Huyền cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Huyền đột nhiên hỏi, Thừa Phong đâu? Làm sao không gặp hắn? Nâng lên Lý Thừa Phong, Tiêu Bình An biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Thừa Phong hắn Tiêu Bình An cân nhắc dùng từ. Hắn 3 năm trước đây liền xuống núi lịch luyện đi, nói là muốn bắt trước sư minh ngài năm đó, đi khắp thiên hạ, thể ngộ hồng trần. Đây là chuyện tốt. Lâm Huyền gật đầu. Đóng cửa làm xe cuối cùng là tầm thường, du lịch mới có thể thấy thiên địa. Thế nhưng là Tiêu Bình An muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Tiêu Bình An thở dài, thế nhưng là hắn lịch luyện phương thức có chút đặc biệt. A. Lâm Huyền hứng thú. Làm sao cái đặc biệt pháp? Tiêu Bình An tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn tựa hồ là đi theo Vương Quyền bá nghiệp những người kia cùng rời đi. Lâm Huyền nhíu mày, có đúng không? Tiêu Bình An gật đầu nói tiếp, hơn nữa còn có mặt khác mấy cái thế gia đệ tử, nhìn thiên phú tựa hồ cũng rất không tệ. Lâm Huyền bật cười. Cái này không phải liền là mặt nạ đoàn sao? Bây giờ mặt nạ đoàn không còn là lúc đầu 10 người rồi. Bởi vì hắn tồn tại cải biến vốn có dòng thời gian, bất quá cũng tốt. Hắn cũng nghĩ nhìn xem hiện nay mặt nạ đoàn còn có thể đi đến đâu một bước. Chương 201, Thiên Hạ Đại Sự. Chương 201, Thiên Hạ Đại Sự. Lâm Huyền tiếp tục hỏi thăm Tiêu Bình An, những năm này ta không tại, có thể có việc đại sự gì phát sinh? Tiêu Bình An suy tư một lát, sư minh ngươi không tại những năm này, Vô Cấu cùng Vô Tình hai người bọn họ cũng đều xông ra danh hào của mình. Về sau, Vô Cấu bọn hắn lên kiếm tông, hắn đi khiêu chiến Lạc Thanh Sơn. Hai đại thời đại mới mạnh nhất thiên kiêu quyết đấu, có thể nói là nhìn trận đấy. Nhưng cũng tiếc, trận chiến kia trừ bản thân bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có kiếm tông người mới có thể nhìn thấy. Lúc đó Lạc Dương buông lời, ai cũng không thể bên trên kiếm tông. Trận chiến kia kết quả người khác không biết, nhưng Tiêu Bình An rất rõ ràng. Đông Phương Vô Cấu thua, hơn nữa là đại bại mà về. Phải biết, cái kia Lạc Thanh Sơn thậm chí muốn năm nhỏ Đông Phương Vô Cấu 2 tuổi. Trận chiến kia sau, Đông Phương Vô Cấu biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Vô Tình thì là một thân một mình du lịch thiên hạ. Trong viện tùng bách nhẹ lay động, trà khói lượn lờ. Lâm Huyền nghe xong Tiêu Bình An những năm này giảng thuật, ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ, Đông Phương Vô Cấu thua với Lạc Thanh Sơn, cũng là không tính ngoài ý muốn. Tiêu Bình An gật đầu, trận chiến kia theo Vô Cấu nói tới, hắn bại rất thảm. Đông Phương Vô Cấu đứa bé kia ta gặp qua, nhìn như trầm ổn, nhưng kỳ thật cũng có được ngạo khí của chính mình. Tiêu Bình An nhịn không được xen vào, Vô Cấu hắn nói muốn đi bế quan, các loại một lần nữa khám phá kiếm đạo cảnh giới cao hơn liền sẽ trở về. Lâm Huyền nhìn hắn một cái, kiếm tông thế hệ này ra cái yêu người ta, Lạc Thanh Sơn. Ta nhớ được hắn năm nay hẳn là qua 25 đi là. Tiêu Bình An đạo. So Đông Phương Vô Cấu nhỏ 2 tuổi, nhưng này một trận chiến sau, kiếm tông đối ngoại tuyên bố Lạc Thanh Sơn đã bước vào kiếm tiên chi cảnh. Bất quá chân chính cảnh giới, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Kiếm tiên? Lâm Huyền nhíu mày. Đây cũng là một cái kiếm tiên sao? 25 tuổi kiếm tiên, có ý tứ. Lâm Huyền khẽ miệng gãy nết. Xem ra ta không có ở đây những năm này, đám nhóc con này ngược lại là chơi bộ phong sinh thủy khởi. Tiêu Bình An biểu thị tán đồng. Thừa Phong cùng bá nghiệp những tiểu tử kia biết được kiếm tông một trận chiến sau, cũng đều nhao nhao đi ra ngoài. Tổ cái mặt nạ đoàn, hết thảy 12 người, Thừa Phong còn lên cái xưng hảo, Tiêu Diêu Phong Quân. Lâm Huyền nghe được 12 người, hơi nghi hoặc một chút. 12 người, còn có ai? Tiêu Bình An chậm rãi nói đến, Xích Diễm Tinh Quân, Đông Phương Vô Tình. Đang nói, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một người mặc đạo bào màu trắng thiếu niên thở hồng hộc chạy vào, trong tay giơ một quyển kim quang long lánh quyển trụ, "Tiểu sư thúc." "Tiểu sư thúc." Thiên Cơ các lại yết bảng. Mới bảng danh sách, chính là Triệu Càn. Hắn chạy gấp, trên trán toái phát đều bị mồ hôi làm ướt. Vừa vào cửa, nhìn thấy Lâm Huyền ngồi ở chỗ đó, cả người trực tiếp sửng sốt. Con mắt trừng đến căng tròn, miệng há lấy, trong tay bảng danh sách còn rơi trên mặt đất. Sư tôn." Triệu Càn đột nhiên kịp phản ứng, luống cuống tay chân nhặt lên quyển trụ, vọt tới Lâm Huyền trước mặt liền muốn hành đại lễ. Đệ tử bài kiến sư tôn. Sư tôn ngài trở về lúc nào? Làm sao cũng không nói một tiếng, đệ tử xong đi đón ngài đi. Lâm Huyền đưa tay hơi nâng, một cỗ nhu kình đem hắn đỡ dậy. Đều là do sư minh người, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Triệu Càn cười hắc hắc, gãi gãi đầu, đây không phải nhìn thấy sư tôn ngài quá kích động thôi. Lâm Huyền đánh giá hắn. 8 năm không thấy, bây giờ cũng lớn thành thiếu niên tuấn lãng. Dáng người thẳng tắp, giữa lông mày có cố cơ linh sức lực, tu vi cũng đến lịch sinh nhị trọng, mặc dù chỉ là vừa bước vào, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Tu vi không rơi xuống, không sai. Lâm Huyền gật đầu. Chính là tính tình này, còn phải mãi mãi. Đệ tử ghi nhớ. Triệu Càn vội vàng nghiêm túc. Tiêu Bình An ở một bên cười nói, sư minh ngài chớ nhìn hắn như bây giờ, trong môn đệ tử trước mặt có thể trưng trạng, chính là thấy một lần ngài, lại biến trở về tiểu hài nhi. Lâm Huyền lắc đầu bật cười, nhìn về phía Triệu Càn trong tay quyển trụ, thiên cơ các lại yết bảng. Lấy ra ta xem một chút. Là. Triệu Càn hai tay dâng lên. Quyển trụ triển khai, kim quang lưu chuyển. Đầu tiên đập vào mi mắt, là ba chữ to, thiên tiêu bảng bản mới phía dưới một hàng chữ nhỏ chú giải. Bản bảng thu nhận sử dụng 25 tuổi phía dưới thanh niên tài tuấn, tổng hợp chiến lược, tiềm lực, chiến tích đánh giá, mỗi 3 năm canh một. Hạng nhất, Vương Quyền bá nghiệp tuổi tác, 19 sở thuộc, Vương Quyền thế gia xưng hào, mặt nạ kiếm tiên chiến tích, 3 kiếm bại chương chính, vũ chiêu thắng cơ vô kỵ, từ một mình chém giết yêu vương 3 tên. Lời bình, thiên địa nhất kiếm, phong mang sơ lộ. Kẻ này đã đến Vương Quyền kiếm chân truyền 7 phần, đợi một thời gian, tất thành đạo minh chủ cột. Lâm Huyền nhìn đến đây, nhẹ gật đầu. Vương Quyền bá nghiệp có thể đăng đỉnh thiên kiêu bảng, nằm trong dự liệu của hắn. Tiểu tử kiêu ngạo khí tận trong xương tủy cùng tiên phú. Hắn 8 năm trước tại Dương gia trên tiệc cưới liền đã nhìn ra. Người thứ hai, Kim Nhân Vượng tuổi tác, 19 sở thuộc, Thần Hỏa Sơn Trang chiến tích, thuần chất dương viêm bại mấy vị yêu vương, Thần Hỏa Sơn Trang cùng thế hệ vô địch thủ, một người thiêu tận Hắc Sơn yêu trại. Lợi Bình làm người ẩn nhẫn tàn nhẫn, nhưng thần hỏa bá đạo vô song, thuần chất dương viêm tạo nghệ đã gần đến đăng phong tạo cực, duy tâm cảnh hơi có tỉ vết. Kim Nhân Phượng Lâm Huyền ngón tay tại trên cái tên này điểm một cái. Tiêu Bình An ở bên cạnh giải thích nói, những năm này Kim Nhân Phượng tại Thần Hỏa Sơn trang đầu ngọn gió cực thịnh. Lâm Huyền ân một tiếng, không nhiều lời, tiếp tục nhìn xuống. Người thứ ba, Dương Nhất Thán tuổi tác, 19 sở thuộc, Dương gia xưng hảo, tam thức thần quân chiến tích, thiên nhãn thông phá huyễn trận, độc chiến ba tên yêu vương bất bại, cùng vương quyền bá nghiệp luận bàn 300 chiêu thất bại. Lợi Bình, thiên nhãn mở, vạn pháp minh. Dương gia trăm năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân, tương lai bất khả hạn lượng. Tên thứ tư, Lý Mộ Trần tuổi tác, 18 sở thuộc, Đào Viên Lý gia xưng hảo, thiên cơ ma nữ chiến tích, cơ quan thuật khốn yêu hoàng nửa ngày, một mình sáng tạo bách khôi đại trận chiến đại yêu vương đứng ở thế bất bại. Lợi Bình, cơ quan tính toán tường tận, chí gần như yêu. Vì có thể đạt tới thế gian đỉnh phong, có thể bỏ ra hết thảy, mặc dù tu vi không bằng ba người trước, nhưng nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật đã đăng phong tạo cực. Nhìn đến đây, Lâm Huyền hơi nhíu mày. Lý Mộ Trần, nguyên tắc bên trong giá tâm kia bừng bừng, cuối cùng thân tử đạo tiêu nữ tử, bây giờ lại xếp tại thiên kiêu bảng thứ tư. Hơn nữa nhìn Lợi Bình, đi không phải bình thường tu luyện đường đi, mà là cơ quan thuật. Hắn nhớ không lầm, nguyên tắc nàng này thiên phú cũng không cao, kém xa huynh trưởng Lý Tự tại Lý Khứ chọc hai người. Tiêu Bình An nói đạo viên Lý gia không nghĩ tới thế mà thế hệ này ra ba cái thiên tài. Đầu tiên là Lý Tự Tại, Lý Khứ chọc huynh đệ, bây giờ lại có tiểu muội này Lý Mộ Trần. Trước hai người đi con đường luyện khí, Lý Mộ Trần lại chuyên công cơ quan khôi lỗi thuật. Triệu Can nói bổ sung, trên giang hồ đều nói, Lý Mộ Trần nếu là cùng hai cái ca ca liên thủ, Lý gia ba huynh muội có thể đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Lâm Huyền Như có điều suy nghĩ. Xem ra thế giới tuyến này, bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều người vận mệnh quỹ tích đều phát sinh cải biến. Tiếp tục nhìn xuống. Hạng 5, Lý Tự Tại hạng 6, Lý Khứ chọc hạng 7, Đông Phương Hoài Trúc hạng 8, Cơ Vô Kỵ hạng 9, Trương Chính hạng 10, Thanh Một Viên chương 202, mới bảng danh sách chương 202, mới bảng danh sách phía sau mấy người tin tức cùng nguyên tắc không kém nhiều, Đông Phương Hoài Trúc xếp hạng so trong dự đoán thấp chút, xem ra những năm này nàng tầm tư không có toàn đặt ở trên việc tu luyện. Đông Phương vô tình đâu? Lâm Huyền đột nhiên hỏi. Lại nói hắn làm sao cùng Thừa Phong đám người kia trộn lẫn lên đi. Tiêu Bình An cười khổ nói, Đông Phương vô tình. Tuổi của hắn vượt qua thiên kiêu bảng tuổi tác hạn chế. Về phần tại sao sẽ cùng Thừa Phong bọn hắn cùng một chỗ, ta muốn hẳn là thú vị hợp nhau đi. Lâm Huyền lúc này mới chợt hiểu. Đông Phương vô tình vốn là tính tình thoải mái người, nếu là biết Vương Quyền bá nghiệp bọn người là muốn đi thăm dò thế giới chân tướng, rất lớn xác suất sẽ không cự tuyệt. Mà lại 8 năm trôi qua, năm đó cái kia nhạy thoát thiếu niên, bây giờ cũng 25 đi lên. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiếp tục, võ bảng đâu? Lâm Huyền hỏi. Triệu Can vội vàng lật đến quyển trục bộ phận sau. Kim quang lần nữa sáng lên, võ bảng bản mới hạng nhất, Tạ Nhược Đồng đại doanh tiên nhân sở thuộc, huyền môn chiến tích, một người bại tận đạo minh, một chỉ phá kiếm tiên, thiên hạ công nhận thứ nhất. Lợi Bình, đạo pháp chi đỉnh, đương đại vô địch. Lâm Huyền nhìn thấy tên của mình, mặt không biểu tình. Thiên hạ đệ nhất tên tuổi này, hắn sớm đã thành thói quen. Huống chi như thế nào hắn đã đi vào tứ trọng cảnh, không nói trước tứ trọng. Chỉ sợ là hắn lúc đầu tam trọng cảnh liền có thể vậy một cái võ bảng bên trên trừ hắn ra tất cả mọi người. Người thứ hai, Tiến Thập Tam Kiếm Ma sở thuộc, không chiến tích, từng xuất đạo liền khiêu chiến thiên hạ kiếm tu 37 chiến toàn thắng, sau nội trọng kiếm chi ý, kiếm pháp lấy vào chỗ không người. Lợi Bình, ma kiếm thông thần, đã đạt đến hóa cảnh, duy chấp niệm quá sâu, sợ nhập ma đạo. Người khác không rõ ràng, hắn có thể rất rõ. Tiến Thập Tam có hắn kiếp trước độc cô cầu bại lực lượng gia trì, mặc dù không phải toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để khinh thường quân hùng. Trong thiên hạ này, chỉ sợ trừ hắn ra, thật đúng là không nhất định còn có người có thể thắng hắn. Người thứ ba, kiếm đạo nhân tên thứ tư, Lạc Dương hạng 5, Vương Quyền thủ chuyết hạng 6, Đông Vương Công Nguyệt 6 người đứng đầu cùng 8 năm trước biến hóa không lớn, đều là uy tín lâu năm cường giả. Nhưng từ hạng 7 bắt đầu, liền có ý tứ. Hạng 7, Lạc Thanh Sơn tuổi tác, 25 sở thuộc, kiếm tông xưng hào, không chưa định chiến tích, đại thắng Đông Phương vô cấu, một kiếm chém đại yêu vương, độc sông Bắc Sơn cùng Bắc Sơn yêu đế đại chiến sau toàn thân trở ra. Lợi Bình, kiếm đạo kỳ tài, 500 năm thấy một lần, 30 tuổi trước nhập kiếm tiên chi cảnh, tiền đồ vô lượng. 30 tuổi trước kiếm tiên Lâm Huyền lập lại một lần. Kiếm tông lần này thật sự là nhặt được bảo. Hạng 8, Đông Phương vô cấu tuổi tác, 27 sở thuộc, Đông Phương linh tộc xưng hào, không chưa định chiến tích, bại tận cùng thế hệ, duy thua Lạc Thanh Sơn. Bại trận sau, trở về Đông Phương linh tộc, lại lần nữa lĩnh hội kiếm đạo lý niệm, nay vô cấu kiếm thuật đã đạt đến viên mãn. Lợi Bình, thất bại một chiêu, đạo tâm bị hao tổn, nếu có thể từ trong bóng tối đi ra, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nhìn đến đây, Lâm Huyền thở dài. Đông Phương vô cấu đứa bé kia, nhìn như trầm ổn, nhưng lòng dạ quá cao. Bất quá Lâm Huyền cũng rõ ràng, điểm ấy ngăn trở sẽ không đánh bại đối phương, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm cố gắng. Hạng 9, Lý Thừa Phong tiêu diêu gió quân tuổi tác, 28 sở thuộc, huyền môn chiến tích, lịch sinh nhị trọng hậu kỳ, mặt nạ đoàn thành viên hạch tâm, độc chiến yêu hoàng đúng bại. Lợi Bình, đại doanh tiên nhân thân truyền, đã đến huyền môn chân truyền bảy phần. Tiêu diêu chi đạo, tùy tâm sở dụng. Thừa Phong sắp xếp thứ 9 Lâm Huyền cười. Tiểu tử này, không cho ta mất mặt. Tiêu Bình An cũng cười nói, Thừa Phong những năm này tiến bộ thần tốc, 3 năm trước đây xuống núi lúc hay là lịch sinh nhị trọng trung kỳ, bây giờ đã đến hậu kỳ, các loại đột phá tới đỉnh phong liền có cơ hội chứng kiến tam trọng tiên địa. Hạng 10, Tiêu Bình An tuổi tác, 29 sở thuộc, huyền môn chiến tích, thay mặt trưởng huyền môn 8 năm, tông môn ngay ngắn rõ ràng, tu vi ổn bên trong có tiến, lịch sinh nhị trọng đã tới trung kỳ. Lợi Bình, gìn giữ cái đã có chi chủ, căn cơ vững chắc. Tuy không tinh thế chiến tích, nhưng có thể đem huyền môn quản lý đến tận đây, đã lộ ra đại tài. Tiêu Bình An nhìn thấy chính mình lợi bình, có chút xấu hổ, Thiên Cơ các đây là khen ta hay là tổn hại ta đây?
Đương nhiên là khen ngươi.
Lâm Huyền Đạo, có thể đem tông môn quản lý tốt, so chém chém giết giết khó nhiều. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Tiêu Bình An thiên phú, có thể đem lịch sinh nhị trọng tu luyện tới bây giờ tình trạng này, rất mạnh.
Thiên phú có thể cùng Thiên Tiêu bảng bên trên những người kia so sánh còn muốn kém rất nhiều.
Sở dĩ còn có thể tu luyện tới tình trạng này, chủ yếu là có Lâm Huyền cái này sáng tạo ra lịch sinh tam trọng môn công pháp này đại doanh tiên nhân tại. Có Lâm Huyền thỉnh thoảng cho trên việc tu luyện kinh nghiệm cùng dạy bảo đối phương một chút lý niệm, tương đương với có một cái mạnh nhất phụ trợ. Triệu Can ở một bên mãnh liệt gật đầu, chính là.
Tiểu sư thúc ngài không biết, hiện tại đạo minh các nhà gia chủ nhất lên ngài, đều nói ngài là đương đại nhất biết quản lý tông môn người.
Tiêu Bình An cười mắng, liền ngươi nói nhiều.
Xem hết bảng danh sách, Lâm Huyền đem quyển trục khép lại, tựa ở ghế đá nhắm mắt trầm tư.
8 năm.
8 năm này, trong thiên hạ biến hóa quá lớn.
Một đời mới thiên kiêu đã quật khởi, uy tín lâu năm cường giả có vững chắc địa vị, có bị kẻ đến sau siêu việt.
Mặt nạ đoàn 12 người, bây giờ trên giang hồ sông ra danh hảo.
Đông Phương Vô Cấu một chiêu bại trận.
Lạc Thanh Sơn tên hoành ép toàn bộ thế gian thiên tiêu.
Thậm chí còn có Lý Mộ Trần cái này nguyên bản phối hợp diễn, thế mà đi đến cơ quan chi đạo.
Còn lực gáp Lý Tự tại Lý Khứ chọc các loại một đám thiên tiêu.
Đây hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ nguyên tắc kịch bản, có không nhỏ sai lầm.
Sư Minh, ngài đang suy nghĩ gì?
Tiêu Bình An nhẹ giọng hỏi.
Lâm Huyền mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta đang suy nghĩ, thiên hạ này càng ngày càng náo nhiệt.
Hắn đứng người lên, đi đến trong viện, ngửa đầu nhìn lên trời.
Mây trắng ung dung, thanh phong quất vào mặt.
Bình An, ngươi nói, những người tuổi trẻ này, tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao?
Lâm Huyền đột nhiên hỏi.
Tiêu Bình An nghĩ nghĩ, chân thành nói, kỳ thật sư minh, hiện tại thiên tiêu bảng chính là tương lai võ bảng. Đương nhiên, có sư minh ngài tại, thiên hạ này đệ nhất tên tuổi còn chưa tới phiên người khác.
Về phần Lạc Thanh Sơn, Đông Phương Vô Cấu những người này, chỉ cần không chết yểu, từng cái đều là tương lai cường giả đỉnh cao.
Thậm chí, cái này Lạc Thanh Sơn tương lai tất nhiên là sư minh ngài đối thủ, hắn nhất định sẽ tới khiêu chiến ngài.
Đúng vậy a, bây giờ những này hậu bối mới xuất hiện một cái so một cái yêu nghiệt, mỗi một cái đều là kinh thế đại tài.
Đặt ở mặt khác thời đại thậm chí có thể xưng cùng thế hệ thứ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ở như vậy hoàng kim đại thế,
là may mắn, cũng là bất hạnh.
Bất quá nếu là dạng này liền muốn khiêu chiến hắn thiên hạ này thứ nhất, còn quá sớm.
Trước mắt duy nhất đến xem, là có hy vọng chính là Lạc Thanh Sơn.
Lâm Huyền so bất luận cái gì đều hy vọng có thể có người tới khiêu chiến hắn.
Dù sao Cao Sơn một người ở lâu, quá mức nhàm chán.
Như Lạc Thanh Sơn có thể tại kiếm tiên sau đi ra càng xa con đường, còn có như vậy một tia hy vọng.
Không phải nói những người khác không có cơ hội, chỉ có thể nói Lạc Thanh Sơn có hy vọng nhất thôi.
Kỳ thật bây giờ các đại tiên kiêu suy nghĩ trong lòng cũng là như thế, bại tận cùng thế hệ.
Sau đó đi khiêu chiến Lâm Huyền vị này thiên hạ đệ nhất, đại doanh tiên nhân.
Chương 203, tứ trọng phong cảnh chương 203, tứ trọng phong cảnh Lâm Huyền lúc này suy tư một lát, Bình An, ngươi cảm thấy Lý Mộ Trần như thế nào?
Ai?
Lý Mộ Trần?
Lâm Huyền quay người, nhìn về phía Tiêu Bình An.
Ngươi cảm thấy, một cái chuyên công cơ quan thuật nữ tử, dựa vào cái gì xếp tại thiên tiêu bảng thứ tư?
Tiêu Bình An khẽ giật mình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đúng vậy a, cơ quan thuật mặc dù thần kỳ, nhưng chúng quy là ngoại vật.
Lý Mộ Trần bản thân tu vi không được, dựa vào cái gì vượt trên Lý Tự Tại, Lý Khứ trong huynh đệ, xếp tại thứ tư?
Thiên Cơ các lời bình nói chí gần như yêu.
Lâm Huyền chậm rãi nói,
điều này nói rõ, Lý Mộ Trần dựa vào là không phải man lực, là đầu óc.
Mà một cái có đầu óc, có dạ tâm, còn có thiên phú người hắn dừng một chút, không có nói tiếp.
Nguyên tắc bên trong, Lý Mộ Trần vì lực lượng không từ thủ đoạn, mặc dù Lâm Huyền không thể không thừa nhận đối phương có đặc biệt thiên phú.
Cuối cùng càng là tạo ra được nhân tạo yêu hoàng, có thể cuối cùng chỉ là nhân tạo.
Đồng thời bởi vì vòng ngoài sinh vật nguyên nhân, thân tử đạo tiêu, có thể nói là hại người hại mình.
Nhưng bây giờ thế giới tuyến này, bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều chuyện cũng thay đổi.
Lý Mộ Trần vận mệnh có cải biến.
Sư Minh là lo lắng Lý Mộ Trần đi đến đường tà đạo.
Tiêu Bình An hỏi.
Lâm Huyền lắc đầu, đường là tự chọn, người khác lo lắng không dùng.
Ta chẳng qua là cảm thấy,
thiên hạ này anh tài xuất hiện lớp lớp là chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa tương lai tranh đấu sẽ càng kịch liệt.
Hoàng Kim đại thế a, hắn lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi.
Thời đại dạng này mới có thú.
Đúng rồi Sư Minh.
Tiêu Bình An chợt nhớ tới cái gì.
Ngài lần này trở về còn đi sao?
Lâm Huyền nhìn hắn một cái, cười nói, làm sao chê ta trở về bướng bỉnh?
Không phải không phải.
Tiêu Bình An vội vàng quát tay,
đệ tử là nghĩ đến ngài nếu là ở lâu, ta liền đem chủ điện thu thập đi ra, những năm này ta một mực ở chỗ này, chủ điện đều trống không không cần.
Lâm Huyền quát tay,
ta ở hậu sơn dừng chút là được, thanh tịnh.
Hắn dừng một chút, lại nói lần này trở về sẽ ở một đoạn thời gian,
lịch sinh tứ trọng vừa đột phá, cần củng cố cảnh giới.
Mà lại Lâm Huyền trong mắt lóe lên một vòng tâm ý, ta cũng phải nhìn xem những người tuổi trẻ này có thể dày vò ra hoa dạng gì đến.
Tiêu Bình An nhẹ nhàng thở ra,
sư minh chịu lưu lại, hắn liền có chủ tâm cốt.
8 năm này thay quản dùm huyền môn, mặc dù không có ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng áp lực quả thực không nhỏ.
Dù sao huyền môn là thiên hạ đệ nhất tông môn, nhìn chằm chằm quá nhiều người.
Lúc này Tiêu Bình An mới phản ứng được, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì bình thường.
Hắn trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lâm Huyền, mỗi chữ mỗi câu hỏi, sư minh ngươi nói là ngươi đột phá lịch sinh tứ trọng.
Nhìn đối phương một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Huyền gật gật đầu.
Đột phá loại sự tình này cũng không có gì tốt giấu giếm.
Tiêu Bình An đạt được xác nhận trả lời chắc chắn, tâm tình hết sức phức tạp.
Cuối cùng hắn mở miệng hỏi thăm, "Sư minh, đột phá tứ trọng, đó là dạng gì phong cảnh?" Lâm Huyền suy tư một lát, chậm rãi nói ra tám chữ, "Khí diễn vật vật, thân hóa quy tắc." Đây chính là tứ trọng phong cảnh, khí có thể diễn vật vật, thân có thể hóa quy tắc. Thật lâu qua đi, Tiêu Bình An lúc này mới bình phục tâm tình. "Sư minh kia ngài nghỉ ngơi trước, ta đi an bài đồ ăn." Tiêu Bình An đứng dậy, "Ban đêm cho ngài bảy tiệc mời khách." Lâm Huyền gật đầu. Tiêu Bình An lôi kéo Triệu Càn lui ra, trong viện lại khôi phục thanh tịnh. Lâm Huyền lần nữa ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Trà đã mát, nhưng hắn không thèm để ý ngón tay tại trên bàn đá vô ý thức gõ, trong nào suy nghĩ ngàn vạn. Thiên Tiêu bảng, Võ bảng, Mặt Nạ đoàn, Lạc Thanh Sơn, Lý Mộ Trần. Những tin tức này tại trong não xen lẫn, phát họa ra một bức hoàn toàn mới giang hồ bức tranh. Xem ra, đến dành thời gian đi chiếu cố những người tuổi trẻ này. Lâm Huyền tự nói, đặc biệt là Lý Mộ Trần. Hắn rất ngạc nhiên, cái này đi đến cơ quan chi đạo nữ tử, bây giờ là bộ dáng gì? Còn có Lạc Thanh Sơn, 25 tuổi kiếm tiên, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Về phần Mặt Nạ đoàn, Lâm Huyền khẽ miệng gãy nết. Có Lý Thừa Phong cùng Đông Phương Vô Tình tại, hắn cũng không lo lắng đám tiểu tử này náo ra quá đại loạn con. Bất quá, dựa theo nguyên tắc kịch bản, Mặt Nạ đoàn sau đó hẳn là sẽ đi thăm dò vào ngoài. Thế giới tuyến này, bọn hắn sẽ còn đi sao? Lâm Huyền cảm thấy bọn hắn hay là sẽ đi, dù sao bọn hắn tạo thành Mặt Nạ đoàn mục đích đúng là cái này. Như thế nào lại từ bỏ? Nhưng nếu như đi, gặp được cái gì? Mà giờ khắc này, tại phía xa Đông Hải bên ngoài bí cảnh nào đó bên trong, thế giới ý thức vô biên vô tận sấm trắng, kiếm phong gào thét, kiếm khí tung hoành. Đông Phương Vô Cấu điên cuồng cơ trong tay chôi kia vô cấu kiếm, đó là hắn tâm niệm biến thành thân thể. Hắn xuất kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân. Vô cấu kiếm pháp sơ dương, liệt nhật, du kim, phần thiên, một chiêu một thức đều mang có thể đem sơn nhạc tiêu hủy, giang hà sấy khô nóng bỏng kiếm ý, nhưng vô luận hắn làm sao huy kiếm, trong đầu hôm đó hình ảnh chính là vung đi không được, kiếm tông trên diễn võ trường. Cái kia so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi thiếu niên áo trắng, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Lạc Thanh Sơn, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ làm một tay phụ sau, một tay khác chập ngón tay như kiếm, cứ như vậy nhẹ nhàng gạch một cái. Và anh, Đông Phương Vô Cấu toàn lực thi triển vô cấu kiếm pháp phần thiên, cái kia có thể đem phương viên trăm trượng hóa thành dung nham hỏa hải khủng bố kiếm chiêu, cứ như vậy bị một đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu xanh từ giữa đó một phân thành hai, kiếm khí dư thế không giảm, dán Đông Phương Vô Cấu gương mặt lướt qua. Tại phía sau hắn tòa kia do đặc thù chất liệu kiến tạo có thể tiếp nhận đại yêu vương một kích toàn lực đài diễn võ trên vách tường, lưu lại một đạo sâu đạt ba thước, bóng loáng như gương vết kiếm. Người thua. Lạc Thanh Sơn thanh âm rất bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều Đông Phương Vô Cấu một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Đông Phương Vô Cấu cắn răng, cầm kiếm tay đang run rẩy. Ngươi vì cái gì không xuất kiếm? Lạc Thanh Sơn bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu. Cần sao? Ba chữ, nhẹ nhàng ba chữ, lại so bất luận cái gì trào phúng đều càng làm cho Đông Phương Vô Cấu khó chịu. Cần sao? Ý tứ chính là đối phó ngươi, ngay cả kiếm đều không cần ra. Đông Phương Vô Cấu lúc đó chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, hắn cơ hồ không muốn để ý hết thể xuất thủ lần nữa. Nhưng Lạc Thanh Sơn câu nói tiếp theo để hắn cứng tại nguyên địa. Kiếm của ngươi quá chấp nhất tại hình. Vô Cấu kiếm pháp danh tự rất êm hay, chiêu thức cũng rất hoa lệ. Đáng tiếc chỉ là hoa lệ kiếm pháp. Nói xong, Lạc Thanh Sơn thân ảnh đã biến mất tại diễn võ trường cuối cùng, chỉ để lại Đông Phương Vô Cấu một người đứng tại bừa bộn trong sân, cầm kiếm tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà đốt ngón tay trắng bệnh. A, trong thế giới ý thức, Đông Phương Vô Cấu phát ra một tiếng gầm nhẹ, cuối cùng một kiếm chém ra, nóng bỏng kiếm khí đem sám trắng không gian xé rách ra một đạo dài đến trăm trượng vết nứt, nhưng vết nứt rất nhanh lại tự hành khép lại. Tựa như hắn hôm đó tâm cảnh, nhìn như cuồng bạo, kỳ thực vô lực. Hắn ngừng lại, chống kiếm, miệng lớn thở phì phò, trên trán toái phát bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên trán. Trong ánh mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu mê mang. Ta đến cùng kém ở nơi nào? Chương 204, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chương 204, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Vấn đề này, hắn đã hỏi chính mình vô số lần. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, thật có thể. Trên giang hồ nào có thường thắng tướng quân? Cho dù là kiếm tiên cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Nhưng hắn không tiếp thụ được chính là loại cảm giác bất lực kia. Loại kia, dốc hết toàn lực, lại ngay cả làm cho đối phương chăm chú một điểm tư cách đều không có cảm giác bất lực. Lạc Thanh Sơn Đông Phương Vô Cấu thì thảo nhớ tới cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Có chiến ý, có khư phục, nhưng chỗ sâu lại cất giấu một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận. E ngại. Đúng vậy, e ngại. Người kia quá mạnh. Mạnh đến dù cho đi qua lâu như vậy, mỗi khi hồi tưởng lại, Đông Phương Vô Cấu hay là sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Đây không phải là lực lượng nghiền ép, mặc dù Lạc Thanh Sơn lực lượng sát thực mạnh hơn hắn. Đó là cảnh giới nghiền ép, là một loại đối với kiếm lý giải, căn bản không ở cùng một cấp bậc nghiền ép. Kiếm của ta quá chấp nhất tại hình. Lạc Thanh Sơn lời nói lần nữa trong đầu vang lên. Đông Phương Vô Cấu nhắm mắt lại, cố gắng đi tìm hiểu câu nói này. Vô Cấu kiếm pháp là hắn dung hợp Đông Phương linh tộc thuần chất dương viêm đặc tính, kết hợp tự thân đối với kiếm đạo lý giải, tốn hao mấy năm thời gian một mình sáng tạo kiếm pháp. Coi trọng lấy nóng bỏng dương viêm dung nhập kiếm chiêu, kiếm ra như mặt trời chói chang trên không, thiêu cháy tất cả ô uế, tên cổ Vô Cấu. Bộ kiếm pháp kia từng để hắn bại tận cùng thế hệ địch thủ, lực áp đông đảo thiên tiêu. Nhưng đến Lạc Thanh Sơn trong miệng, lại thành chỉ là hoa lệ kiếm pháp. Hoa lệ Đông Phương Vô Cấu cười khổ. Đúng vậy a, sát thực hoa lệ. Mỗi một chiêu đều có danh tiếng, mỗi một thức đều truy cầu cực hạn thị giác hiệu quả cùng uy lực. Sơ dương, liệt nhật, dung kim, phần thiên. Danh tự một cái so một cái ba khí, uy lực cũng xác thực một cái so một cái lớn. Nhưng Lạc Thanh Sơn thậm chí không có xuất kiếm, không có danh tự, không có hoa lệ thanh thế. Chính là như vậy thật đơn giản một chỉ, lại phá hắn đắc ý nhất kiếm chiêu. Chẳng lẽ ta thật sai? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đông Phương Vô Cấu liền cảm thấy một trận khủng hoảng. Nếu như ngay cả chính mình kiên trì nhiều năm như vậy kiếm đạo đều là sai, vậy hắn những năm này tính là gì? Chê cười sao? Tiểu tử, tức giận như vậy, làm sao trở về báo thủ? Một cái bề bài, mang theo vài phần tiện hề hề hương vị thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Đông Phương Vô Cấu toàn thân chấn động, đống nhiên quay đầu. Chỉ gặp một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn ý thức thế giới biên giới. Sau đó kim quang giảm đi, thân ảnh hiện hiện. Đó là cái nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi nam nhân, mặc một thân nghiêng nghiêng ngả ngả màu trắng quần áo luyện công, tóc rối bời, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười. Làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, chỗ sâu trong con người, mơ hồ có thể nhìn thấy nhỏ vụn hào quang màu vàng lưu chuyển, phảng phất tận chứa vô tận tinh không. Lão sư, Đông Phương Vô Cấu đội vàng thu hồi kiếm, cung kính hành lễ. Người tới chính là dẫn dắt hắn cùng Đông Phương Vô Tình bước vào con đường tu luyện người dẫn đường, cũng là hắn cùng Đông Phương Vô Tình lão sư, U Ngộ Kim Quang đại thánh. Đương nhiên, Đông Phương Vô Cấu cũng không biết đối phương thân phận chân thật là Ngạo Lai Quốc tứ thiếu gia. Trong mắt hắn, lão sư chính là cái thực lực sâu không lường được, tính cách cực kỳ nhảy thoát, nhưng dạy đồ đệ xác thực có một tay quái nhân. U Ngộ Kim Quang đại thánh cũng chính là hậu thế Bạch Nguyệt sơ phụ thân Bạch Cửu Ân, lão đạo đi qua đến, nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Vô Cấu. Ánh mắt kia, tựa như tại chợ bán thức ăn chọn thịt heo giống như. Chậc 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 hắn chậc chậc lưỡi, gật gù đắc ý ngươi xem một chút ngươi, đi ra thời điểm hăng hái, trở về thời điểm cùng quả cả gặp xương giống như. Ta nói Vô Cấu a, ngươi tố chất tâm lý này còn chờ để cao a. Đông Phương Vô Cấu cúi đầu, đệ tử cho lão sư mất thể diện. Mất mặt. Bạch Cửu Ân móc móc lỗ tai, gõ gõ cũng không tồn tại giấy thai. Ném cái gì mặt? Bại bởi kiếm tông tiểu quái vật kia rất mất mặt sao? Hắn đi đến Đông Phương Vô Cấu trước mặt, đưa tay vô vô đệ tử bà bay, đập đến vẫn rất dùng sức. "Tiểu tử, ngươi biết Lạc Thanh Sơn hiện tại cảnh giới gì sao?" Đông Phương Vô Cấu khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu. "Kiếm tiên không sai, kiếm tiên." Bạch Cửu Ân phun ra hai chữ. Hắn tiếp tục nói bổ sung, mặc dù chỉ là mới vào kiếm tiên, cảnh giới còn bất ổn, nhưng kiếm tiên chính là kiếm tiên. Biết kiếm tiên cùng phổ thông kiếm tu khác nhau ở đâu sao? Đông Phương Vô Cấu lắc đầu. Bạch Cửu Ân thở dài, đặt mông ngồi ở trong hư không, không sai, chính là trực tiếp ngồi, dưới mông cái gì cũng không có, nhưng hắn ngồi vững vững vàng vàng. Như thế nói cho ngươi đi, hắn hai chân nhấc lên, tư thế cực kỳ bất nhã. Phổ thông kiếm tu luyện kiếm là tại học kiếm, học được chiêu thức, học được tâm pháp, học được kiếm ý, sau đó cố gắng đem những vật này luyện đến cực hạn. Tựa như ngươi, Bạch Cửu Ân chỉ Đông Phương Vô Cấu, ngươi vô cấu kiếm pháp chính là đem thuần chất dương viêm cùng kiếm chiêu dung hợp, truy cầu cực hạn uy lực cùng khống chế, cái này không sai, thật rất không tệ, tại người đồng lứa bên trong ngươi đã làm đến đỉnh tiêm. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng kiếm tiên không giống mới, kiếm tiên không phải tại học kiếm mà là tại ngộ đạo, bọn hắn ngộ chính là kiếm chi đại đạo, là kiếm bản chất. Chiêu thức, tâm pháp, kiếm ý, những cái kia đều là biểu tượng, là công cụ. Chân chính kiếm tiên, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Một ngọn cây cọn cỏ đều có thể làm kiếm. Một hít một thở đều là kiếm ý. Bạch Cửu Ân nói, đưa tay ở trong hư không một chảo. Một sợi màu xám trắng ý thức năng lượng bị hắn nắm trong tay, tiện tay chả một cái, liền xoa thành một thanh thô ráp năng lượng tiểu kiếm. Ngươi nhìn, đây chính là kiếm. Hắn lại vung tay lên, tiểu kiếm tán đi. Kiếm tiên trong mắt, vạn vật đều là kiếm. Cho nên ngươi rõ chưa? Bạch Cửu Ân nhìn xem Đông Phương Vô Cấu, ánh mắt khó được chăm chú một lần. Ngươi không phải thua ở Thiên Phú bên trên, nói thật, Thiên Phú kiếm đạo của ngươi, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là đỉnh tiêm, coi như so Lạc Thanh Sơn kém, cũng kém không được quá nhiều. Ngươi thua ở trên cảnh giới. Người ta đã đứng tại đỉnh núi ngắm phong cảnh, ngươi còn tại giữa sườn núi cố gắng trèo lên trên. Này làm sao đánh? Không có cách nào đánh. Đông Phương Vô Cấu trầm mặc. Lão sư lời nói, hắn nghe hiểu, nhưng càng là nghe hiểu, trong lòng liền càng cảm giác khó chịu. Cho nên, ta liền đáng đời thua thảm như vậy, thanh âm hắn hơi khô chát chát. Thảm sao? Bạch Cửu Ân nghiêng đầu muốn. Ta cảm thấy không thảm a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái còn không có nhập kiếm tiên thanh niên, cùng một cái đã vào kiếm tiên quái vật đánh, còn có thể toàn thân trở ra, chiến tích này có thể thổi cả đời ta. Đông Phương Vô Cấu, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa rồi điểm này thường cảm toàn cho ăn. Lão sư, ngài có thể hay không đứng đắn một chút? Đông Phương Vô Cấu bất đắc dĩ nói. Ta một mực rất đứng đắn a. Bạch Cửu Ân một mặt vô tội. Ta tại rất đứng đắn an ủi ngươi a. Ngươi nhìn, ta đều nói rồi ngươi không phải đồ ăn, là đối thủ bất hắc. 30 tuổi trước đó kiếm tiên cảnh giới ai, đó không phải là bật hợp sao? Đông Phương Vô Cấu hít sâu một hơi, nói với chính mình muốn tôn sư trọng đạo. Không thể đánh lão sư, không thể đánh lão sư, không thể đánh lão sư. Chuyện trọng yếu muốn ba lần. Chương 205, kiếm là cái gì? Chương 205, kiếm là cái gì? Vậy ta bây giờ nên làm gì? Hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tiếp tục tu luyện a, còn có thể làm sao? Bạch Cửu Ân buông tay. Tranh thủ sớm ngày cũng nhập kiếm tiên, sau đó giết trở về, đem chàng tử tìm trở về, đây mới là tu sĩ chúng ta nên có khí thế. Hắn nói đến rõ ràng, nhưng phối hợp bộ kia vẻ mặt tư thế ngồi và rối bời tóc, thực sự không có gì sức thuyết phục. Đông Phương Vô Cấu lại nghe tiếng bảo, đúng vậy a, tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là, làm sao tu? Hắn vô cấu kiếm pháp chạy tới bình cảnh, lại hướng lên, chính là kiếm tiên chi cảnh. Nhưng này đạo môn hạng quá cao, cao đến hắn thậm chí không biết nên làm sao vượt qua. Trước kia hắn là cảm thấy kiếm tiên cảnh với hắn mà nói bất quá vật trong bàn tay, nhưng bây giờ, lão sư, Đông Phương Vô Cấu đống nhiên trịnh trọng thi lễ một cái, xin mời lão sư chỉ điểm, đệ tử nên như thế nào đột phá kiếm tiên chi cảnh. Bạch Cừu Ân nhìn xem hắn, trên mặt bất cần đời dần dần thu hồi. Hắn đứng người lên, vô cũng không tồn tại cho bụi. Thật muốn nghe, thật muốn. Dù là phương pháp của ta dạy, có thể sẽ phá vỡ ngươi những năm này tất cả nhận biết, thậm chí rất có thể sẽ muốn mệnh của ngươi, ngươi cũng không sợ. Đông Phương Vô Cấu nghe vậy không chút do dự, đệ tử nguyện ý. Tốt. Bạch Cừu Ân cười, lần này trong tươi cười mang theo một loại sâu không lường được ý vị. Hắn đi đến Đông Phương Vô Cấu trước mặt, đưa tay điểm hướng đệ tử mi tâm. Vậy trước tiên để cho ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính kiếm. Đầu ngón tay chạm đến mi tâm trong nháy mắt, oeng. Đông Phương Vô Cấu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới ý thức bắt đầu sụp đổ. Bạch Cừu Ân thanh âm trở nên xa xôi mà mờ mịt, "Vô Cấu a Vô Cấu, có thể thành hay không, liền xem ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn lời còn chưa dứt, há dám triệt để nuốt sống hết thảy." Khi Đông Phương Vô Cấu lần nữa khôi phục chi giác lúc, đầu tiên tràn vào xoang mũi, là nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một bộ cực kỳ bi thảm tràng cảnh. Máu đỏ tươi thẩm thấu sàn nhà. Tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, binh khí tiếng va chạm, phòng ốc tiếng sụp đổ. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Đông Phương Vô Cấu thân thể lại cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy. Đây là nơi nào? Hắn cố gắng chuyển động con mắt, ý đồ thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Một khối bảng số phòng đập vào mi mắt, Thiên Điệu Nhất Kiếm bốn chữ lớn ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Thiên Điệu Nhất Kiếm, Vương Quyền Sơn Trang. Đông Phương Vô Cấu con ngươi đột nhiên co lại. Chẳng lẽ nơi này là Vương Quyền Sơn Trang? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cỗ lăng lệ đến cực hạn sát khí từ mặt bên đánh tới. Đông Phương Vô Cấu đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo thân ảnh áo đen, đang tay cầm một thanh trọng kiếm, ở trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua. Người kia kiếm pháp đơn giản, trực tiếp, thô bạo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chính là đơn giản nhất bổ huy động. Nhưng mỗi một kiếm đều kiếm ra tất sát, tuyệt không người sống. Người áo đen những nơi đi qua, huyết vụ tràn ngập, thây nang khắp đồng. Thật mạnh kiếm ý, Đông Phương Vô Cấu trong lòng hãi nhiên. Hắn có thể cảm giác được, người áo đen kia trên người tán phát ra kiếm ý, khủng bố đến có thể làm người lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này, người áo đen đã giết sạch chung quanh tất cả mọi người. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như chim ưng đảo qua toàn bộ chiến trường. Cuối cùng, dừng lại tại Đông Phương Vô Cấu trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Vô Cấu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cặp mắt kia, giờ phút này không có chút nào nhân loại tình cảm, tựa như cao cao tại thượng thần minh tại nhìn xuống sâu kiến. Giờ phút này Đông Phương Vô Cấu kỳ thật cũng đại khái đoán được thân phận của người này. Bây giờ đã bị xóa đi vết tích, 500 năm trước bị kia tung hoành thiên hạ kiếm ma, Độc Cô Cầu bại. Một giây sau, Độc Cô Cầu bại động. Hắn cũng không cất bước, chỉ là tiện tay vung lên trong tay trọng kiếm. Một đạo kiếm khí hướng Đông Phương Vô Cấu chém tới. Nhanh, quá nhanh. Đông Phương Vô Cấu thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng của thân thể đã làm ra phản ứng, rút kiếm. Đón đỡ. Nhưng khi giấu tay của hắn hướng bên hông lúc, lại sờ soạn cái không. Vô Cấu kiếm. Không tại. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, đạo kiếm khí kia đã gần trong gang tấc. Xong. Đông Phương Vô Cấu trong lòng một mảnh lạnh bớt. Có thể trong dự đoán đau nhức kịch liệt cũng không có chuyển đến. Kiếm khí kia không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn, tiếp tục hướng sau bay đi. Phốc phốc, sau lưng truyền đến lưỡi dao vào thịt thanh âm. Đông Phương Vô Cấu cứng đờ quay đầu. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng, một cái nút trong bóng tối Vương Quyền gia đệ tử, bị đạo kiếm khí kia ngang eo chặt đứt. Đông Phương Vô Cấu con ngươi co bảo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Nguyên lai, vừa rồi một kiếm kia, không phải xông chính mình tới. Không, không đối. Độc Cô Cầu bại vừa rồi rõ ràng nhìn chính mình một chút, ánh mắt kia rõ ràng chính là khóa chặt chính mình cái này mục tiêu. Có thể kiếm khí tại sao phải? Chờ chút. Đông Phương Vô Cấu đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, ẩn ẩn có chút hư ảo. Chẳng lẽ nói, mình tại nơi này cái tràng cảnh bên trong, chỉ là một người đứng xem. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Đông Phương Vô Cấu thử nghiệm đi hướng Độc Cô Cầu bại. Một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng trực tiếp đi tới Độc Cô Cầu bại trước mặt, khoảng cách không đến một thước. Có thể Độc Cô Cầu bại phảng phất căn bản không có nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh lùng như cũ quét mắt bốn phía, giống như là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên, Đông Phương Vô Cấu nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nhíu mày. Lão sư đem chính mình đưa vào ký ức này chẳng cảnh, chẳng lẽ chỉ là vì để cho mình làm cái người xem? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn. Nhật Thiên đảo ngược, Đông Phương Vô Cấu trong đầu toát ra cái từ này, sau đó mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc, Đông Phương Vô Cấu phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh trong núi thây biển máu. Trong tay, nắm một thanh trọng kiếm. Trên thân kiếm còn chảy xuống ấm áp máu tươi. Đây là Đông Phương Vô Cấu túi đầu nhìn hướng tay của mình, không còn là hơi mở trạng thái, mà là chân thực, có máu có thịt tay. Nhưng hắn biết đây không phải tay của hắn. Hoặc là nói, hiện tại bộ thân thể này, không phải hắn. Ta biến thành Độc Cô Cầu bại. Ý niệm mới vừa nhuốm, thân thể liền chính mình động. Không phải hắn muốn động, mà là bộ thân thể này phản phất có chính nó ý thức, phối hợp nâng lên trọng kiếm. Hướng phía trước một cái ngay tại chạy trốn thân ảnh chạy tới. Không, chờ chút. Đông Phương Vô Cấu ở trong lòng hô to, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Trong kiếm bạch phá không khí, mang theo thê lương tiếng rít. Phúc, cái kia chạy trốn thân ảnh bị một kiếm chém thành hai khúc. Thân thể không có chút nào dừng lại, quay người, dậm chân, huy kiếm. Lại một người bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Đông Phương Vô Cấu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình không ngừng huy kiếm, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều là một kiếm mất mạng. Dừng tay. Dừng tay a. Đông Phương Vô Cấu ở trong lòng gào thét, nhưng thân thể vẫn tại giết chóc. Thời gian dần trôi qua, một loại cảm giác kỳ dị bắt đầu hiện hiện. Mới đầu là kháng cự, là buồn nôn, là sợ hãi. Nhưng theo giết người càng ngày càng nhiều, Đông Phương Vô Cấu phát hiện, chính mình thế mà bắt đầu thích ứng. Không, không phải thích ứng, là bộ thân thể này tại đem vật gì đó cưỡng ép quán chú tiến trong ý thức của hắn. Đó là độc cô cầu bại kiếm ý, không phải chiêu thức, không phải tâm pháp, không phải khí vận hành lộ tuyến, mà là càng bản chất đồ vật, đối với kiếm lý giải, giết nhau linh ngộ, đối với đạo chấp nhất. Kiếm là cái gì? Một cái thanh âm băng lãnh tại Đông Phương Vô Cấu trong đầu vang lên. Không phải độc cô cầu bại đang nói chuyện, mà là bộ thân thể này lưu lại bản năng ký ức. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết người. Vô luận dùng cỡ nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi sửa sức, kiếm bản chất chính là dùng để giết người. Chương 206, sống sót. Chương 206, sống sót. Theo những ý niệm này hiện hiện, Đông Phương Vô Cấu phát hiện chính mình quyền khống chế thân thể bắt đầu một chút xíu trở về. Ban sơ là ngón tay, có thể run nhẹ nhẹ. Sau đó là cổ tay, có thể hơi chuyển động. Tiếp theo là cánh tay, có thể thử nghiệm chống cự loại kia không tự chủ được huy kiếm xúc động. Rốt cục, tại chém giết cái cuối cùng cá nhân, phù phù. Đông Phương Vô Cấu quỳ một chân trên đất, hai tay chống trọng kiếm, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi hòa với huyết thủy từ cái trán nhỏ xuống. Quyền khống chế thân thể. Trở về. Ta. Dừng lại, Đông Phương Vô Cấu tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn giống như là ống bê rách. Còn không chờ hắn thở cơ khí, xung quanh đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc. Ở nơi đó, vây quanh hắn, là người đã chết báo thủ. Mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới. Có lao giả tóc trắng xóa, có khí vũ hiên ngang trung niên, có anh tư bộc phát thanh niên. Bọn hắn cầm trong tay nhiều loại binh khí, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng sát ý. Đông Phương Vô Cấu nhìn lướt qua, tâm chìm đến đáy cốc. Những người này, mỗi một cái khí tức đều không kém, kém nhất cũng có yêu vương cấp bậc. Làm sao bây giờ? Chạy hay là tiếp tục giết chóc? Ý niệm mới vừa nhuốm, sâu trong thân thể đột nhiên tuôn ra một câu ngang ngược cảm xúc. Đó là độc cô cầu bại lưu lại ý thức mạnh mẽ. Trốn. Ta độc cô cầu bại cả đời, chưa bao giờ bại qua, sao là trốn? Muốn giết ta? Vậy liền đến. Giết hắn cái thiên hôn địa ám, giết hắn cái nhật nguyện sụp đổ, giết sạch bọn hắn. Chính là vô địch. Cái kia cố cảm xúc quá mức mãnh liệt đến cơ hồ muốn lần nữa cướp đi quyền khống chế thân thể. Hắn muốn dãy rủa suy nghĩ muốn áp chế cái kia cố cảm xúc. Nhưng vào lúc này, xông lên phía trước nhất một tên lão giả đã giết tới trước mặt. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Lão giả trong tay một kiếm đâm về Đông Phương Vô Cấu tim. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã đâm vào làn da đau nhức. Sống chết trước mắt, Đông Phương Vô Cấu trong nào trống rỗng. Tất cả suy nghĩ, tất cả do dự, tất cả sợ hãi, tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, sống sót. Bang. Trong kiếm tự động giơ lên, tinh chuẩn rời ra lão giả trường kiếm. Tia lửa tung tóe. Đông Phương Vô Cấu thậm chí không thấy rõ chính mình là thế nào xuất kiếm, thân thể liền đã làm ra phản ứng, huy kiếm. Một mạch mà thành. Phốc phốc, đầu của lão giả phóng lên tận trời. Trên mặt còn mang theo ngạc nhiên biểu lộ, máu tươi tung tóe. Đông Phương Vô Cấu đẩy người, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người bị một kiếm này kinh hãi. Vừa rồi lao giả kia, nhưng là ở đây trong đám người thực lực sắp xếp 5 vị trí đầu cường giả, thế mà bị một kiếm dây. Đông Phương Vô Cấu cũng ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay trọng kiếm, lại nhìn một chút thi thể của lão giả. Vừa rồi một kiếm kia, không phải hắn chủ động sử xuất, là bản năng của thân thể, là độc cô cầu bại lạc ấn ở trong bộ thân thể này, thiên truy bách luyện kỹ thuật giết người. Nguyên lai đây chính là kiếm. Đông Phương Vô Cấu lẩm bẩm nói, không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp biến chiêu, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì khí, chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất một kiếm. Nhanh, chuẩn, hung ác, chỉ thế thôi. Hắn đang hư trương thanh thế, cùng tiến lên. Không biết ai hô một tiếng, đám người lần nữa vọt lên. Lần này Đông Phương Vô Cấu không có kháng cự, hắn nhắm mắt lại, đem thân thể hoàn toàn giao cho cái kia cỗ bản năng. Giết. Trọng kiếm bung ra, kiếm quang như mực, huyết hoa như mưa. Đông Phương Vô Cấu đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người. 10, 20 cái, 50 cái, hay là 100 cái. Càng về sau, số lượng đã mất đi ý nghĩa. Hắn tựa như một máy không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, ở trong đám người xuyên thẳng qua, huy kiếm, thu hoạch. Vô số cao thủ tại dưới kiếm của hắn như là cỏ rác, kiếm khí tung hành, huyết nục văng tung tóe. Đông Phương Vô Cấu ý thức dần dần mơ hồ. Hắn bắt đầu chia không rõ, mình rốt cuộc là Đông Phương Vô Cấu hay là độc cô cầu bại. Những cái kia người bị giết tiêu thảm, kêu rên, chửi mắng, phản phất đều cách một tầng thủy tinh thật dày, nghe thấy, lại không cảm giác được. Duy nhất rõ ràng là kiếm xẹt qua nhục thể xúc cảm, là ấm áp máu tươi ở trên mặt nhiệt độ, là trọng kiếm chém vỡ xương cốt lúc chấn động. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một địch nhân ngã xuống lúc, Đông Phương Vô Cấu cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Phù phù, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trọng kiếm cắm ở trước người, cả người cơ hồ muốn hư thoát. Mồ hôi, huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, thuận lọn tóc nhỏ xuống. Trung quanh là chồng chất như núi thi thể. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại tảng đá xanh giữa khe hở chảy xuôi. Ánh lửa còn đang thiêu đốt, khói đen che đậy bầu trời. Toàn bộ thế giới phản phất chỉ còn hắn một người sống. Ta đến cùng Đông Phương Vô Cấu muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ý thức dần dần tan rã. Nhưng vào lúc này, thế giới lần nữa xoay chuyển, nhật thiên đảo ngược. Khi Đông Phương Vô Cấu lần nữa khôi phục chi giác lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh trên kính hồ. Mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, cũng đổ chiếu đến hắn thời khắc này bộ dáng, một thân áo bào đen đã bị máu tươi thấm thấu, biến thành màu đỏ sậm. Tóc trắng lộn xộn mà rối tung trên vai, trên mặt, trên tay, trên thân khắp nơi đều là vết máu. Chỉ có cặp mắt kia, y nguyên sáng ngời rọi người, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có kiếm màu đen ý đang lưu chuyển. Cái này, là ta. Đông Phương Vô Cấu đưa tay sờ sờ mặt, xúc cảm lạnh buốt, đầu ngón tay còn lưu lại mùi máu tươi. Ngươi là ai? Vì sao có thể xông tới nơi này? Một cái thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến. Đông Phương Vô Cấu toàn thân chấn động, đột nhiên quay người, chỉ gặp trong mặt hồ, một cái ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử, chính ngồi xếp bằng. Người kia cũng là một thân áo bào đen, tóc trắng áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan như dao gọt dịu đục giống như góc cạnh rõ ràng. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, đó là một đôi trải qua vô số sinh tử nhìn thấu hồng trần vạn trượng con mắt, thâm thúy đến phảng phất có thể đem người linh hồn hút đi vào. Tại bên cạnh hắn, một thanh đen như mực trọng kiếm lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Thân kiếm không có nhiễm mảy may vết máu, lại tản ra làm người sợ hãi sát khí. Độc Cô Cầu Bại, sống sờ sờ 500 năm trước sơ đại kiếm ma. Đông Phương Vô Cấu hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói ta là từ 500 năm về sau, hiện tại đang dùng thân thể của ngươi giết rất nhiều người, sau đó bị lao sư ném qua tới gặp ngươi? Lời nói này đi ra, chính hắn đều không tin. Cũng may Độc Cô Cầu Bại tựa hồ cũng không thèm để ý câu trả lời của hắn. Có thể xông vào kiếm tâm của ta thế giới, nói rõ ngươi trên kiếm đạo đã có tương đương tạo nghệ. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng Đông Phương Vô Cấu. Kiếm của ngươi quá táo bạo. Đông Phương Vô Cấu sững sờ, táo bạo. Chiêu thức hoa lệ, kiếm khí lăng lệ, khí tức bằng bạc, những này cũng chỉ là biểu tượng. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, ngươi chấp nhất tại Vô Cấu tên, chấp nhất tại dùng nóng bỏng kiếm ý thiêu cháy tất cả ô uế. Có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, cái gì là chân chính Vô Cấu. Chương 207, kiếm không có đúng sai phân chia. Chương 207, kiếm không có đúng sai phân chia. Ta Đông Phương Vô Cấu muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Đúng vậy a, cái gì là chân chính Vô Cấu? Trước kia hắn cho là Vô Cấu chính là thuần túy, chính là cực hạn, chính là dùng tuyệt đối lực lượng tiêu hủy hết thảy không khiết đồ vật. Nhưng bây giờ, tại đã trải qua vừa rồi trận kia giết chóc sau, hắn bắt đầu dao động. Độc Cô Cầu Bại kiếm không có hoa lệ quang hiệu, không có ba khí danh tự, thậm chí không có sử dụng bao nhiêu khí, chính là thuần túy kỹ thuật giết người. Chỉ có như vậy kiếm lại mạnh đến làm người tuyệt vọng. Kiếm chính là kiếm. Độc Cô Cầu Bại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Nó tồn tại chính là vì chặt đứt, vì giết chóc, vì phá hủy. Cho nó mặc lên lại hoa lệ áo ngoài, cho nó lên dễ nghe đi nữa danh tự, cũng không cải biến được sự thật này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi sở dĩ thua với cái kia gọi là Thanh Sơn tiểu tử, không phải là bởi vì ngươi không đủ mạnh, mà là bởi vì ngươi đi lầm đường. Đông Phương Vô Cấu bỗng nhiên ngẩng đầu, đi lầm đường. Ngươi ý đồ dùng kiếm đi biểu đạt đạo, đi thuyết minh để ý theo đuổi đẹp. Độc Cô Cầu Bại lắc đầu, có thể kiếm bản thân, không cần những này. Nó chỉ cần sắc bén, chỉ cần nhanh, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, cái này đủ. Cái kia, kiếm đạo đâu? Đông Phương Vô Cấu nhịn không được hỏi. Nếu như kiếm chỉ là vì giết người, cái kia kiếm đạo đây tính toán là cái gì? Kiếm đạo. Độc Cô Cầu Bại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Đó bất quá là hậu nhân vì điểm tô cho đẹp giết chóc, lập đi ra nói lao thôi. Hắn đứng người lên, nắm chặt bên cạnh trọng kiếm. Kiếm đạo của ta chỉ có ba chữ, kiếm quang lóe lên. Đông Phương Vô Cấu thậm chí không thấy rõ hắn là thế nào xuất kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung sát ý đập vào mặt. Đây không phải là nhằm vào hắn sát ý, mà là thuần túy, không thêm bất luận cái gì che giấu, kiếm chi chân ý giết tận địch. Độc Cô Cầu Bại từng chữ nói ra, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ kính hồ thế giới bắt đầu sụp đổ, nước hồ cuốn ngược, bầu trời bỡ vụn. Đông Phương Vô Cấu nhìn thấy, tại sụp đổ tận cùng thế giới, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh ngay tại dần dần giảm đi, nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong tai. Tiểu tử, nhớ kỹ, kiếm không cần danh tự, cũng không cần đạo lý, nó chỉ cần rất nhanh, đủ lợi, đủ hung ác. Coi ngươi minh bạch điểm này, ngươi mới có tư cách câu nói kế tiếp. Đông Phương Vô Cấu không nghe rõ, bởi vì thế giới triệt để phá toái. Ý thức trở về, Đông Phương Vô Cấu mở tròn mắt, phát hiện chính mình còn đứng ở nguyên địa. Trung quanh vẫn như cũ là màu xám trắng thế giới ý thức, thời gian phảng phất chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm. Cảm giác như thế nào? Bạch Cửu Ân thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đông Phương Vô Cấu cứng đờ quay đầu, nhìn về phía mình lão sư. Thời khắc này Bạch Cửu Ân trên mặt không có ngày xưa bất cần đời, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng, mấy phần chờ mong, còn có mấy phần lo lắng. Lão sư, ta Đông Phương Vô Cấu há to miệng, lại phát hiện thanh âm của mình khàn khàn đến lợi hại, xem ra là chống đỡ nổi. Bạch Cửu Ân nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại khôi phục bộ kia tiện hề hề dáng tươi cười. Thế nào? Cùng 500 năm trước kiếm ma mặt đối mặt nói chuyện tiếng, kích thích không? Đông Phương Vô Cấu cười khổ. Kích thích? Nào chỉ là kích thích? Vậy căn bản chính là một trận ác mộng. Một trận để hắn đến nay ngồi tưởng lại, ý nguyên sẽ toàn thân run rẩy ác mộng. Độc Cô Cầu Bại. Hắn Đông Phương Vô Cấu do dự một chút, hay là hỏi ra miệng. Hắn thật cho là kiếm đạo chỉ là vì giết chóc. Kỳ thật đó cũng không tính được là bên trên chân chính Độc Cô Cầu Bại, hoặc là nói là ngươi hóa thân Độc Cô Cầu Bại sau kinh lịch. Bạch Cửu Ân nhún nhún vai. Kinh nghiệm của ngươi nói cho ngươi một cái chân chính cảm ngộ. Ngươi cảm thấy kiếm là dùng tới làm gì? thái thịt, gọt hoa quả, hay là biểu diễn gánh xiếc? Có thể ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bạch Cừu Ân đánh gây hắn. Kiếm tiên, kiếm thánh, kiếm thần. Những này tên tuổi nghe nhiều uy phong a. Một kiếm ra, vạn pháp phá, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nhiều đẹp trai, đúng không? Hắn đi đến Đông Phương Vô Cấu trước mặt, đưa tay chọc chọc đệ tử cái trán. Có thể vậy cũng là vô nghĩa. Kiếm chính là hung khí, theo nó bị rèn đúc đi ra ngày đầu tiên lên, chính là vì giết người. Chỉ bất quá người đến sau vì điểm tô cho đẹp nó, cho nó mặc lên các loại cao đại thượng tên tuổi, cái gì quân tử chi khí, cái gì bách binh chi quân, phi, đều là đánh giám. Bạch Cừu Ân nói đến không chút khách khí. Đông Phương Vô Cấu trầm mặc. Hắn nhớ tới Lạc Thanh Sơn cái kia thật đơn giản một chỉ, nhớ tới Độc Cô Cầu bại cái kia thuần túy đến cực hạn sát nhân kiếm, nhớ tới chính mình cái kia hoa lệ lại vô dụng vô cấu kiếm pháp. Cho nên, ta thật sai, hắn thấp giọng hỏi. Sai. Bạch Cừu Ân nghiêng đầu muốn. Cũng không thể nói sai, chỉ có thể nói đi lệch. Ngươi vô cấu kiếm pháp rất mạnh, thật rất mạnh. Dung hợp thuần chất dương viêm đặc tính, truy cầu cực hạn lực phá hoại cùng tịnh hóa hiệu quả, sáo lộ này bản thân không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, ngươi quá chấp nhất tại hình. Bạch Cừu Ân nói, thiện tay ở trong hư không gạch một cái. Một đạo kiếm khí màu vàng trống rông xuất hiện, trên không trung huyễn hóa ra các loại hình thái. Khi thì như mặt trời chói chang trên không, khi thì như dung kim lưu hỏa, khi thì như lửa đốt trời liệt diễm. Ngươi nhìn, đây chính là kiếm của ngươi. Hắn lại vung tay lên, kiếm khí tán đi. Hoa lệ, lóa mắt, uy lực cũng lớn. Có thể đây đều là hiện ra bên ngoài đồ vật. Ngươi đem quá nhiều tâm tư tiêu vào làm sao để kiếm chiêu càng đẹp mắt, làm sao để kiếm khí càng nóng bỏng, làm sao để kiếm ý càng thuần túy, nhưng những này đều không phải là kiếm bản chất. Kiếm bản chất là cái gì? Đông Phương Vô Cấu truy vấn. Là chặt đứt. Bạch Cừu Ân phun ra hai chữ. Mặc kệ đối diện là cái gì, là người hay là yêu, là ma là thần, là núi là sông, là trời là đất, chỉ cần ngươi muốn, liền muốn có thể chặt đứt. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Cừu Ân gật đầu. Nhưng chính là chuyện đơn giản như vậy, rất nhiều người cả một đời đều làm không được. Bởi vì bọn hắn luôn muốn cho kiếm kèm theo các loại ý nghĩa, các loại đạo lý, các loại tình hoài, kết quả đây, kiếm cùn, chậm, không thuần túy. Hắn vô vô Đông Phương Vô Cấu bả bay. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất tốt, thật rất tốt. Coi như không bằng Lạc Thanh Sơn quái vật kia, cũng kém không được quá nhiều. Có thể ngươi thua liền thua ở, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đông Phương Vô Cấu kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Trong đầu, hai loại kiếm ý đang kịch liệt va chạm. Một loại là chính mình vô cấu kiếm ý, nóng bỏng, thuần túy, truy cầu cực hạn tiêu hủy chi lực. Một loại là Độc Cô Cầu bại sát ý chi kiếm, băng lãnh, trực tiếp, chỉ vì chặt đứt mà tồn tại. Loại nào mới là đúng? Hoặc là nói, kiếm thật sự có phân đúng sai sao? Chương 208, trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Chương 208, trẻ tuổi nhất kiếm tiên lão sư. Đông Phương Vô Cấu đống nhiên mở miệng. Ta muốn. Lại đi vào một lần. Bạch Cừu Ân nhíu mày, còn đi. Vừa rồi kém chút không có chịu được, ngươi xác định. Xác định. Đông Phương Vô Cấu ánh mắt kiên định. Có nhiều thứ, ta còn không có nghĩ rõ ràng. Thì như Đông Phương Vô Cấu nhìn hướng tay của mình. Nếu như kiếm bản chất chỉ là chặt đứt, vậy tại sao còn có kiếm tiên, kiếm thánh, kiếm thần phân chia? Vì cái gì Lạc Thanh Sơn kiếm, cùng Độc Cô Cầu bại kiếm, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Bạch Cừu Ân cười. Lần này trong tươi cười, mang theo vài phần vui mừng. Tốt, có tiến bộ, biết hỏi tại sao. Hắn lần nữa đưa tay, điểm hướng Đông Phương Vô Cấu mi tâm. Vậy liền lại đi xem một chút đi. Lần này, ta đưa ngươi đến một địa phương khác, nhìn xem chân chính kiếm là cái dạng gì. Đầu ngón tay chạm đến mi tâm trong nháy mắt, kim quang lần nữa nở rộ. Đông Phương Vô Cấu nhắm mắt lại, tùy ý nguồn lực lượng kia đem chính mình kéo vào ký ức dòng lũ. Lần này, hắn sẽ thấy cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết, có nhiều thứ nhất định phải tận mắt đi xem, tự tay đi cảm thụ mới có thể thật sự hiểu. Kiếm là cái gì? Đạo là cái gì? Chính mình lại nên đi dạng gì đường? Những vấn đề này, hắn muốn tại kiếm ma trong trí nhớ tìm tới đáp án. Cùng lúc đó, huyền môn phía sau núi, Lâm Huyền đang ngồi ở trong rừng trúc, nhắm mắt điều tức. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía phương đông. Cố kiếm ý này hắn nhíu mày. Mặc dù cách xa nhau thiên lý, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được, Đông Phương Mộ chỗ có một cỗ cực kỳ kiếm ý bén nhọn đang thức tỉnh. Kiếm ý kia bên trong ẩn chứa sát phạt chi khí, cơ hồ muốn xé rách thương cùng, chặt đứt sơn hà. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cỗ kiếm ý này bản nguyên, vậy mà mang theo vài phần mùi vị quen thuộc. Đây là kiếm của ta ý. Lâm Huyền tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này phương đông truyền đến kiếm ý, cùng hắn kiếp trước lưu lại kiếm ý, lại giống nhau đến 7-8 phần. Có ý tứ. Lâm Huyền khẽ miệng khẽ nhếch. Lại có thể có người có thể tỉnh lại truyền thừa. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao hắn là ai? Đại doanh tiên nhân, lịch sinh tứ trọng, thiên hạ đệ nhất. Tính toán, theo hắn đi thôi. Lâm Huyền một lần nữa nhắm mắt lại. Thiên hạ này càng náo nhiệt, mới càng thú vị. Cùng một thời gian, Kiếm Tông hậu sơn. Lạc Thanh Sơn xếp bằng ở một chỗ rìa vách núi, trước người đặt ngang một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Quanh người hắn kiếm khí lưu chuyển, ẩn ẩn có cùng thiên địa cộng minh chi thế. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thật mạnh kiếm ý. Lạc Thanh Sơn đứng người lên, đi đến vách đá, nhìn về phía phương đông. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cố kiếm ý kia bên trong ẩn chứa sát phạt chi khí, đơn giản có thể chặt đứt hết thảy. Như vậy thuần túy sát ý, là Đông Phương Vô Cấu. Lạc Thanh Sơn nhíu mày. Hắn cùng Đông Phương Vô Cấu giao thủ qua, mặc dù chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối phương, nhưng hắn rõ ràng, đó là ỷ vào chính mình trước một bước bước vào kiếm tiên chi cảnh, cảnh giới nghiền ép. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, Đông Phương Vô Cầu kiếm tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn coi như muốn thắng, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ cố kiếm ý này, so với lúc trước lúc giao thủ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem ra Đông Phương Vô Cấu tại thua với hắn đằng sau, chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại có chỗ đột phá. Nếu như là dạng này, đổ đáng giá ta ra một lần kiếm. Lạc Thanh Sơn trong mắt lóe lên chiến ý Thanh Sơn. Hai bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào Lạc Thanh Sơn bên cạnh. Chính là kiếm đạo nhân cùng sư Lạc Dương. Sư phụ, sư tổ. Lạc Thanh Sơn chắp tay hành lễ. Bởi vì kiếm đạo nhân bối phận quá lớn, không làm không xoắn xuýt cái này, kiếm đạo nhân để Lạc Thanh Sơn gọi hắn sư tổ là được rồi. Kiếm đạo nhân khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Lạc Thanh Sơn trên thân, trên dưới dò xét một phen, thỏa mãn gật gật đầu, không sai, kiếm tâm vững chắc, khí tức hùng hậu, đã triệt để vững chắc tại kiếm tiên cảnh. Lạc Dương cũng cười nói, 30 tuổi trước kiếm tiên, cổ kim duy nhất. Thanh Sơn, ngươi không có để vi sư thất vọng. Sư phụ quá khen. Lạc Thanh Sơn khiêm tốn nói, lập tức lời nói xoay chuyển. Vừa rồi cố kiếm ý kia, sư phụ sư tổ có thể từng cảm nhận được. Hai người thần sắc đồng thời nghiêm túc lên. Lạc Dương gật đầu, cảm nhận được, sát phạt chi khí cực nặng, phảng phất muốn chém hết hết thảy. Kiếm đạo nhân thì nhìn về phía phương đông, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, phương hướng này là Đông Hải bên ngoài, Đông Phương nhất tộc chỗ. Lạc Thanh Sơn trong lòng khẽ động, quả nhiên là Đông Phương Vô Cấu. Nghĩ đến cũng chỉ có nhóc con này. Kiếm đạo nhân lắc đầu. Cố kiếm ý này đầu mượn, đúng là Đông Phương nhất tộc địa giới. Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, Thanh Sơn, Lạc Dương, các ngươi còn nhớ đến tông môn bí lục bên trong, liên quan tới 500 năm trước vị kia kiếm ma ghi chép. Lạc Dương khẽ giật mình, sư thúc nói chính là Độc Cô Cầu Bại. Chính là. Kiếm đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. 500 năm trước, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại hoành không xuất thế, lấy sát nhập đạo, kiếm ra tất thấy máu. Hắn từng tại Đông Phương nhất tộc dừng lại qua, nghe nói lưu lại một tòa kiếm địa. Sư thúc có ý tứ là Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Vừa rồi cố kiếm ý kia, là có người phát động kiếm ma lưu lại truyền thừa. Rất có thể. Kiếm đạo nhân gật đầu. Đông Phương nhất tộc bên trong có tư cách phát động kiếm ma truyền thừa, trừ Đông Phương Vô Cấu, ta muốn không ra người thứ hai. Hắn sống mấy trăm năm, trên thế giới này phần lớn địa phương hắn đều đi qua, đồng dạng Đông Phương nhất tộc hắn cũng đi qua, cũng đã gặp tòa kia kiếm địa. Lạc Thanh Sơn trầm mặc không nói. Hắn nhớ tới hôm đó trên diễn võ trường, Đông Phương Vô Cấu bại trận sau không cam lòng ánh mắt, nhớ tới đối phương lúc rời đi thẳng tắp bóng lưng. Bại mà không nổi, đụng đấy bắn ngược ca. Lạc Thanh Sơn nhẹ giọng tự nói. Lạc Dương nhìn về phía hắn, "Thanh Sơn, ngươi thấy thế nào?" Lạc Thanh Sơn ngẩng đầu, trong mắt kiếm ý nghiêm nghị, "Vô luận là ai, vô luận được cái gì truyền thừa, đều chỉ sẽ thua trong tay ta chi kiếm." "Tốt." Kiếm đạo nhân cười to. "Đây mới là ta kiếm tông truyền nhân nên có khí phách." Lạc Dương cũng vui mừng cười. Vì bồi dưỡng Lạc Thanh Sơn, kiếm tông có thể nói là dốc hết tất cả. Kiếm đạo nhân thậm chí vận dụng kiếm tông lịch đại ba vị kiếm tiên lưu lại kiếm ý, tăng thêm hắn cùng Lạc Dương hai người kiếm đạo cảm ngộ, tất cả đều để Lạc Thanh Sơn tìm hiểu một lần. Ngũ đại kiếm tiên cấp cao thủ kiếm đạo truyền thừa, tăng thêm kiếm tông tài nguyên toàn lực nghiêng. Lại thêm Lạc Thanh Sơn tự thân thiên phú, lúc này mới sáng tạo ra vị này 30 tuổi trước kiếm tiên. Bất quá kiếm đạo nhân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. "Thanh Sơn, ngươi cũng đừng quá mức khinh địch. Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo, khoáng cổ thức kim. Như Đông Phương Vô Cấu thực sự truyền thừa của hắn, thực lực tất nhiên sẽ có chất bay vọt." "Đệ tử minh bạch." Lạc Thanh Sơn nghiêm mặt nói. "Sư tử Bồ Thọ cũng dùng toàn lực, đệ tử sẽ không khinh thường bất kỳ đối thủ nào." "Như vậy cũng tốt." Kiếm đạo nhân gật đầu. "Đúng rồi, mấy ngày nữa đạo minh có cái thế hệ trẻ tuổi hội giao lưu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Tại đương đại thiên kiêu tung hành, thiên tài lớp lớp niên đại, đạo minh cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngược lại đẩy ra một cái thiên kiêu thịnh hội, ý là để các thiên kiêu tụ lại, chứng kiến thiên hạ phong thái. Chương 209, giải ta nghi ngờ người, chính là sư. Chương 209, giải ta nghi ngờ người, chính là sư hội giao lưu. Lạc Thanh Sơn nhíu mày, không hứng thú, chớ nóng đội cự tuyệt. Lạc Dương cười nói, lần này hội giao lưu, trong thiên hạ các đại tráng niên tài tuấn đều sẽ đi, tỉ như cái kia Vương Quyền Bá Nghiệp, Lý Thừa Phong, Đông Vương Vô Tình, đều là người đồng lửa, nhìn một chút cũng tốt. Nghe vậy Lạc Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bây giờ mặt nạ đoàn 12 người, bây giờ trên giang hồ thanh danh không nhỏ. Nhất là Vương Quyền Bá Nghiệp, tại hắn cùng Đông Phương Vô Cấu mấy người tuổi tác vượt qua hạn chế sau, cái này thiên kiêu bảng thứ nhất liền bị hắn tọa hạ, thực lực xác thực không thể khinh thường. Về phần Lý Thừa Phong cùng Đông Phương Vô Tình, bây giờ đều đã là võ bảng top 10, thực lực tự nhiên cũng là đỉnh tiêm. "Tốt, ta đi." Lạc Thanh Sơn gật đầu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, những này cùng tuổi thiên tài đứng đầu, đến cùng đạt đến trình độ gì, mà lại hắn cũng nên dương dương lên uy danh của hắn, hắn Thanh Huyền Kiếm Tiên uy danh cũng tốt cho hắn khiêu chiến Lâm Huyền làm tốt sớm chuẩn bị. Không sai, mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, trở thành thiên hạ đệ nhất, leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Mà muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy thì có một tòa lực gáp quần hùng thiên hạ núi cao ngăn tại trước mặt hắn. Đại doanh tiên nhân, Tả Nhược Đồng. Đông Hải bên ngoài, Đông Phương nhất tộc cấm địa. Đông Phương Vô Cấu xếp bằng ở một tòa phong cách cổ xưa trước tấm bia đá, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân kiếm khí tung hành. Bia đá cao 3 trượng, toàn thân đen kịt, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý, lăng lệ, bá đạo, mờ mịt, âm nhu, thiên biến văn hóa. Đây chính là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại lưu lại kiếm địa. Giờ phút này, Đông Phương Vô Cầu ý thức đang chìm ngâm ở một trận đặc thù đánh cờ bên trong. Bàn cờ đối diện ngồi một vị áo đen tóc trắng nam tử trung niên, chính là Độc Cô Cầu Bại kiếm ý hóa thân. Kiếm là cái gì? Đông Phương Vô Cầu rơi xuống một con, mở miệng hỏi. Đây là hắn tiến vào kiếm địa sau hỏi vấn đề thứ nhất. Độc Cô Cầu bại cười nhạt một tiếng, tiện tay là tử, ngươi nhìn bàn cờ này. Đông Phương Vô Cấu nhìn về phía bàn cờ, hắc bạch tử giao thoa, thế cục thiên biến vạn hóa. Ván cờ có ngàn vạn biến hóa, kiếm cũng giống vậy. Độc Cô Cầu bại chậm rãi nói, kiếm hữu hình, kiếm chiêu hữu hình, nhưng kiếm ý vô hình, kiếm đạo vô hình. Một thanh kiếm trong tay ngươi, có thể là giết người chi khí, cũng có thể là hộ đạo chi binh, đều xem người cầm kiếm như thế nào vận dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta từng đem kiếm đạo chia làm ngũ cảnh, lợi kiếm cảnh, nhuyễn kiếm cảnh, trọng kiếm cảnh, kiếm gỗ cảnh, không có kiếm cảnh. Lợi kiếm cảnh, coi trọng sắc bén, truy cầu cực hạn lực phá hoại, một kiếm ra, không có gì không chém. Nhuyễn kiếm cảnh, coi trọng biến hóa, kiếm tẩu thiên phong, lấy kỳ chiến thắng. Trọng kiếm cảnh, coi trọng lực lượng, đại xảo bất công, nhất lực hàng tập hội. Kiếm gỗ cảnh, coi trọng ý cảnh, có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, đã không câu nệ tại kiếm khí bản thân. Mà không có kiếm cảnh, Độc Cô Cầu bại trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, ý niệm chỗ đến, kiếm ý tự sinh. Đông Phương Vô Cấu nghe đến mê mẩn, trong tay quân cờ bất chi bất giác ngừng lại. Cái kia, ngài hiện tại là thứ mấy cảnh? Hắn nhịn không được hỏi. Hắn biết, Độc Cô Cầu bại tất nhiên viễn siêu nói tới cảnh giới. Ta, Độc Cô Cầu bại cười. 500 năm trước, ta đã tới không có kiếm cảnh, mà bây giờ hắn đưa tay ở trong hư không bạch một cái. Không có kiếm khí, không có kiếm quang. Nhưng Đông Phương Vô Cấu cảm giác được một cách rõ ràng, không gian chung quanh bị chém mở một đường vết rách. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Đông Phương Vô Cấu rung động không nói gì. Đây chính là kiếm ma cảnh giới sao? Đã siêu việt không có kiếm, đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Không phải bên ngoài hiểu rõ bên trên nhân kiếm hợp nhất, mà là tâm ý tương thông nhân kiếm hợp nhất. Ngươi không cần hâm mộ ta. Độc Cô Cầu bại thu tay lại. Mỗi người đều có thuộc về mình kiếm đạo, con đường của ta không nhất định thích hợp ngươi. Hắn nhìn về phía Đông Phương Vô Cấu, ngươi thuần chất dương viêm, bản thân liền là một loại cực hạn lửa chi đạo. Ngươi đem lửa cùng kiếm dung hợp, sáng chế vô cấu kiếm pháp, đây vốn là một đầu thông thiên đại đạo. Nhưng ta Đông Phương Vô Cấu cười khổ. Ta bại bởi Lạc Thanh Sơn. Bại? Độc Cô Cầu bại lắc đầu. Bại một lần thì như thế nào? Ai không biết bại? Mạnh như hắn năm đó loại cảnh giới đó, cuối cùng không phải cũng thua ở một cái chữ tình bên trên. Đông Phương Vô Cấu sững sờ. Làm sao, coi là thiên tài đều là trời sinh không bị thua. Độc Cô Cầu bại giống như cười mà không phải cười. Độc Cô Cầu bại lời nói xoay chuyển, mà lại chỉ có thất bại mới có thể để cho ngươi đối với kiếm lý giải càng sâu một tầng. Cho nên, bại không đáng sợ là bại đằng sau, không còn dám chiến. Đông Phương Vô Cấu chấn động trong lòng. Hắn nhớ tới chính mình thua với Lạc Thanh Sơn sau, loại kia tinh thần sa sút, mê mang, bản thân hoài nghi cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười. Chính mình bất quá bại một lần, thiếu chút nữa đạo tâm sụp đổ. Ta hiểu được. Đông Phương Vô Cấu hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý bại một lần, ta liền mạnh một lần. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại Lạc Thanh Sơn. Lúc này mới đúng. Độc Cô Cầu bại thỏa mãn gật đầu. Đến, tiếp tục đánh cờ. Ta một bên bên dưới, một bên biểu thị Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi hãy nhìn kỹ. Độc Cô Cửu Kiếm. Đông Phương Vô Cấu hô hấp một gấp rút. Làm sao, không muốn học? Độc Cô Cầu bại nhíu mày. Học? Đương nhiên muốn học. Đông Phương Vô Cấu đội bằng nói. Vậy liền chăm chú nhìn kỹ. Độc Cô Cầu bại đứng dậy, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, trung chính thức, tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. Hắn môi nói một thức, liền sử xuất một kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hành. Đông Phương Vô Cấu thấy như si như say. Hắn có thể cảm giác được, cái này chính thức kiếm pháp, mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận biến hóa, phản phất có thể phá giải thiên hạ hết thảy võ học. Cái này chính thức kiếm pháp, không phải để cho ngươi học bằng cách nhớ. Độc Cô Cầu bại thu kiếm mà đứng. Ngươi muốn lĩnh ngộ trong đó ý mà không phải hình. Ý? Đông Phương Vô Cấu như có điều suy nghĩ. Đối với ý, Độc Cô Cầu bại gật đầu. Độc Cô Cửu Kiếm tinh túy, ở chỗ vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngươi học xong cái này chính thức, sau đó liền muốn quên mất cái này chính thức, chỉ lưu ý nghĩa, không nhớ kỳ hình. Như vậy mới có thể thiên biến vạn hóa, ứng đối vô tận. Đông Phương Vô Cấu cái hiểu cái không, nhưng hắn hay là chăm chú nhớ kỹ mỗi một thức yếu lĩnh. Không biết qua bao lâu, kiếm pháp chuyển xong, ván cờ cũng đến trung bàn. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm. Độc Cô Cầu bại thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Nhớ kỹ, kiếm đạo một đường, không có điểm cuối cùng. Không cần cực hạn tại con đường của ta, muốn đi ra một đầu thuộc về con đường của chính ngươi. Là. Đông Phương Vô Cấu trịnh trọng hành lễ. Đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Độc Cô Cầu bại cười cười, thân ảnh triệt để tiêu tán. Đông Phương Vô Cấu chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình còn xếp bằng ở kiếm bia trước, nhưng hắn giờ phút này khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Trong mắt kiếm ý nội liễm, khí tức quanh người hòa hợp, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Kiếm tiên chi cảnh Đông Phương Vô Cấu cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đứng người lên, đối với kiếm bia thật sâu cúi đầu, giải ta nghi ngờ người chính là sư. Chương 210, bị phát hiện Hoan Đô Lạc Lan. Chương 210, bị phát hiện Hoan Đô Lạc Lan quay người rời đi cấm địa. Bên ngoài chờ đợi Bạch Cửu Ân lập tức tiến lên đón. Thế nào? Bạch Cửu Ân nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra thu hoạch không nhỏ a. Lão sư, Đông Phương Vô Cấu cung kính hành lễ. Đệ tử đã minh ngộ con đường phía trước. Tốt. Bạch Cửu Ân nói chữ được. Không hưởng công ta phí khí lực lớn như vậy, đem ngươi đưa vào đi. Hắn vô vô Đông Phương Vô Cấu bà bay, sau đó có tính toán gì? đợi ta củng cố cảnh giới. Đông Phương Vô Cấu trong mắt lóe lên chiến ý, ta muốn đi tìm Lạc Thanh Sơn, tái chiến một trận.
Có chí khí.
Bạch Cừu Ân cười to.
Ngươi trước củng cố cảnh giới, vừa đột phá liền đi tìm người đánh nhau, dễ dàng lật xe.
Đông Phương Vô Cấu gật đầu, đệ tử minh bạch.
Đúng rồi, qua mấy ngày Đạo Minh có cái thế hệ trẻ tuổi hội giao lưu, ngươi có muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt?
Bạch Cừu Ân bỗng nhiên nói.
Mặt nạ đoàn đám tiểu tử kia cũng sẽ đi, nghe nói Vô Tình tên kia cũng tại.
Vô Tình?
Đông Phương Vô Cấu sững sờ.
Hắn làm sao cùng mặt nạ đoàn trộn lẫn lên đi?
Ta đây nào biết được.
Bạch Cừu Ân buông tay.
Tên kia tính tình dã, ngươi cũng không phải không biết, bất quá đi theo mặt nạ đoàn cũng không có gì không tốt, đám tiểu tử kia mặc dù làm ở Mỹ, nhưng nhân phẩm cũng không tệ.
Mà lại ta nghe nói, Lạc Thanh Sơn cũng sẽ đi.
Đông Phương Vô Cấu nghĩ nghĩ, cũng tốt, ta cũng muốn đi xem một chút, bọn hắn bây giờ đều đến trình độ nào.
Tốt à, hắn không phủ nhận, chủ yếu là Lạc Thanh Sơn sẽ đi, vậy hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt.
Hắn còn muốn một lần nữa tìm đối phương tái chiến một trận.
Huyền môn phía sau núi, dừng trúc tiểu viện.
Lâm Huyền xếp bằng ở trong viện trên bệ đá, quanh thân hòa hợp bạch quang nhàn nhạt.
Lịch sinh tứ trọng tu vi, để khí tức của hắn cùng thiên địa tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, phản phất hắn chính là mảnh rừng trúc này một bộ phận.
Đột nhiên, hắn nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.
Lén lén lút lút, ra đi.
Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Sâu trong rừng trúc, truyền đến thanh âm huyền náo.
Một lát sau, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong rừng trúc chui ra.
Đó là cái nhìn 15-16 tuổi thiếu niên, mặc huyền môn đệ tử ngoại môn đạo bào màu trắng, trên mặt bẩn thỉu, ánh mắt lại linh động rất.
Tham kiến cửa dài thiếu niên quy củ hành lễ.
Lâm Huyền đánh giá hắn, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi là ai?
Vì sao tự tiện xông vào hậu sơn cấm địa?
Đệ tử.
Đệ tử là mới nhập môn đệ tử ngoại môn, tên là Vương Tiểu Nhị thiếu niên cúi đầu, thanh âm có chút khẩn trương.
Đệ tử Lạc Đường, nội nhập nơi đây, còn xin cửa dài thứ tội.
Lạc Đường.
Lâm Huyền cười.
Từ đệ tử ngoại môn chỗ ở đến nơi đây, phải xuyên qua ba lớp cấm chế, vượt qua hai tòa ngọn núi, ngươi cái này Lạc Đường mê đến thật là đủ xa.
Vương Tiểu Nhị thân thể cứng đờ.
Mà lại Lâm Huyền chậm rãi đứng người lên, đi đến trước mặt thiếu niên.
Ta huyền môn từ trước đến nay chỉ lấy nhân loại, mà ngươi. Hắn đưa tay tại thiếu niên trên vai vỗ.
Phốc một tiếng vang nhỏ, trên người thiếu niên thuật ngụy trang pháp trong nháy mắt phá bỡ.
Nguyên bản nhỏ gầy thân hình, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ.
Bẩn thỉu mặt cũng biến thành trắng non đẹp đẽ, một đôi mắt to linh động có thần.
Làm người khác chú ý nhất là nàng đầu kia màu tím nhạt tóc dài, ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt con trạch.
Nam,
Hoan Đô Lạc Lan.
Lâm Huyền thản nhiên nói,
phụ thân ngươi biết ngươi chạy tới ta huyền môn làm nằm đúng sao?
Hoan Đô Lạc Lan mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Lâm Huyền, ngươi cái này nhìn ra.
Đây chính là nàng vì bái nhập huyền môn chuyên môn đi học thuật dịch dung, không phải đơn giản những cái kia thuật dịch dung.
Nàng môn này thuật dịch dung thế nhưng là ngay cả phụ thân nàng loại này yêu hoàng cấp cường giả cũng nhìn không ra.
Lúc trước vì chuyên môn nghiên cứu môn này thuật dịch dung, thế nhưng là hao tốn nàng nhiều năm thời gian,
đến mức về sau bỏ qua huyền môn chiêu thu đệ tử thời gian.
Bất quá trước mắt người dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất, có thể một chút nhìn ra cũng bình thường.
Rất khó sao?
Lâm Huyền bật cười.
Trên người ngươi thuật dịch dung sắc thực cao minh, bất quá muốn lừa qua ta còn non chút.
Hoan Đô Lạc Lan sững sờ, lập tức ảo não dậm chân.
Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, nhìn cho ngươi đẹp.
Lâm Huyền lần nữa ngồi xuống, rót cho mình chén trà.
Nói đi, đường đường Nam Quốc công chúa, chạy tới ta huyền môn làm nằm vùng, muốn làm gì?
Hoan Đô Lạc Lan con mắt đi lòng vòng, đột nhiên tiến đến Lâm Huyền trước mặt, cười hì hì nói, cái kia,
ta nhu đồng, ngươi thu ta làm đồ đệ thôi.
Lâm Huyền thay dừng lại.
Thu ngươi làm đồ đệ, hắn trên dưới đánh giá Hoan Đô Lạc Lan.
Đường đường Nam Quốc tiểu công chúa, phụ thân ngươi càng là yêu hoàng cấp cao thủ, ngươi chạy tới cùng ta học cái gì?
Học nghịch sinh tam trọng a.
Hoan Đô Lạc Lan đương nhiên nói,
ta cũng muốn giống như ngươi, lấy khí đặc không, mà lại rất đẹp trai.
Lâm Huyền, nha đầu này, ý nghĩ vẫn rất nhiều.
Nghịch sinh tam trọng không thích hợp yêu tộc tu luyện.
Lâm Huyền lắc đầu.
Nhất yêu khác đường, hệ thống tu luyện khác biệt, gượng ép tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại.
Ai nói không được?
Không thử một chút làm sao biết?
Hoan Đô Lạc Lan không phục nói.
Lâm Huyền khẽ giật mình, một lần nữa dò xét nàng.
Lâm Huyền đặt chén trà xuống, nhìn trước mắt cái này một mặt mong đợi Nam Quốc tiểu công chúa, hay là cấp ra cái kia đối với đối phương tới nói rất sự thật tàn khốc.
Không được.
Hai chữ, gọn gàng mà linh hoạt.
Hoan Đô Lạc Lan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết.
Vì cái gì a? Nàng không cam lòng truy vấn.
Ta thiên phú rất tốt.
Phụ thân ta đều nói rồi, ta học đồ vật đặc biệt nhanh.
Lâm Huyền lắc đầu, không phải thiên phú vấn đề.
Đó là cái gì vấn đề?
Lịch sinh tam trọng, không thích hợp yêu tộc tu luyện.
Lâm Huyền bình tĩnh nói.
Hắn nhìn xem Hoan Đô Lạc Lan, ngươi là yêu, mà lại là trời sinh yêu hoàng huyết mạch, kinh mạch của ngươi cấu tạo, yêu lực phương thức vận chuyển, thậm chí thần hồn bản chất, đều cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt.
Gượng ép tu luyện nhân loại công pháp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, yêu đan pha toái.
Lâm Huyền dừng một chút, nói bổ sung, đây không phải nói chuyện giật gân.
Hoan Đô Lạc Lan há to miệng, nói không ra lời.
Thế nhưng là nàng hay là chưa từ bỏ ý định, cũng có thể thử một chút đi.
Vạn nhất ta có thể làm đâu?
Không có vạn nhất.
Lâm Huyền thái độ kiên quyết.
Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây bất quá là cái lý do thoái thác thôi.
Cũng liền lừa gạt một chút Hoan Đô Lạc Lan tiểu nữ hài này mà thôi.
Nha đầu này là Nam Quốc công chúa, thân phận mất cảm.
Nếu là thật thu nàng làm đồ, về sau Nam Quốc cùng nhân loại đạo minh ở giữa xảy ra điều gì yêu tiêu thân, huyền môn liền phải kẹp ở giữa khó làm người.
Càng quan trọng hơn là, nha đầu này xem xét cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu.
Lưu tại huyền môn,
không chừng muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến.
Hoan Đô Lạc Lan gặp Lâm Huyền thái độ chắc chắn như thế, khuôn mặt nhỏ sụt xuống. Nàng cắn môi, trong mắt lại bắt đầu chuyển.
Cái kia,
vậy ta không học nghịch sinh tam trọng cũng được, nàng đổi cái mạch suy nghĩ.
Ngươi dạy ta điểm khác cũng có thể đi.
Kiếm pháp,
pháp thuật,
hoặc là ngươi liền để ta tại huyền môn đợi một thời gian ngắn, ta cam đoan không gây chuyện.
Chương 211, tiến về thiên tiêu đại hội. Chương 211, tiến về thiên tiêu đại hội không được.
Lâm Huyền vẫn lắc đầu.
Vì cái gì a?
Hoan Đô Lạc Lan gấp.
Ta thật xa từ Nam Quốc chạy tới, dịch dung giả dạng, trà trộn vào các ngươi huyền môn làm đệ tử ngoại môn, ta dễ dàng sao ta?
Nàng càng nói càng bị khuất, ngươi biết ta học cái kia thuật dịch dung bỏ ra bao lâu thời gian sao?
Mỗi ngày đối với tấm gương luyện, mặt đều nhanh luyện cứng.
Lâm Huyền bất vi sở động, đó là ngươi tự tìm.
Ngươi?
Hoan Đô Lạc Lan tức bực dậm chân.
Nàng trừng mắt Lâm Huyền nhìn hồi lâu, thấy đối phương thật sự là một chút nhả ra ý tứ đều không có, đột nhiên nhãn châu xoay động, đổi cái sách lược.
Cái kia,
vậy ngươi đừng vội đuổi ta đi. Nàng tiến đến Lâm Huyền bên người, chớp mắt to.
Ta lần này đến, kỳ thật còn có sự kiện.
Chuyện gì?
Phụ thân ta để cho ta mang cho ngươi cái nói.
Hoan Đô Lạc Lan nghiêm mặt nói.
Hắn nói, để cho ngươi có rảnh cần phải đi một chuyến Nam Quốc.
Lâm Huyền hơi nhíu mày, Hoan Đô Kình Tiên tìm ta.
Chuyện gì?
Ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì.
Hoan Đô Lạc Lan lắc đầu.
Hắn chỉ nói là liên quan tới cổ trùng sự tình, để cho ngươi cần phải tự mình đi một chuyến.
Nàng dừng một chút, nói bổ sung, giống như rất cấp bách, phụ thân lúc nói lời này, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc.
Lâm Huyền ánh mắt nhất động.
Cổ trùng?
Hắn biết đại khái là chuyện gì.
Ma tâm cổ.
Năm đó hắn tại Nam Quốc đột phá nghịch sinh tam trọng lúc, dùng chính là cổ trùng kia.
Lúc trước hắn sau khi dùng xong, trước khi đi cố ý tại cổ trùng trung quanh bày ra ba lớp phong ấn, phòng ngừa nó lực lượng tiết ra ngoài, hoặc là bị người làm loạn trộm lấy. Hiện tại xem ra, hẳn là phong ấn xảy ra vấn đề gì.
Ta đã biết.
Lâm Huyền gật gật đầu, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi một chuyến Nam Quốc.
Hoan Đô Lạc Lan gặp Lâm Huyền đáp ứng, nhãn tình sáng lên.
Cái kia,
vậy ta cũng đi chung với ngươi, nàng lập tức nói ra.
Vừa vặn ta có thể cho ngươi dẫn đường.
Lâm Huyền lườm nàng một chút, ta biết đường.
Vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện.
Hoan Đô Lạc Lan lẽ thẳng khí hùng.
Nam Quốc những năm này biến hóa cũng lớn, không có ta dẫn đường, ngươi khẳng định tìm không thấy địa phương.
Lâm Huyền lười nhắc cùng với nàng tranh luận, đứng người lên, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về.
A,
hiện tại?
Hoan Đô Lạc Lan gấp.
Đừng a,
không đội trong thời gian ngắn này mà.
Nàng giữ chặt Lâm Huyền tay áo, ngươi nhìn à, ta thật vất vả tới nhân loại địa bàn một chuyến, cứ như vậy trở về nhờ có a.
Lại nói nàng con mắt lại đi lòng vòng, ta nghe nói gần nhất đạo minh muốn tổ chức cái gì thiên kiêu đại hội, đặc biệt náo nhiệt.
Chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút, sau đó lại về Nam Quốc cũng không muộn thôi.
Lâm Huyền dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, thiên tiêu đại hội.
Đúng a đúng a.
Hoan Đô Lạc Lan mãnh liệt gật đầu.
Đạo minh cùng thiên cơ các liên hợp tổ chức, nói là muốn để thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài tỉ thí với nhau giao lưu, có thể náo nhiệt.
Nàng nói, thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ, ngươi liền mang ta đi nhìn xem thôi.
Ta từ nhỏ đến lớn đều không có đi ra Nam Quốc mấy lần, thật vất vả đi ra một chuyến, cứ như vậy trở về, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Nàng còn cố ý nháy nháy mắt, cố gắng gạt ra mấy giọt cũng không tồn tại nước mắt, lại nói, ban đầu ở Nam Quốc, hay là ta tỉnh lại ngươi đâu?
Ngươi cứ như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi a.
Lâm Huyền, hắn không nghĩ tới, tiểu nha đầu ngay cả cái này cũng còn nhớ kỹ.
Mặc dù coi như không có Hoan Đô Lạc Lan, chính hắn cũng có thể tỉnh.
Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này một mặt rào hoạt nha đầu, thở dài.
Liên đi nhìn một chút hắn thỏa hiệp.
Xem hết lập tức trở về Nam Quốc.
Được rồi.
Hoan Đô Lạc Lan trong nháy mắt trở mặt, cười đến tựa như hoa.
Ngươi yên tâm.
Ta cam đoan nghe lời.
Tuyệt đối không cho ngươi gây chuyện.
Lâm Huyền nhìn xem nàng dáng vẻ đó, trong lòng một chút đấy đều không có.
Nhưng lời đã ra miệng, cũng không tốt đổi ý tính toán, coi như là trả lại một nhân tình.
Hắn đường đường huyền môn cửa dài, đệ nhất thiên hạ đại doanh tiên nhân, tổng không đến nổi ngay cả cái tiểu nha đầu đều nhìn không nổi.
Sau ba ngày,
Đạo Minh tổng bộ chỗ thành thị,
chỗ ngồi này tại Trung Nguyên Phúc Địa thành thị, bây giờ đã là người ta tấp nập.
Đạo Minh cùng Thiên Cơ các liên hợp tổ chức Thiên Kiêu đại hội, hấp dẫn toàn bộ tu hành giới ánh mắt.
Các đại thế gia, tông môn, tán tu, chỉ cần là có chút danh khí, cơ hồ đều phái người tới.
Có là đến dự thi, có là đến quan chiến, càng nhiều hơn chính là đến kết giao nhân mạch, nghe ngóng tin tức.
Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, các loại phục sức người xuyên thẳng qua trong đó.
Thanh Đông một nhà trong quán ăn, giờ phút này cũng là không còn chỗ ngồi.
Lầu hai vị trí gần cửa sổ, ngồi một nam một nữ.
Nam nhìn chừng 30 tuổi, mặc một thân phổ thông áo vải xám, tướng mạo thường thường, thuộc về ném vào trong đám người tìm không đến loại kia.
Nữ thì là 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, tướng mạo thanh tú.
Nhưng này song linh động mắt to cùng thỉnh thoảng lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, khiến người ta cảm thấy nha đầu này không phải cái gì an phận chủ,
chính là kiều trang giả dạng sau Lâm Huyền cùng Hoan Đô Lạc Lan.
Lâm Huyền dùng chút ít thủ đoạn, cải biến tự thân khí tức cùng dung mạo.
Lấy hắn lịch sinh tứ trọng cảnh giới, trừ phi là cùng cấp bậc cao thủ tận lực dò xét, nếu không ai cũng nhìn không ra chân thân của hắn.
Hoan Đô Lạc Lan thì thu liễm yêu lực, ngụy trang thành nhân loại bình thường thiếu nữ bộ dáng, cái này nàng ngược lại là rất am hiểu.
Hoa,
thật nhiều người a.
Hoan Đô Lạc Lan nằm nhoài trên bệ cửa sổ, hưng phấn mà nhìn xem dưới lầu khu phố.
So với chúng ta Nam Quốc bên kia náo nhiệt nhiều.
Lâm Huyền chậm rãi uống trà, không có phản ứng nàng.
Hắn cũng đang quan sát.
Lần này Thiên Tiêu đại hội quy mô, so với hắn dự đoán phải lớn hơn nhiều.
Đạo Minh cùng Thiên Cơ các đây là bỏ hết cả tiền vốn, xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo phơi bày một ít nhân loại thế hệ trẻ tuổi thực lực.
Cho ăn, người nghe nói không?
Lần này Thiên Kiêu đại hội, Kiếm Tông vị kia cũng muốn đến.
Bên cạnh một bàn đối thoại đưa tới Lâm Huyền chú ý đó là mấy người mặc thế gia phục sức người trẻ tuổi, nhìn hẳn là cái nào đó tiểu gia tộc tử đệ. Kiếm tông vị kia, người nói là Lạc Thanh Sơn, chứ hắn còn có thể là ai? 30 tuổi trước kiếm tiên a. Ông trời của ta, ta tại ở độ tuổi này còn đang vì sầu lo đâu. Chậc chậc, người so với người làm người ta tức chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là hắn tới, cái kia thiên tiêu bảng đệ nhất Vương Quyền Bá Nghiệp coi như treo. Còn không phải sao? Vương Quyền Bá Nghiệp mặc dù mạnh, nhưng dù sao Lạc Thanh Sơn đã là kiếm tiên. Kiếm tiên cùng phổ thông kiếm tu, đây chính là hai khái niệm. Thăng thêm hai người tuổi tác kém quá lớn. Thôi đi, kiếm tiên đó là cảnh giới nghiên ép. Nói thật ta vẫn là hiếu kỳ ban đầu ở kiếm tông, cái này Lạc Thanh Sơn cùng Đông Phương Vô Cấu người nào thắng? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Lạc Thanh Sơn thắng Đông Phương Vô Cấu. Lạc Thanh Sơn trình độ gì? Đây chính là đã từng thiên tiêu bảng thứ nhất. Mấy người trò chuyện khí thế ngất trời. Hoan Đô Lạc Lan nghe được say sưa ngon lành, tiến đến Lâm Huyền bên tai nhỏ giọng nói, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ ai. Cái kia Lạc Thanh Sơn, thật sự có mạnh như vậy sao? Lâm Huyền nhìn nàng một cái, 25 tuổi kiếm tiên, ngươi nói mạnh không mạnh. Chương 212, hội tụ mặt nạ đoàn chương 212, hội tụ mặt nạ đoàn Hoan Đô Lạc Lan thẻ lưỡi. Nàng mặc dù là yêu, nhưng kiếm tiên hai chữ này phân lượng nàng bất hiểu. Đến kiếm tiên cảnh, thế nhưng là có thể cùng phụ thân nàng như thế yêu hoàng cấp đối tiêu. Cái kia, cùng ngươi so đâu? Nàng tò mò hỏi. Lâm Huyền cười, ngươi cứ nói đi. Hoan Đô Lạc Lan nghĩ nghĩ, cũng cười. Đúng vậy a, trước mắt vị này chính là thiên hạ đệ nhất. 25 tuổi kiếm tiên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng đại doanh tiên nhân đánh đồng. Bất quá nói đến, lần này Thiên Kiêu đại hội ban thưởng thế nhưng là phong phú rất một bản khác có người nói. Nghe nói Thiên Cơ Các cung cấp một chỗ bí cảnh, những thiên kiêu kia đều có thể tiến đến thăm dò. Nghe đồn đây chính là Thiên Cơ Các thánh địa, bên trong nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 10 lần. Thật hay giả? Cho nên lần này các đại gia tộc đều bỏ hết cả tiền vốn, đem áp đáy hòm thiên tài đều phái ra. Vương Quyền gia, Dương gia, Lý gia, Cơ gia, liền ngay cả luôn luôn điệu thấp kiếm tông cùng Thần Hỏa Sơn trang đều có người đến. Không chỉ là thế gia, các đại tông môn cũng tới. Nhiều như vậy thế lực lớn. Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Lâm Huyền nghe chung quanh nghị luận, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên Cơ Các. Nhưng Lâm Huyền luôn cảm giác, tổ chức này không có đơn giản như vậy. Có thể chuẩn xác ước định thiên hạ cao thủ thực lực, có thể đào móc ra các loại bí ẩn tình báo, có thể xuất ra ngay cả đạo minh đều đỏ mắt tài nguyên tu luyện. Tổ chức như này, phía sau làm sao có thể không có điểm chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng kỳ thật hắn đã đoán được người giật dây này thân phận. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Hoan Đô Lạc Lan lập tức thò đầu ra, thế nào thế nào? Chỉ gặp cuối con đường, một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một tên mặc đạo bào màu vàng nóng nam tử trung niên, khí độ bất phàm, đi theo phía sau hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi, từng cái tinh khí thần sung mãn, tu vi đều không kém. Là đạo minh người, có người nhận ra được. Không chỉ là đạo minh, các ngươi nhìn phía sau. Quả nhiên, đạo minh nhân mã phía sau lại tới vài đoàn người. Có mặc đạo bào màu xanh, có mặc màu trắng kiếm phục, có cẩm y hoa phục con em thế gia, còn có mấy người mặc kỳ lạ sắc thái phục sức, xem xét chính là đến từ tông môn khác biệt. Thanh Vân xem, Bạch Hoa cốc. Khá lắm, trừ đạo minh các đại thế gia, còn có mặt khác to to nhỏ nhỏ tông môn, lần này thật sự là quần anh hội tụ. Bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng trong thành diễn võ trường đi đến. Nơi đó là Thiên Kiêu đại hội chủ hội trường. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hoan Đô Lạc Lan lôi kéo Lâm Huyền tay áo. Hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Lâm Huyền gật gật đầu, tính tiền đứng dậy. Hai người theo dòng người, hướng diễn võ trường đi đến. Cùng lúc đó, ngoài thành, một tòa vứt bỏ trong miếu đổ nát. Chín bóng người ngồi vây chung một chỗ. Chính là mặt nạ đoàn chín người. Bất quá lại thiếu đi ba người còn chưa tới đến. Lý Khứ Trọc đứng tại cửa ra vào không ngừng nhìn lại, đại ca cùng Thừa Phong ca bọn hắn làm sao còn không đến. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi. Dương Nhất Thắng đi vào bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn, lấy đại ca thực lực của bọn hắn không có việc gì, huống chi còn có Thừa Phong ca cùng Vô Tình ca hai người bọn họ. Cho dù là gặp được yêu hoàng, coi như đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đến. Chính là trở về Vương Quyền Bá Nghiệp ba người. Vương Quyền Bá Nghiệp tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng mà kiên nghị mặt. Ánh mắt của hắn so mấy năm trước càng thâm thúy hơn, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn, nhưng này cố bẩm sinh nạo khí y nguyên tồn tại. Lý Thừa Phong cũng tháo mặt nạ xuống, hắn nhìn so Vương Quyền Bá Nghiệp lớn tuổi mấy tuổi, khí chất càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Nhưng ánh mắt chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, cho thấy hắn không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại. Đông Phương Vô Tình thì tựa ở bên tường, ôm cánh tay, trên mặt không có gì biểu lộ. Đại ca, Thừa Phong ca, các ngươi có thể tính tới. Lý Khứ chọc nhẹ nhàng thở ra. Lại không đến chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện gì. Vương Quyền Bá Nghiệp cười cười, trên đường gặp được chút phiền toái nhỏ, làm trễ nải chút thời gian. Phiền toái nhỏ. Dương Nhất Thán bén nhạy đã nhận ra cái gì. Đại ca, khí tức của ngươi có chút bất ổn. Còn có Thừa Phong ca, ngươi trên tay áo có vết máu. Đám người lúc này mới chú ý tới, Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Lý Thừa Phong trên quần áo, xác thực có đánh nhau qua vết tích. Mặc dù đã xử lý, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra mánh khỏe. Chuyện gì xảy ra? Lý Tự Tại nhíu mày hỏi. Lý Thừa Phong thở dài, chúng ta đi chuyến Bắc Sơn. Bắc Sơn, đám người giật mình. Các ngươi chạy Bắc Sơn đi làm thôi. Cơ Vô Kỵ nhịn không được hỏi. Đây chính là Thạch Quan địa bàn, không muốn sống nữa. Đi dò xét một ít chuyện. Vương Quyền Bá Nghiệp bình tĩnh nói. Liên quan tới vòng ngoài manh mối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh. Mặt nạ đoàn thành lập mục đích chính là vì thăm dò thế giới chân tướng, tìm kiếm trong truyền thuyết và ngoài. Những năm này bọn hắn bốn chỗ du lịch, thu thập manh mối, Bắc Sơn đúng là bọn hắn trong kế hoạch vừa đứng. Sau đó thì sao? Trương Chính hỏi. Gặp được Bắc Sơn yêu tộc.
Gặp.
Lý Thừa Phong gật đầu. Không chỉ là gặp được, còn đánh một trận. Hắn đơn giản giảng thuật trải qua. Bọn hắn chui vào Bắc Sơn sau, ngay từ đầu coi như thuận lợi, dù sao bọn hắn dự định chính là chỉ là đơn giản dò xét một chút. Nhưng ở chuẩn bị lúc rời đi, bị Bắc Sơn đội tuần tra phát hiện. Dẫn đội là Bắc Sơn nhị đương gia, người sừng gà ra đại yêu vương. Lý Thừa Phong chủ động đoạn hậu, để Vương Quyền Bá Nghiệp đi trước. Hai người tại Bắc Sơn biên cảnh đánh một trận, gà ra thực lực sát thực cường hãn, đại yêu vương đỉnh phong tu vi, tăng thêm Bắc Sơn yêu tộc đặc thù phương thức chiến đấu, kéo Lý Thừa Phong không ít thời gian. Nhưng phiền toái nhất không phải gà ra, mà là sau đó chạy đến Bắc Sơn yêu đế, Thạch Quan. Thạch Quan tới. Thanh Mục Viên hít sâu một hơi. Đây chính là yêu hoàng. Các ngươi chúng ta chạy. Vương Quyền Bá Nghiệp tiếp lời đầu, nhưng không có chạy mất. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Phong, Thừa Phong ca vì yểm hộ ta, chủ động ngăn cản Thạch Quan, ta quay đầu giúp hắn, kết quả bị mặt khác chạy tới yêu vương vây quanh. Sau đó thì sao? Lý Khứ chọc khẩn trước hỏi. Về sau vô tình ta tới. Lý Thừa Phong nhìn về phía tựa ở bên tường Đông Phương Vô Tình. Hắn dùng thuần chất dương viêm mở con đường, chúng ta mới thoát ra đến. Đông Phương Vô Tình gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều, ân. Mặc dù hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng ngay lúc đó hung hiểm. Lý Thừa Phong cùng Vương Quyền Bá Nghiệp, một cái nghịch sinh nhị trọng hậu kỳ, một cái thiên kiêu bảng thứ nhất, thực lực sát thực mạnh. Nhưng đối đầu với yêu hoàng Thạch Quan, tăng thêm một đám Bắc Sơn yêu vương cường giả còn có vô số tạp binh, có thể còn sống trốn tới đã là vận hạnh. Hai người các ngươi không có sao chứ? Dương Nhất Thán quan tâm nói. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra. Vương Quyền Bá Nghiệp lắc đầu. Thạch Quan không có hạ tử thủ, hắn tựa hồ chỉ là muốn đuổi chúng ta đi. Chương 213, đến kiếm tông chương 213, đến kiếm tông Lý Thừa Phong cũng gật đầu, ta có thể cảm giác được, nếu là hắn thật muốn giết chúng ta thật đúng là không nhất định có thể trở về nhanh như vậy. Có thể điều động thiên địa chi lực yêu hoàng thế nhưng là mười phần kinh khủng, mặc dù bây giờ hắn lịch sinh chạy tới nhị trọng hậu kỳ, nhưng cũng không dám nói có thể cùng yêu hoàng một đối một. Đám người lâm vào trầm mặc. Yêu hoàng cấp cường giả thực lực, xác thực không phải bọn hắn hiện tại có thể chống đỡ. Tốt, việc này trước để một bên. Vương Quyền Bá Nghiệp một lần nữa đeo lên mặt nạ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trời kiêu đại hội. Hắn nhìn về phía đám người, lần này đại hội, chúng ta mặt nạ đoàn muốn đánh nổi danh âm thanh, không chỉ là vì dừng danh, càng là vì hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, vì tiếp cận thiên cơ cát. Thiên cơ cát, đám người sững sờ. Đối với Vương Quyền Bá Nghiệp gật đầu. Những năm này chúng ta thu thập manh mối bên trong, liên quan tới vòng ngoài tin tức, thiên cơ các nắm giữ được nhiều nhất, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không đối ngoại công khai. Cho nên ngươi muốn mượn cơ hội lần này, tiếp xúc thiên cơ các người. Dương Nhất Thán minh bạch. Không sai. Vương Quyền Bá Nghiệp trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu như có thể cầm tới xếp hạng tốt, liền có cơ hội tiến vào thiên cơ bí cảnh. Nơi đó nói không chừng có thể tìm tới chúng ta muốn đáp án. Đám người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Vậy liền làm. Lý Khứ chọc nắm tay. Bất quá Thanh Mục Viên do dự một chút. Ta nghe nói, Lạc Thanh Sơn cũng tới. Cái tên này vừa ra, bầu không khí lại ngưng trọng mấy phần. Lạc Thanh Sơn, 25 tuổi kiếm tiên. Thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Hắn tới thì tới thôi. Lý Khứ chọc bĩu môi. Chúng ta đại ca cũng là thiên kiêu bảng thứ nhất, chưa hẳn sợ hắn. Không. Vương Quyền Bá Nghiệp lắc đầu. Nếu như truyền ngôn là thật, hắn thật sự là kiếm tiên. Vậy ta xác thực không phải là đối thủ. Đừng nói hắn, bọn hắn ở đây tất cả mọi người chỉ sợ cộng lại cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Hắn ngược lại là rất thản nhiên, kiếm tiên cùng phổ thông kiếm tu là chất khác biệt, điểm này Vô Tình hẳn là rõ ràng nhất. Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Vô Tình. Đông Phương Vô Tình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, không sai. Lúc trước ca ca ta hắn, ngay cả để Lạc Thanh Sơn xuất kiếm đều không có làm đến lúc trước bên trên kiếm tông kiêu chiến, trận chiến kia Đông Phương Vô Cấu thất bại hắn nhưng là tận mắt ở trong mắt. Lạc Thanh Sơn thậm chí không có xuất kiếm. Không có xuất kiếm liền bại Đông Phương Vô Cấu, có thể nghĩ, trong đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trong miếu đổ nát hoàn toàn yên tĩnh. Không có xuất kiếm, liền đánh bại Đông Phương Vô Cấu. Đây là khái niệm gì? Cho nên Lý Khứ chọc nuốt nước miếng một cái. Nếu như hắn tới, chúng ta hết sức liền tốt. Vương Quyền Bá Nghiệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bại bởi kiếm tiên không mất mặt, mà lại trong mắt của hắn hiện lên chiến ý, ta cũng rất muốn nhìn xem kiếm tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đám người nghe vậy cũng đều phân chấn. Đúng vậy a, thua không đáng sợ, sợ mới đáng sợ. Có thể cùng kiếm tiên giao thủ, loại cơ hội này cũng không phải ai cũng có. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Vương Quyền Bá Nghiệp đứng dậy. Lên đường đi, chúng ta cũng nên cho thiên hạ này một chút kinh diễm. Đám người người mang tốt mặt nạ, đi ra miếu hoang. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Dưới mặt nạ là từng tấm tuổi trẻ mà kiên định mặt. Bọn hắn muốn đi chiếu cố thiên hạ anh hảo, đi viết bọn hắn tự thân thiếu niên truyền kỳ. Đông Đạo Thành, diễn võ trường. Tiếng người huyên náo, ồn ào náo động rung trời. Có thể chứa được mấy vạn người cự hình diễn võ trường giờ phút này không còn chỗ ngồi, ngay cả trên lối đi nhỏ đều chật ních đám người xem náo nhiệt. Đạo Minh lần này bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là dựng tòa này đài diễn võ liền vận dụng trên 100 tên tinh thông trận pháp tu sĩ. Trung quanh bố trí xuống 36 tầng cấm chế phòng ngự, nghe nói có thể ngạnh kháng yêu hoàng một kích toàn lực mà không hủy. Ông trời của ta, người này cũng quá là nhiều đi, một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi điểm lấy chân nhìn quanh. Đời ta đều không có gặp qua nhiều cao thủ như vậy. Nói nhảm, đây chính là thiên tiêu đại hội, bên cạnh có người nói tiếp. Đạo Minh cùng Thiên Cơ các liên hợp tổ chức, thiên hạ tất cả thiên tài trẻ tuổi đều tới, có thể không nhiều sao? Ngươi nhìn bên kia, Vương Quyền ra vị trí, đó là Vương Quyền thủ Triết Minh chủ đi. Không chỉ, ngươi nhìn bên kia, Dương gia, Lý gia, Cơ gia, Đạo Minh các đại thế gia gia chủ cơ bản đều tới. T, chiến trận này, so năm đó đại doanh tiên nhân khiêu chiến Đạo Minh lúc cũng không kém bao nhiêu à? Diễn võ trường phía trước nhất trên đài cao, đã bày xong mười mấy thanh gỗ tử đàn đại ý đó là Đạo Minh các đại thế gia vị trí. Giờ phút này đã ngồi không ít người, Dương gia gia chủ Dương Nhất Phương, Lý gia gia chủ Lý Lao gia tử, Cơ gia gia chủ, từng cái khí tức hùng hậu, không giận tự uy. Nhưng có hai cái vị trí là trống không. Nói đúng ra, là hai cái khu vực là trống không. Bên trái khu vực, bày biện ba thanh so phổ thông cái ghế càng lớn số một gỗ tử đàn ghế dựa, trên ghế dựa điêu khắc tường vân đường vân, lan can chỗ khảm nạm lấy ôn nhuận bạch ngọc. Trên ghế dựa phương không trùng, lơ lửng một mặt to lớn bạch ngọc bảng hiệu, dâng thư hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Huyền môn. Bên phải khu vực đồng dạng có ba thanh đại ỷ, tiểu dáng phong cách cổ xưa, thành ghế điêu khắc kiếm văn, lơ lửng trên tấm bảng viết, Kiếm Tông. Huyền môn cùng Kiếm Tông người còn chưa tới, có người thấp giọng nghị luận. Người ta là siêu nhiên thế lực, đương nhiên muốn áp chụp ra sân. Cũng là, Huyền môn hiện tại thế nhưng là công nhận thiên hạ đệ nhất tông, Kiếm Tông là kiếm đạo thánh địa, mặt bài khẳng định phải lớn hơn một chút. Lại nói các ngươi cảm thấy, lần này Thiên Kiêu đại hội, Huyền môn lại phái ai đến? Đại doanh tiên nhân sẽ đến không? Không rõ ràng, nhưng ta rất hy vọng đại doanh tiên nhân có thể đến, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất, nếu có thể mắt thấy nó phong thái, cũng không uổng công đời này. Cái kia Kiếm Tông Lạc Thanh Sơn sẽ đến không? Nghe nói hắn đã là kiếm tiên. 25 tuổi kiếm tiên, ngẫm lại đều đáng sợ. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, bầu trời xa xa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Bang! Kiếm minh reo rát, vang tận mây xanh. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh, hơn 10 đạo lưu quang phá không mà đến. Đó là kiếm quang. Phía trước nhất ba đạo kiếm quang chói mắt nhất, một đạo màu xanh, một đạo màu bạc, một đạo màu vàng. Kiếm quang màu xanh bên trong là một tên mặc đạo bào màu xanh nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, khí độ bất phàm, chân đạp một thanh ba thước thanh phong. Ánh kiếm màu bạc bên trong là một tên áo trắng tóc trắng lão giả, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng ánh mắt sắc bén như kiếm, quanh thân kiếm khí nội liễm, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong kiếm quang màu vàng thì là một tên nhìn 25-26 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ đồ đen, đứng chắp tay, dưới chân không có kiếm, lại chống rông, cơi gió mà đi. Là Kiếm Tông người, có người kinh hô. Phía trước nhất cái kia là Kiếm Tông tông chủ Từ Lan, bên trái là Lạc Dương kiếm tiên, bên phải thanh niên mặc áo đen kia, chẳng lẽ chính là Lạc Thanh Sơn? Cười gió mà đi, chân không dính kiếm. Đây là kiếm tiên mới có thủ đoạn. Ông trời của ta, Lạc Thanh Sơn thật đã là kiếm tiên. Chương 214, Thiên Tiêu đại hội 1 chương 214, Thiên Tiêu đại hội 1 hơn 10 đạo kiếm quang rơi vào đài cao phía bên phải khu vực. Từ Lan, Lạc Dương, Lạc Thanh Sơn ba người ngồi xuống, còn lại Kiếm Tông đệ tử thì đứng ở phía sau. Lạc Dương vừa mới ngồi xuống, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Vị này chính là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm kiếm tiên, mặc dù năm đó thua với đại doanh tiên nhân, nhưng này cũng không mất mặt, thiên hạ ai không có thua với qua đại doanh tiên nhân. Kiếm Tông hôm nay có thể đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh. Vương Quyền thủ Triết đứng dậy, mang theo một đám gia chủ nên đón tiếp lấy. Từ Lan đứng dậy đáp lễ, minh chủ khách khí, Kiếm Tông lần này đến đây, có nhiều cái dậy. Đâu có đâu có, Kiếm Tông có thể đến, là ta đạo minh vinh hạnh. Vương Quyền thủ Triết vẻ mặt tươi cười. Song phương một phen khách sáo, bầu không khí hòa hợp. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Năm đó Kiếm Tông cùng Đạo Minh xác thực từng có ân oán. Thậm chí lúc trước chủ Kiếm Tông quá ngạo, xem thường Đạo Minh những thế gia này, cảm thấy bọn hắn tu đều là bảng môn tà đạo, chỉ có kiếm mới là chính đạo. Không qua đi mở trải qua Lạc Dương một chuyện, Kiếm Tông phong sơn không ra. Bây giờ qua mấy thập niên, ân oán phai nhạt, Kiếm Tông cũng nghĩ mở lại sân môn, chiêu thu đệ tử, tự nhiên cần cùng Đạo Minh giữ gìn mối quan hệ. Mà Đạo Minh bên này cũng không đốc. Kiếm Tông trừ Lạc Dương vị này uy tín lâu năm kiếm tiên, hiện tại lại ra cái 25 tuổi kiếm tiên Lạc Thanh Sơn. Chớ nói chi là Kiếm Tông chỗ sâu còn cất giấu cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Nếu như không phải Thiên Cơ các buộc đi ra lời nói, bọn hắn vẫn chưa hay biết gì. Kiếm đạo nhân, đương kim Kiếm Tông bối phận cao nhất tồn tại. Loại tồn tại này, chỉ có thể giao hảo, không có khả năng trở mặt. Vị này chính là Thanh Sơn đi. Vương Quyền thủ Triết nhìn về phía Lạc Thanh Sơn, trong mắt lóe lên tán thưởng. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lạc Thanh Sơn có chút không người, vãn bối gặp qua minh chủ. Không tiêu ngạo không tự ti, lễ nghi chu đáo, nhưng ánh mắt chỗ sâu cố kiếm ý kia, lại làm cho Vương Quyền thủ Triết trong lòng run lên. Tiểu tử này, rất mạnh. Kiếm Tông có phúc lớn a. Phía sau lưng không ngờ có như thế thiên tài. Đông Phương Công Nguyệt thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp Thần Hỏa Sơn Trang một đoàn người đi tới. Đông Phương Công Nguyệt đi ở trước nhất, đi theo phía sau Kim Nhân Vượng, Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan, còn có một đám Thần Hỏa Sơn Trang đệ tử. Kim Nhân Vượng mặc một thân hỏa hồng trường bào, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Hắn bây giờ là thiên kiêu bảng thứ hai, danh khí cực lớn, vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Đông Phương Hoài Trúc thì là một bộ áo xanh, khí chất dịu dàng, nàng mấy năm này tu vi cũng tiến bộ không nhỏ. Đông Phương Tần Lan thì là lần thứ nhất đi ra, một bộ hoạt bát bộ dáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái gì cũng tò mò. Đông Phương Trang chủ, Lạc Dương đứng dậy, khó được lộ ra dáng tươi cười. Nhiều năm không thấy, ngươi thuần chất dương viêm chắc hẳn càng thêm tinh tiến. Lạc Tiên Bối nói đùa. Đông Phương Công Nguyệt khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía Vương Quyền thủ Triết. Thủ kém cỏi huynh, Tả huynh còn chưa tới. Vương Quyền thủ Triết lắc đầu, bình an nói hắn đến, nhưng Tả huynh còn không có tin tức. Đông Phương Công Nguyệt thở dài, lão già này vừa biến mất chính là nhiều năm như vậy, cũng không biết trở lại thăm một chút. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong ánh mắt lại mang theo vài phần lo lắng. Lâm Huyền rời đi quá lâu, lâu đến ngay cả hắn đều có chút bất an. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi quá vang dội, nhìn chằm chằm quá nhiều người, mặc dù không ai dám công khai đối với Huyền môn độc thủ, nhưng vụ trộm tiểu động tác khẳng định không ít. Những năm này Huyền môn toàn bộ nhờ Tiêu Bình An chống đỡ, mặc dù không có ra loạn gì, nhưng áp lực có thể nghĩ. Huyền môn người đến, đám người đột nhiên rối loạn lên. Chỉ gặp Diễn Võ trưởng lối bảo, một đoàn người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử, mặc Huyền môn mang tính tiêu chí đạo bào màu trắng, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt trầm ổn. Chính là Tiêu Bình An. Phía sau hắn đi theo Triệu Cản các loại mấy tên Huyền môn đệ tử, từng cái khí tức ngưng thực, tu vi không kém. Tiểu sư thúc, thật nhiều người a. Triệu Cản thấp giọng nói, có chút khẩn trương. Hắn mặc dù là Lâm Huyền đệ tử thân truyền, nhưng loại cảnh tượng hoành tráng này còn là lần đầu tiên gặp. Vương lòng một chút. Tiêu Bình An vô vô bờ vai của hắn. Nhớ kỹ, ngươi là Huyền môn đệ tử, lại doanh tiên nhân đồ đệ, đừng cho Huyền môn mất mặt. Là. Triệu Cản lập tức thẳng tắp sống lưng. Một đoàn người đi đến đài cao bên trái khu vực, Tiêu Bình An hướng Vương Quyền thủ quyết cùng Đông Phương Công Nguyệt hành lễ. Huyền môn Tiêu Bình An gặp qua minh chủ, Đông Phương trang chủ. Không cần đa lễ. Vương Quyền thủ quyết đỡ dậy hắn, thấp giọng hỏi. Tạ huynh còn chưa có trở lại. Sư huynh mấy ngày trước đây trở về, nhưng hắn nhưng lại biến mất, không biết lại đi nơi nào. Tiêu Bình An cười khổ. Đông Phương Công Nguyệt bĩu môi, lão gia hỏa này trở về cũng không biết tới tìm ta, chính là ưa thích giả vờ thần bí. Tiêu Bình An cười cười, không có nhận nói. Hắn đi đến Huyền môn chỗ ngồi xuống, Triệu Càn bọn người đứng ở phía sau. Vừa mới ngồi xuống, hắn cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại quan tới. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lạc Thanh Sơn ánh mắt đối đầu. Hai người cách không đối mặt. Tiêu Bình An ánh mắt bình tĩnh, Lạc Thanh Sơn ánh mắt sắc bén. Một lát sau, Lạc Thanh Sơn dẫn đầu rời đi ánh mắt, thấp giọng hỏi bên người Lạc Dương, "Sư phụ, vị kia đại doanh tiên nhân tựa hồ không đến?" Lạc Dương cười cười, "Không đến vậy bình thường, thiên hạ đệ nhất, loại trường hợp này đối với hắn mà nói, xác thực không có lực hấp dẫn gì." Lạc Thanh Sơn trầm mặc. Hắn nhớ tới trước mắt cuộc chiến đấu kia, đại doanh tiên nhân một chỉ bại sư phụ của hắn Thanh Dương kiếm tiên. Phần kia hời hợt, phần kia ung dung không đổi, đến nay trong lòng hắn vùng đi không được. Kiếm tiên, nguyên lai cũng không phải là vô địch. Từ đó về sau, hắn liều mạng tu luyện, 30 tuổi trước nhập kiếm tiên cảnh, trở thành kiếm tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Tất cả mọi người nói hắn thiên phú tuyệt thế, là ngàn năm không gặp kỳ tài. Chỉ có chính hắn biết, hắn liều mạng như vậy là bởi vì trong lòng kìm nén một cố kình. Hắn muốn siêu việt kiếm tiên, muốn đi đến kiếm đạo cực hạn, sau đó đi khiêu chiến người kia. Đại doanh tiên nhân, cả nhược đồng. Hắn muốn để người trong thiên hạ biết, kiếm đạo mới là mạnh nhất đạo. Tiểu sư thúc, cái kia Lạc Thanh Sơn Triệu Cản tiến đến Tiêu Bình An bên hai, thấp giọng nói. Hắn xem ngươi ánh mắt, giống như không thích hợp. Không có việc gì. Tiêu Bình An lạnh nhạt nói. Hắn muốn khiêu chiến chính là sư mình, không phải ta. Có thể sư tôn không đến a? Triệu Cản nói thầm. Hắn sẽ không muốn bắt chúng ta xuất khí đi. Vậy liền để hắn thử một chút. Tiêu Bình An trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Huyền môn đệ tử, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Hắn bây giờ là nghịch sinh nhị trọng trung kỳ, mặc dù không bằng Lạc Thanh Sơn loại yêu nghiệt này, nhưng cũng tuyệt không yếu. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Trên không diễn võ trường, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng xé gió. Không phải ngự kiếm, không phải đàm vân, mà là các loại cổ quái kỳ lạ phương thức phi hành. Phía trước nhất, một đạo kiếm quang màu vàng phá không mà đến, trong kiếm quang người mang theo một tấm buồn cười mặt nạ, rõ ràng là Vương Quyền Bá Nghiệp. Phía sau hắn, bên trái một đạo lưu quang màu xanh, là Lý Thừa Phong, mang theo màu xanh phong văn mặt nạ, cưỡi gió mà đi. Bên phải một đạo ánh lửa xích hồng, là Đông Phương Vô Tình, mang theo hỏa diễm văn mặt nạ, chân đạp thuần chất dương viêm ngưng tụ thành hỏa liên. Chương 215, Thiên Tiêu Đại Hội 2 chương 215, Thiên Tiêu Đại Hội 2 lại phía sau, Dương Nhất Thán chân đạp lưu quang màu bạc, trên mặt nạ ba con mắt đồ án sinh động như thật. Lý Tự Tại dưới chân giẫm lên một thanh tạo hình cổ quái trường đao, thân đao xoay tròn, dẫn hắn phi hành. Lý Khứ chọc khoa trương nhất, chân hắn dâm phong hỏa luân, giống như ma đồng dáng thế. Cơ Vô Kỵ phía sau triển khai một đôi phong lôi song dựng, màu xanh tím hổ quang điện cuốn quanh. Thanh một viên chân đạp một mảnh bích ngọc lá sen biên giới hơi nước mà mịt. Cơ hồ mỗi cái mặt nạ đoàn đều có riêng phần mình ra sân phương thức. 12 người, 12 loại phương thức phi hành, 12 tấm mỗi người đều mang đặc sắc mặt nạ. Mặt nạ đoàn. Ông trời của ta, mặt nạ đoàn 12 người đều đã tới. Mặt nạ kiếm tiên, Tiêu Diêu Phong Quân, Xích Diễm Tinh Quân. Đến đầy đủ đủ. Toàn trường sôi trào. Mặt nạ đoàn mấy năm này trên giang hồ thanh danh cực lớn, hành tung thần bí, làm sự tình lại kích thích, tham dò bí cảnh, chém giết đại yêu, khiêu chiến các lộ cao thủ. Mấu chốt là bọn hắn từng cái đều là thiên tài, tuổi còn trẻ liền xông ra danh hào. Hiện tại 12 người tề tụ, tràn diện này quá rung động. 12 đạo thân ảnh rơi vào trung ương diễn võ trường. Mặt nạ đoàn 12 người giáng lâm, ở trên diễn võ trường nhấc lên chân chính cao trào. Ngoa tạo, đều đã tới, một cái tuổi trẻ tu sĩ trực tiếp phát nổ nói tụng. Mặt nạ đoàn, thật là mặt nạ đoàn. Ngươi nhìn cái kia mang phong văn mặt nạ, đó là Tiêu Diêu Phong Quân đi. Còn có Xích Diễm Tinh Quân, Tam Thức Thần Quân, Vô Định Đao Quân. Đám người xôn xao, nguyên bản coi như có thứ tự hiện trường trong nháy mắt xôn xao. Tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi bọn họ mắt sáng lên, mặt nạ đoàn mấy năm này trên giang hồ lưu lại truyền thuyết nhiều lắm. Tham dò bí cảnh, chém giết đại yêu vương, khiêu chiến các lộ cao thủ thành danh. Mỗi một kiện đều là người trẻ tuổi trong giấc mộng mạo hiểm. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thần bí, không ai biết dưới mặt nạ thân phận chân thật. Bất quá về sau theo thiên cơ bảng đổi mới, thân phận của bọn hắn cũng đều bị phát nổ đi ra. Trên đài cao, các đại thế gia gia chủ biểu lộ khác nhau. Vương Quyền Thủ Chuyết nhìn xem nhi tử Vương Quyền Bá Nghiệp mang theo tấm kia buồn cười mặt nạ đứng ở giữa sân, khóe miệng co giật một chút, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Con lớn không phải do cha A Đông Phương Câu Nguyệt thì là nhìn chằm chằm Đông Phương Vô Tình, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này không rên một tiếng liền gia nhập mặt nạ đoàn, còn xông ra xích diễm tinh quân danh hiệu. Ngược lại là có thể dày vò. Dương Nhất Phương nhìn xem Dương Nhất Thán, ánh mắt lộ ra vui mừng. Dương gia thế hệ này, ra cái thiên tài chân chính. Lý lão gia tử thì biểu lộ có chút cổ quái, nhà mình hai đứa con trai đều tại mặt nạ đoàn bên trong, tiểu nữ Lý Mộ trở lại. Hắn vô ý thức ở trong đám người tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Tìm được. Bên diễn võ trường, một người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh lặng lặng đứng đấy, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra trắng nõn cái cằm cùng nếp bờ môi. Chính là Lý Mộ Trần. Ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt giữa sân mặt nạ đoàn, nói cho đúng, là khóa chặt tại cái kia hai cái mang theo tương tự phong cách mặt nạ thân ảnh bên trên, Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Trọng, ca ca của nàng bọn họ. Hừ. Lý Mộ Trần từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Chờ xem, ta sẽ chứng minh, ta mới là Lý gia mạnh nhất thiên tài. Ngón tay của nàng tại trong tay áo nhẹ nhàng ma sát một viên băng lãnh viên cầu kim loại, đó là nàng mới nhất nghiên chế cơ quan hạch tâm, thiên cơ biến. Một bên khác, đám người khác một bên. Đông Phương Vô Cấu lặng lặng đứng đấy, một bộ đơn giản áo vải xám, tóc dài tùy ý buộc ở sau, nhìn phổ thông giống như cái người qua đường. Nhưng hắn con mắt rất sáng. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Đông Phương Vô Tình trên thân, nhìn xem đệ đệ cái kia thân đỏ rực như lửa khí chất, khóe miệng có chút giơ lên. Xích Diễm Tinh Quân, không sai danh hiệu. Sau đó, ánh mắt của hắn rời đi, hướng lên, lại hướng bên trên, rơi vào đài cao phía bên phải. Kiếm tông vị trí, rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên thần, Lạc Thanh Sơn. Phản phất cảm nhận được ánh mắt kia, Lạc Thanh Sơn cơ hồ trong cùng một lúc quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, không có lửa hoa, không có kiếm ý va chạm, chỉ là bình tĩnh đối mặt. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, trên không diễn võ trưởng khí lưu tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Một chút bén nhạy cao thủ vô ý thức dùng mình một cái. Vừa rồi, có phải hay không có cái gì ảo giác đi? Đông Phương Vô Cấu cùng Lạc Thanh Sơn đồng thời thu hồi ánh mắt, một cái khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Một cái biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên vẻ mong đợi. Xem ra, hắn đột phá. Lạc Thanh Sơn nhẹ giọng tự nói, có ý tứ. Hoa, rất đẹp a. Hoan Đô Lạc Lan lay lấy Lâm Huyền cánh tay, con mắt trừng đến căng tròn, chỉ vào giữa sân mặt nạ đoàn, ngươi nhìn ngươi nhìn. Cái kia dẫm lên phong hỏa luân hảo hảo chơi, còn có cái kia phía sau mặc cánh. Nhân loại thiên tài đều như thế biết chơi sao? Lâm Huyền bị nàng sáng rõ nước trong ly trà đều nhanh vậy ra tới. Bình tĩnh hắn đẩy ra Hoan Đô Lạc Lan tay. Lúc này mới cái nào đến đâu, chính hí còn chưa bắt đầu đâu. Cái này cũng chưa tính chính hí. Hoan Đô Lạc Lan chỉ vào người ta tấp nập. Nhiều người như vậy. Nhiều như vậy thiên tài. Cái này nếu là tại chúng ta Nam Quốc, đã sớm đánh nhau. Cho nên mới gọi các người yêu mang con. Lâm Huyền chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ngươi. Hoan Đô Lạc Lan tức giận đến nâng lên quai hàm, nhưng nghĩ lại, lại cười hì hì lại gần. Ai, ngươi nói, những nhân loại này thiên tài, cùng ta so thế nào? Lâm Huyền trên dưới dò xét nàng, ngươi. Đúng a. Hoan Đô Lạc Lan nô lên bộ ngực nhỏ. Ta dù sao cũng là Nam Quốc công chúa, yêu hoàng huyết mạch. Đánh bọn hắn còn không phải dễ dàng. Ân. Lâm Huyền gật đầu. Đánh những đệ tử bình thường kia là dễ dàng, nhưng đánh mấy cái kia hắn chỉ mặt nạ đoàn, đánh mấy cái kia, ngươi sẽ bị đè xuống đất ma sát. Không có khả năng. Hoan Đô Lạc Lan không phục. Ta ngươi ngay cả yêu vương đều không nhất định đánh thắng được, còn muốn đánh thắng bọn hắn. Lâm Huyền một câu liền đem nàng đuổi trở về. Hoan Đô Lạc Lan điệu xỉu. Cái kia. Vậy ngươi cảm thấy, trong bọn họ ai mạnh nhất, nàng đổi cái vấn đề. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Lạc Thanh Sơn trên thân. Hiện tại lời nói, Lạc Thanh Sơn. Vì cái gì không phải cái kia mang buồn cười mặt nạ? Hắn không phải thiên kiêu bảng thứ nhất sao? Bởi vì Lạc Thanh Sơn là kiếm tiên. Lâm Huyền thản nhiên nói, kiếm tiên cùng tu sĩ bình thường là chất khác biệt, tựa như yêu vương cùng yêu hoàng, không sai biệt lắm. Hoan Đô Lạc Lan cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hưng phấn lên, cái kia đợi chút nữa bọn hắn sẽ đánh đứng lên sao? Ta rất muốn nhìn kiếm tiên đánh nhau. Sẽ. Lâm Huyền khẳng định nói, mà lại sẽ rất đặc sắc. Trung ương diễn võ trường, mặt nạ đoàn 12 người đứng thành một hàng. Vương Quyền Bá Nghiệp tiến về phía trước một bước, tháo mặt nạ xuống. Tấm kia tuổi trẻ mà kiên nghị mặt bại lộ dưới ánh mặt trời, gây nên lại một tràng thốt lên. Thật là Vương Quyền Bá Nghiệp, thiên tiêu bảng thứ nhất.